ức hiếp. Cao Thăng lau lau khóe miệng, cười to, ngươi sinh trưởng ở Trung Nguyên tự nhiên không hiểu, hiện tại chỉ cần gánh đi một vị phụ nhân, làm ra chuyện tốt đến, sau đó muốn đá đều đá không ra, đây chính là cho người khác hy vọng, biết không? Đọc nhiều sách như vậy cũng không lắm dùng. Rơi vào trầm mặc Tào Thuần sau lưng, đệ tử ngoại bang dơ rát ôm một bó củi khô qua đi, nghe đến bên này hai người đối thoại, hiển nhiên nghe không hiểu, tự nhiên cũng chen miệng vào không lọt, trở lại phía bên mình phân ra đến vị trí, chừng trăm người xuống lại sưởi ấm, hắn đem bó củi ném đến một bên, tại cô gái tóc vàng bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, Sở Tỷ Phẹn Nhi, đi hướng về phương Đông Đế quốc tiền đồ gian nan, ngôn ngữ chính là bọn ta trên đường khó khăn nhất. Lửa trại thiêu đốt, nữ tử ném vào một cái bó củi, chúng ta cần muốn học tiếng nói của bọn họ, bằng không coi như thấy phương Đông Hoàng đế bệ hạ, cũng không cách nào đem chúng ta ý đồ đến truyền đạt, ngươi là ý này sao? Ca ca của ta. Đúng thế. Đại hán khôi ngô, mơn trớn cự kiếm, thở dài một hơi, hay là, chúng ta trước tiên học được một chút phương Đông ngôn ngữ, có chuẩn bị lại đi thấy phương Đông đế quốc Hoàng đế bệ hạ, nhưng muốn từ ai trên người học, ngươi có chủ ý sao? Bên kia Sở Tỷ Phẹn Nhì nháy mắt một cái, vượt qua nhảy lên hỏa diễm, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Dừng lại tại một đạo bưng bắt gốm đi đến hang sói thiến ảnh thượng, âm thanh bình thản trầm trầm, có, nàng rất có thi nhân khí chất, nên rất dễ thân cận. Vừa nói chuyện, bóng người kia đã đi vào hang sói, trong động ẩm ướt, Thái Diễm đi cẩn thận từng ly từng tí một, trong tay bốc hơi nóng cháo thịt chính là vừa nấu xong, đại khái là muốn chính mình tự tay đưa tới, đi tới tẩm động cửa, còn thổi một cái, đạp sau khi tiến vào vừa mới phát hiện thạch trên giường nhỏ đã không có bóng người. Thái Diễm đem cháo đặt ở trên bàn đá, vội vã quay lại đến động nói: Đối thủ vệ thân vệ làng kỵ nhẹ giọng mở miệng, thủ lĩnh của các ngươi. Hắn ở nơi nào? Đại thủ lĩnh lên liền đi tới tam thủ lĩnh nơi đó, tên kia làng kỵ tự nhiên biết cô gái trước mắt cùng đại thủ lĩnh quan hệ, chính là thành thật trả lời. Thiếu nữ cảm tạ một tiếng, bước liên tục hắn đi, ngón tay rảo áo ra một góc, đi qua hang động phòng khách, hướng một bên khác qua đi, động nói không dài, công tôn chỉ âm thanh đứt quãng từ phần cuối truyền tới, như là cùng người nói chuyện, sau đó đông phương thắng âm thanh cũng vang lên. Thủ lĩnh như vậy trả thù. Tuy nói giết một cái bộ độ can, nhưng cứ chỉ là biết, mặt đông còn có Kha Bị Năng, người này năng lực xuất chúng, lại bắt nguồn từ bé nhỏ, bộ độ can vừa chết, hắn bộ lạc sớm muộn sẽ rơi vào Kha Bị Năng trong tay. Quay đầu lại, chúng ta tháng ngày có lẽ sẽ so hiện tại còn khó hơn qua. Khổ sở cũng được xuống. Thảo nguyên lại lớn như vậy, người muốn hoạt phải xê dịch, coi như ta không giết bộ độ can, tương lai hắn cũng phải tìm ta chờ phiền phức. Thiếu nữ nhẹ nhàng đi tới, tiểu mã tặc Lý Khắc đứng lên muốn tiến vào thông báo. Bị nàng xua tay từ chối. Ào ào ào. Chợt có phong từ động nói thổi tới, động trong đá cây đuốc ánh sáng hoàng chuyển động, nhà đá ở trong, trừ ra dưỡng thương Đông Phương Thắng, bên cạnh còn có một cái bên trái râu mép khá dài bóng người đứng thẳng bên, khoác áo khoác công tôn chỉ ngồi ở phụ cận trên băng đá, vô vô trên giường mu bàn tay. Còn Kha Bị Năng, trước mắt ta cùng hắn vẫn còn không liên quan, hơn nữa ngầm chiếm bộ độ căn lưu lại bộ lạc, dân chăn nuôi cũng cần thời gian, dù cho tương lai chú ý tới chúng ta. Quá mức lại giết một cái thiền vu. Thủ lĩnh, nói không phải như vậy nói trên giường nhỏ, thư sinh lắc đầu một cái, đôi môi suy yếu khẽ nhếch, có bộ độ căn dẫm vào vết xe đổ, tất nhiên sẽ phòng bị. Trước chỉ là nghe nói thủ lĩnh chính là Bắc Bình công tôn tướng quân con trai. Thực sự không được, thủ lĩnh không ngại mang theo đại gia đi hữu Bắc Bình. Tương lai lông cánh đầy đủ, lại rong rổi thảo nguyên. Đứng bên cạnh lập tả tỷ trượng bắt gấp cất bước tiến lên, chắp tay, khu đuôi tóc, reo lên, tam thủ lĩnh. Ngươi lời này liền nói xa, công tôn thủ lĩnh cùng ta ra trường tướng quân bản xong xuôi rất nhiều chuyện, nếu như trên đường thay đổi, nhà ta liền không có ngựa cười a. Đông Phương Thắng nhìn về phía bên kia đại thủ lĩnh, ánh mắt của đối phương cũng nhìn sang, công tôn chỉ gật đầu, năm ngoái đi một chuyến Trung Nguyên, cùng Hắc Sơn quân Trương Yên gặp qua diện, đối phương muốn chiến mã, dê bò, dụng binh khí giáp trụ làm trao đổi, ta cũng đồng ý, hơn nữa cũng có vài thứ cũng là cần bọn họ giúp làm. Món đồ gì? Cho ngựa mặc vào ủng. Còn có trọng kỵ trang bị. Công tôn chỉ ánh mắt nghiêm túc, nói đến đây, hắn thấy Đông Phương Thắng đã có chút hề hoài, thở dài một hơi, thay hắn che giấu tốt thảm lông, ngươi cẩn thận dưỡng thương, việc nơi này ta nên có quyết đoán, coi như ngã đầu đến thật sự không được, lại đi Bắc Bình cũng không mượn. Không phải. Thư sinh dãy rùa ngồi dậy đến, kéo đối phương góc áo, ngựa khí cấp tốc, chỉ là lo lắng thủ lĩnh đại danh, bạch mã tướng quân danh hiệu tại hắn trong thai người tự nhiên như sấm bên thai, có thể tiên ti, ô hoàn nhưng muốn giết cho sướng. Đến lúc đó Kha Bị Năng tây tiến, thủ lĩnh không thể không sớm tính toán. Đứng lên bóng người nhíu nhíu mày, điểm này hắn tự nhiên không có Đông Phương Thắng nghĩ tới như vậy xa, làm người hiện đại, coi như ở đây sinh hoạt hai cái đầu năm, nhưng có vài thứ hay là muốn hướng cổ nhân học tập. Bất quá lúc này, hắn là không thể tại trước mọi người trước mặt nói Tang tức giận. Ngươi hãy yên tâm chính là, Kha Bỉ Năng Tây Tiến chuyện nhỏ, hắn thật muốn đến Công Tôn Chỉ tay đột nhiên vung lên, xoay người hướng sau đi, sói cũng không phải đợi làm thịt dê con, cắn hắn một miếng thịt hạ xuống, đau chết hắn. Ngữ khí như chém đinh chặt sắt. Đứng cửa thiếu nữ vội vã bên đến vách động dán vào, nhìn nam nhân nhanh chân lại đây, một cái ôm chầm nàng gầy yếu vai, kinh sợ đến mức rụt co rụt lại, vẫn bị mạnh mẽ mang đi nơi này. Trở lại một bên khác tầm động, Thái Diễm nhỏ giọng nói, ta lại đây cho ngươi đưa cháo. Vừa ta cái gì đều không nghe. Sau đó, nàng bị theo ngồi vào trên băng đá, sáng mờ nhạt ánh lửa động trong phòng, thiếu nữ hơi có chút luống cuống dáng vẻ, chờ đối diện bóng người cũng dưới trướng, Thái Diễm liền vội vàng đem trên bàn đá cháo thịt với tay cầm, vẫn không có lương. Ngươi nhanh ăn đi, ngươi ngủ hai ngày, cái bụng nhất định đói bụng xấu. Công Tôn Chỉ như là nghĩ sự tình, tiếp nhận bát gốm yểu một cái ăn vào trong miệng, nghiền ngẫm, cũng múc một thìa đưa tới, ngươi cũng ăn chút. Ta không đói bụng. Không phải. Là ăn qua. Ách. Bàn tay lớn đưa qua đến nắm đang nói chuyện môi thắm, mục trước đột nhiên thân tiến vào, Thái Diễm viền mắt trợn tròn nhìn cái này thô bạo nam nhân, mục trước lấy ra, nàng sặc ho khan. Như vậy chủ động lấy lòng không giống ngươi, lần sau không cần như vậy, có việc liền nói. Công Tôn Chỉ đem cháo thịt khò khẹ uống xong, chỉ để lại bắt không, đứng dậy đi tới bên ngoài, đại khái là còn có thật nhiều chuyện bận rộn. Mặt sắc hồng thiếu nữ, cắn môi dưới, viền mắt có chút vệt ướp nhìn rời đi bóng lưng. Hiếm thấy quan tâm người a. Bên ngoài, hoạn quan Lặng Yên đi vào, thở dài, phu nhân. Chủ nhân đây là trong lòng có việc đây. Ta biết. Thái Diễm hít một hơi, đem vệt ướp xóa đi, hai khuỷu tay gối lên trên mặt bàn, chống đầu Hoàng A Hoàng. Ta nghe thấy, nhưng là giúp hắn như thế nào a? Chương 73, sóng ngầm ăn mòn. Khoác áo khoác bóng người đi ra hang sói, ánh nắng chiều bên trong tùy theo mà đến chính là đồi núi náo động cùng ầm ĩ tiếng người, so dị vãng càng thêm náo nhiệt. Từ lâu ngủ đủ lang kỵ túm năm tụm ba xúm lại tại bên cạnh đống lửa cùng người đàm thiếu. Xung quanh cuối cùng lưu lại người đại thể đều là đã không thân nhân trên đời. Người Hán nô lệ, nữ có nam có, quần áo lam lũ tụ tập cùng nhau, không lâu sau đó, cháo nóng cùng không ít thịt nướng đưa đến trong tay bọn họ, ầm ĩ tức giận trong hoàn cảnh, lại điền một chút cái bụng. Dần dần cũng là thói quen hạ xuống, tình cờ bọn họ ở trong cũng bắt đầu cùng người bên ngoài giao lưu lên. Cho rằng đời này là sống không được. Không nghĩ tới còn có thể có một ngày còn có thể đi ra. Đám này có phải là mã tặc? Ngày đó qua đi thời điểm, ta nhìn thấy một ngựa đem người tiên ti chém thành hai khúc, cái kia đao hung mãnh. Tiên ti cho rác rưởi cũng không thể phản ứng lại. Nếu không, chúng ta cũng gia nhập vào. Diêm Nhu, ngươi cảm thấy làm sao? Đến lúc đó nhìn lại một chút. Dù sao mã tặc cũng không hoàn toàn là tốt đẹp trong đám người, lửa trại ánh một tên xanh sao vàng vọt thanh niên, sững sờ nhìn ánh lửa, tính tình đại khái có chút nặng nề, đơn sơ lều ốc ở trong, đại thể đều là tiếng chói hai tạp tạp âm thanh, nhưng cũng làm người cảm thấy chân thật. Hồ nước bên kia, Công Tôn Chỉ nhìn đang đàm luận tranh luận Tào Thuần, Cao Thăng hai người vây vây tay, hai người liếc mắt nhìn nhau, liền thả tay xuống bên trong sự vật đi theo, dẫm lên trên đất đỏ sẫm bùn đất, vừa đi vừa tán gẫu. Công Tôn Chỉ trước tiên là hiểu rõ trong hai ngày này lưu lại người một ít tình huống, cùng với vấn đề lương thực, sau đó chắp hai tay im lặng một hồi, trên mặt hiện lên nụ cười, lại đây trước, ta đến xem thư sinh, nói đến Kha Bỉ Năng sẽ tây tiến lại đây trước. Chúng ta còn có thời gian đem chuẩn bị cái này mùa đông lương thực, bộ độ căn chết rồi, hán bộ lạc nằm ở hỗn loạn trạng thái, chính là tốt nhất thời điểm, lại giết tới cướp mấy lần, cũng không thể tiện nghi Kha Bỉ Năng. Cao Thăng sờ sờ đầu trọc, theo cười lên. Lần này cứu được bách tính rất nhiều, bộ phận lưu lại, nhưng thật là có can đảm lượng để trên đao ngựa, chỉ có thiểu số, vẫn quy củ cũ, dẫn người trước tiên thăm dò bọn họ ý tứ, trước tiên huấn, lại sắp xếp lang kỵ, còn lại lão nhược liền tùng sự một ít sói trắng nguyên việc. Công Tôn Chỉ sau khi cười xong, vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống, lời nói dừng một chút, thân thể chuyển qua đến, nhìn về phía Tào Thuần, đối phương theo bản năng ưỡn ngực, thần sắc nghiêm túc, bên kia bóng người tiếp tục nói, ngươi muốn học tập kỵ binh, luyện được kỵ binh. Ngươi phải đem lễ tiết toàn bộ vứt bỏ, trên chiến trường xưa nay liền không có lễ phép cùng quy củ, không thể bởi vì ngươi võ nghệ cao, có thể giết người là được, còn muốn cho dưới trướng tướng sĩ cũng có. Thể theo ngươi đồng thời giết người. Vâng. Tào Thuần ở phía sau chắp tay. Lá rụng dẫm dưới chân, đi qua trong rừng dựng lều. Đám này đã từng chịu đủ ức hiếp lại lưu lại người nâng rách nát bát gốm, sứ mảnh nhìn bên trong cái đĩa cháo nóng, im tiếng. Lúc này có người vọng thấy bên kia đi tới bóng người, hô một tiếng. Tất cả mọi người chú ý tới bên này cất bước ba người, sau đó nhích tới gần, ngậm lấy nước mắt khàn giọng khóc lên. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua xung quanh từng vòng, một loạt bài đứng thẳng thê thảm đáng thương bóng người, tay hướng bọn họ đột nhiên vung lên, cút về ăn cơm. Quả Mên Ngông đám người yên tĩnh lại, sau đó từng cái ngồi xổm trên mặt đất lay bắt vỡ, đào mảnh bên trong cháo nóng. Bóng người từ bọn họ phía trước đi tới, đến đồi núi phía trên, Cao Thăng nghĩ đến một trận thấp giọng nói, những người ngoại bang kia làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp bọn họ tựa hồ cũng không tính rời đi, chúng ta trong lời nói lại không có cách nào khai thông, cũng không biết bọn họ đến cùng tới bên này làm gì. Đến ta Công Tôn chỉ thủ hạ, lại sao có thể để bọn họ ăn cơm trắng? Dưới cây, áo khoác hất lên, bóng người ngồi xuống, ngựa liền không muốn còn cho bọn họ, đám người này tạm thời ở lại sói trắng nguyên, coi như trông cửa đi, trước biểu hiện ta cũng nghe người phía dưới nói rồi, phòng ngự rất có một bộ, này chính là ta thiếu hụt. Tào Thuần nhìn sang, thủ lĩnh đây là học tập. Không sai. Trên tảng đá, Công Tôn chỉ vô một cái đầu gối, gật đầu một cái, thứ tốt đều muốn thu nạp vào đến, dung hợp tại tự chúng ta trên người, đương nhiên cũng không chỉ như thế hắn nhìn phía hạ xuống được thiên quang, con mắt híp híp, ta chuẩn bị lý một ít kỵ binh đồ vật đi ra, để Hắc Sơn quân hỗ trợ chế tạo, ngày hôm trước xung trận mới rõ ràng chính mình khuyết điểm, chỉ là du kỵ là không đủ, còn cần một nhánh có thể giải quyết dứt khoát kỵ binh. Trọng kỵ. Phản ứng rất nhanh Tào Thuần nối liền nói. Cao Thăng ngồi xổm trên mặt đất như nghe thiên thư như thế, rơi vào trong sương mù dương mắt nhìn nhìn hai người, một lát sau Công Tôn chỉ ánh mắt nhìn sang, Hắc Sơn quân Trương Yên ta tin được, nhưng còn lại đầu lĩnh, ta có thể không tin được, vì lẽ đó Cao Thăng ngươi qua giám sát, trước tiên kéo 500 con ngựa qua đi, đồ vật ta muốn, ở trong mắt ngươi một khắc cũng không thể rời đi. Cao Thăng nuốt đầu chọc đứng lên, nhếch miệng cười to, rốt cuộc đến phiên chuyện của ta. Thủ lĩnh ngươi thả 100 trái tim, bảo đảm đem đồ vật đều mang về. Cái kia bao lâu xuất phát? Sáng sớm ngày mai. Dưới cây bóng người âm thanh nói như vậy, không lâu sau đó, hai người lĩnh nhiệm vụ rời đi, thiên quang cũng tối lại, trong rừng loang lổ điểm điểm ánh lửa, bóng người đi tới, gió thổi qua đến, phủ động áo khoác thượng lông tơ, Công Tôn chỉ đối mặt hắc ám ăn mòn mà đến, tay cầm quyền đặt ở trên đầu gối, mu bàn tay bởi vì dùng sức, gân xanh phồng lên, ánh mắt hung lệ uy nghiêm, đối mặt lớn như vậy lãng đào xa thời loạn lạc, thần kinh căng thẳng. Coi như là ông trời cũng đừng hòng để ta thỏa hiệp. Mặt đông hữu bắc bình, Công Tôn phủ đệ thượng, đèn đuốc ánh mờ nhạt, phụ nhân lau nước mắt hướng bên kia trầm mặc không nói thân hình kể ra, hắn là nhi tử, tục lẽ nào liền không phải. Ra sao đến chỗ tốt đều cho hắn, tục thì làm sao bây giờ? Ta là một cái như vậy nhi tử, tương lai có một ngày hoa tàn ít bướm, cũng tốt có một cái dựa vào. Công Tôn toàn chắp hai tay sau lưng đi lại, mang theo gió thổi phát cáo đến, bước chân ngừng một chút, giương tay, năm đó ta cũng hồ đồ, làm sao liền để ngươi tùy ý làm vậy? Người ta chung quy có lỗi, sao có thể để ta con trai của Công Tôn Toản làm tiếp con ngựa kia tặc sự việc. Vậy cũng không thể cái gì đều cho hắn A phụ nhân che mặt gào khóc, không phải vậy lấy hắn hung tàn tính tình, nếu như trở về là mâu báo thù, thiếp thân cùng tục nên sống thế nào A, ngươi cho hắn một cái chức quan, không muốn mang vào trong nhà đến. Ngoài cửa sổ hôn hôn đột đột, cành cây phất qua mái hiên, Công Tôn Toản chưa bao giờ có như vậy sức cùng lực kiệt, cơ án mặt sau ngồi xuống, sờ sờ cảm thấy trướng thống cái chán, ánh lửa chập chờn. Sơ qua, hắn nhắm mắt lại liêm thở dài một hơi. Ngoài phòng, phụ nhân đi ở mái hiên hạ, lệ tí từ lâu không gặp, phía trước chỗ rẽ chuyển qua một bóng người ngăn cản lại đây, thấp giọng hoán một câu, mẫu thân. Phụ nhân gật gù, sửa lại một chút bóng người kia trên ngực giao lĩnh, khuôn mặt lạnh lạnh, nương đã cùng phụ thân ngươi đã nói, hết thảy đều bất biến, chỉ cho cái kia Công Tôn chỉ một cái chức quan, chỉ cần mẫu thân tại, địa vị của ngươi không ai có thể lay động. Bóng tôi lý, có thở một hơi âm thanh. Chương 74. Cái kia một đao xuống nhân quả. To lớn tường thành trên đất tiễn ra bóng đen, phía tây tàn hồng chiếu hơn một nửa cái Trường An, trên đường phố lui tới người đi đường, tiểu thương rộn rộn ràng ràng, thỉnh thoảng sẽ có tuần tra Tây Lương quân tốt nắm mâu tại đường phố xuyên hành, thuận lợi cầm qua trên quầy đồ ăn, đối phương còn có thể hai tay dâng một ít khách khí đưa đi bọn họ, nhìn rời đi bóng lưng, thấp giọng nát tan cắn một ít không êm thai chữ phương ra, bên cạnh quen biết người vội vã lại đây đầm đầm cái kia tiểu thương. Hạ thấp tiếng nói, ngươi không muốn sống. Nhắc nhở lời nói, lại như mặt nước tạo nên gợn sóng đang khuếch tán. Trương An Tây thị khẩu, qua lại người dừng lại trương nhìn sang, tích góp động đầu người qua đi phía trước trên sàn gỗ, một loạt hơn 10 người tóc hai bù xù trói buộc hai tay quỳ ở đó bó, đứng bên cạnh lập bóng người mở ra bố lụa hướng phía dưới phương quan sát đám người phát sinh bố cáo. Thế gian bách việc lấy trung hiếu làm đầu, kinh lạc dương loạn, còn tặc khi quân vong thượng bại hoại triều cường, thái sư lệnh, túc đang phong lấy ép tà khí, vừa từ dân gian lên. Cha là bất hiếu. Vì thần bất trung, là lại không rõ, là đệ không thuận người, kiểm chứng là thật, xử trảm, sau đó, hành hình đao phủ tiến lên, chặt bỏ hơn 10 cái đầu, huyết dâng trào đến trên đất. Tiếng khóc mơ hồ ở trong đám người truyền ra. Mùi máu tanh tràn ngập, có người không nhìn nổi, che mặt xoay người lôi kéo đồng bạn bước nhanh rời đi, tinh tế linh tinh âm thanh tại giữa hai người lưu chuyển. Này ác tặc đầu tiên là hỏng mất tiền, bây giờ lại là nghị pháp giết người lấy tài. Cái gì trung nghĩa hiếu thuận, đồng chắc chính hắn chính là. Còn có lạ bố cái kia chó giữ ở bên chó sủa inh ỏi. Đồng bạn nâng lên ánh mắt xem qua đầu đường, lôi kéo một thoáng căm giận mà nói bóng người, chớp mắt vài cái, đừng vội để danh chữ, nói cẩn thận. Đạp đạp đạp. Móng ngựa bước qua gạch đá, đỏ rực trên chiến mã mặc giáp nắm kích bóng người đi qua mọi người tầm nhìn, hắn nhĩ lực rất tốt, làm việc lại đây, phố xá thượng ngôn ngữ đại thể đều là không tốt, lạ bố sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn sang, nói chuyện hai người đã đi xa, đối phương cũng không phải trong triều quan trước, chỉ là bách tính bình thường, hắn còn không làm được tiến lên giết hành động của đối phương. Ước hiếp tay không tấc sắt bách tính, hắn ngại mất mặt. Đang nghĩ như vậy, qua mấy con phố nói, ngựa xích thô đứng ở tư đồ trước phủ, còn chưa bước lên thềm đá, trong phủ lão nhân mỉm cười đã đi ra cửa tới đón, ôn hầu đặt chân hàng xá, để lão phu quý phủ rồng đến nhà tôn A. Ta lại đây, sợ là sẽ phải để tư đồ phủ bị long đong mới đúng. Lão bố ngược lại cũng không cùng hắn khách sáo, đem dây cương giao cho hạ nhân trong tay, nhấc theo họa kích nhanh chân đi vào, đặt chân phòng lớn. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn chênh lệch nửa bước lao nhân, vương tư đồ hôm nay gọi lạ mộ đến trong phủ có thể có chuyện gì. Vương Doãn chỉ là cười cợt, đưa tay làm một cái thỉnh động tác, chờ cao to uy mạnh bóng người sau khi ngồi xuống, chính mình vừa mới tại đối diện quỳ ngồi xuống, thị nữ lại đây viết lên rượu, lao nhân bưng lên thương hướng đối diện chúc rượu, hôm nay thiết tiến, chính là trước đó vài ngày đột nhiên bị giặc cướp tập kích suýt nữa để ta hai cha con gặp nạn, thỉnh ôn hầu đến trong phủ, chính là hơi biểu lòng biết ơn. Đối diện lạ bố bưng lên thương hai chi tiểu nhĩ ra hiệu một thoáng, uống một hơi cạn sạch, con nào đó là thuận lợi mà là thôi, tư đồ không nên để ở trong lòng, rượu đã uống qua, lạ bố còn có chuyện quan trọng liền đi trước. Dứt lời, chính là đứng lên. Bên này, Vương Doãn liền vội vàng đứng lên, ôn hầu đi thong thả một bước. Còn có chuyện gì? Nhanh tới cửa bóng người xoay đầu lại, ánh mắt đánh giá lao nhân, sau đó đối phương tiến lên đi tới trung gian, vuốt râu nở nụ cười, ôn hầu đi quá nhanh. Ta cái kia con gái vẫn còn không kịp nhìn tới ân nhân một mặt, ôn hầu đợi chút chốc lát, lão phu bây giờ liền người làm cho nàng đi ra. Lạ bố đem họa kích tựa ở đường bên trong một trụ thượng, quay người đi trở về lại ngồi xuống, như thế, đợi thêm chốc lát. Bưng rượu lên nước lại ẩm, đường bên trong tấm ván gỗ nhẹ nhàng dẫm vang truyền đến, một bộ quần dài trắng kéo, bước liên tục tại gấu quần chậm rãi đi lại, kế thượng ngọc châu nhẹ lay động, thức tha dáng người đến gần, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng trùng điệp khố trước quỳ gối, túi đầu thi lễ một cái. Hơi cúi đầu, thanh âm êm dịu xốp cốt lại đây, hồng xương gặp ôn hầu. Ngươi ngẩng đầu lên. Vành. Rượu thương phóng tới cơ án, tiên ra rượu tí, lạ bố hướng phía trước khuynh khoảnh, tay cách không khí hướng đối phương vẫy tay, phụ cận nữ tử khăn che mặt hạ, màu phấn hồng đôi môi hơi vểnh lên phát họa ra không nói ra được mê hoặc, lông mi thật dài chớp chớp, đôi mắt sáng nhìn sang, như một cái đầm xuân nước dập dờn ra gợn sóng, đứng dậy, cái kia khăn che mặt nhẹ nhàng rơi xuống, đuôi lông mày hơi cong như khinh nhiên, mềm mại nhan như ngọc. Hạnh trong con ngươi, đối diện tên là phi tướng lã bố nam nhân có chút ngây dại, nàng bên môi trồi lên một vệt cười yếu ớt, con mắt nhìn quanh, trong miệng nũng nịu, ai nha. Ngồi thân đi thập đi trên đất khăn che mặt, bộ ngực hơi mở rộng khe hở lộ ra một chút, muốn triệt để ôm lấy trước mắt người đàn ông này hồn. Một bên, Vương Doãn nuốt dâu tiêm gật đầu, đúng lúc mở miệng, tiểu nữ chưa hôn phối, thường niệm không phải anh hùng hào kiệt không lấy chồng, ngày ấy ôn hầu thần dũng, cứu ta hai cha con, trong lòng chính là mong nhớ lên. Hôm nay mời ôn hầu lại đây, một cái biểu thị ân cứu mạng, thứ hai tiểu nữ muốn tận mắt gặp gỡ ân nhân. Đen đuốc ánh khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ lệ, cơ án sau bóng người, một cái tay nắm qua rượu thường, ánh mắt dừng lại tại nữ tử trên mặt, hơi mở rộng khe hở giao lĩnh, hồng non vết tích tại trắng lóa như tuyết thượng như có thể thấy rõ ràng. Con mắt mị một thoáng, tay nắm thương khí, gân xanh phồng lên, sau đó bung ra. Chân trời quăng tới cuối cùng một bó vi quang, lạ bố trở lại phủ đệ. Đem xích thô giao cho người hầu dắt đi nuôi nấng, trong viện đã trương lớn hơn một tuổi bé cao hứng nào tới, bị phụ thân nâng cao quay một vòng, mái hiên hạ, nghiêm thị vẫy lui bên người nha hoàn, hướng bên này lại đây, nói tiếng, phu quân. Nôn ngữ ôn nhu, không lâu thiên quang tối lại. Lạ bố dắt phụ nhân tay, sau đó tại phòng lớn ngồi xuống một lúc, có thị nữ lại đây cầm đèn, hắn nhìn một chút thê tử, hôm nay đi tới một chuyến tư đổ Vương Doãn quý phủ. Còn thấy hắn một tên nghĩa nữ cùng mình bắt nguồn từ bé nhỏ. Cho ấm áp nữ nhân, bao nhiêu là kính yêu, ngựa khí liền không giống ở bên ngoài uy nghiêm. Vị kia tư đồ quý phủ tiểu thư hẳn là vào phu quân mắt đi. Nghiêm thị ngồi ở bên, đem nước trà đưa tới. Tiêu tiêu mùi rượu. Tư đồ muốn đem nữ tử này gả cho ta lã bố uống một hớp. Bên cạnh phụ nhân cắn cắn môi dưới, phức tạp cười khẽ, nếu là phu quân yêu thích, tuyển cái tốt ngày tốt cưới vào nhà đi, dù sao Vương Tư Đồ quý phủ, cùng phu quân tướng. Xứng đôi. Chén trà bung ra, vung tay lên, bất quá vi phu hồi cự. Trong nhà dư giả, liên quan với lễ tiết, quý phủ không thể thất lễ. Hả? Phụ nhân ngẩn người, trong mắt đột nhiên sáng lên. Đèn đuốc điểm điểm đung đưa, lã bố hai tay chống đỡ tại trên đầu gối, cười lên, ôm trầm thê tử. Nữ tử này sắc thực khuôn mặt đẹp vô song, có thể vô ý nhìn thấy trước ngực nàng cái kia vết sẹo, liền để ta nghĩ đến công tôn chỉ cái kia tặc tư, nếu cưới vào nhà, vi phu mỗi ngày nhìn thấy, chính là mỗi ngày nghĩ đến khuôn mặt kia, trong lòng cực không thoải mái, cần gì phải đi tự tìm buồn phiền. Nghiêm thị tựa ở hắn khuỷu tay, nghe lời nói, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cười khẽ lên, thiếp càng chặt. Lã bố. Công tôn chỉ. Gió thổi qua phòng lớn, ánh lửa chập chờn, ánh nữ tử dung nhan khi tỏ khi mờ. Nhỏ bé mềm mại ngón tay đang dệt, nằm trắng bệnh, cơ án mặt sau, lão nhân thở dài một hơi, chốc lát, âm u bên trong, đôi môi đỏ hồng khẽ mở, âm thanh lành lạnh, nghĩa phụ cớ gì ai thán. Sự tình còn chưa bại đây, không bằng thỉnh thái sư đến đây đi. Cùng lúc đó, thành trì một bên khác. Tướng phủ bên trong thư phòng, đồng chắc đem một phần thẻ gỗ quăng trên đất. Làm lão phu mắt ngủ. Kéo rộng vì thân thể, phất tay hô to, năm ngoái nói ra nhiều người như vậy chức quan. Quay đầu lại đám này lòng lang dạ sói đồ vật chạy tới công lạc dương, hiện tại lại tới thượng biểu. Biểu mẹ ngươi thân. Phía dưới, một đạo gầy yếu bóng người nhặt lên thẻ gỗ liếc mắt nhìn, mặt trên chính là Bắc Bình công tôn toàn thượng biểu thỉnh phong công tôn chỉ chống lại tiên ti có công văn tự, sau đó bị hắn khinh tay thả lại cơ án thượng. Lòng lang dạ sói. Đám người này. Làm lao phu mắt ngủ không được. Đồng chắc hai con mắt ẩn chứa lửa giận, lại lặp lại mắng một câu. Bên kia bóng người tiến lên chắp tay, thái sư. Nho có một kế. Rộng phì thân hình liếc hắn một cái, trở lại cơ án ngồi xuống, trầm giọng giảng. Phong U Châu Mục Lưu Ngu là thái phó, triệu hắn nhập kinh, đem U Châu không hạ xuống, cái kia Viên Thiệu bốn đời tam công, uy vọng rất cao, tất không vừa lòng tại Hàn Phức dưới trướng, mà Bác Bình công tôn toàn có thể tranh quán chiến cũng tuyệt không bỏ mặc những người khác kỵ đến đỉnh đầu. Như thế tranh chấp lên, ngày xưa là 18 đường liền đi thứ 3 đường, nghe nói Tôn Kiên nhập Lạc Dương bị Viên Thiệu nghi tư tàng quốc chi trọng khí. Cũng đã trở về Giang Đông, như thế còn lại bất quá. Trung Nguyên đám người ô hợp, có thể cùng Thái sư tướng gánh còn có mấy người. Lý Nho cúi đầu kể ra, lời nói dừng một chút, một lát sau nâng lên đến, ngựa khí tăng thêm. Đến lúc đó Thái sư mang theo ta Tây Lương tướng sĩ thảo phạt Quan Đông quần hùng, từng cái phá đi, vừa cờ hở. Ác hùng cứ thiên hạ. Trường ăn sau, Đồng Trác đứng lên, tĩnh lặng nhìn đối phương, qua một trận, chắp tay đi tới đi lui, ánh mắt dừng lại tại ánh nến thượng, cắn răng gật đầu. Lão phu Tây Thiên Trường ăn sau, lãng phí quá đã lâu nhật, hiền tế nói như vậy cảnh giác tại ta hít một hơi, rộng phi bóng người chuyển qua đến, khen ngợi nhìn phía sau nho sinh, lão phu ngày xưa từng muốn lôi kéo thanh sĩ hàng ngũ, trọng dụng bọn họ, nên quy tâm cho ta, có thể đến cùng trước mắt mới nhìn rõ, những người này trong lòng không ký người được, cũng được, vậy hãy để cho lão phu trong tay lưới giao cho bọn họ giáo huấn. Hán tử trên tường gỡ xuống một cái bảo đao, chậm rãi ra khỏi vỏ, lộ ra phong mang. Phảng phất ngày xưa Tây Lương Đồng Trác lại tỉnh lại. Trước hết để cho Viên Thiệu, Hàn Phức, công tôn toàn tại phương Bắc cắn một mất một còn. Còn lại, lão phu tự tay làm thịt bọn họ. Vỏ đao thượng bảy viên bảo thạch chiếu ra cái kia trương giữ tận nộ mặt, lưới đao hoán ra khỏi vỏ, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, người đến ở bên ngoài thấp giọng bẩm báo, bẩm thái sư, Tư Đồ Vương Doãn sai người đến trong phủ mời thái sư đi trong nhà dự tiệc. Thái sư, đêm khuya mời sợ không phải tốt tiến. Lý Nho cao mày nhắc nhở một câu. Ha ha! Vương tử sư thế nào sẽ không rõ ràng? Hiền tế không nên đa nghi, lão phu một thân võ nghệ cũng là có, chỉ là mười mấy cũng đừng hòng gần người. Cười to, vỗ vô nho sinh vai, đem bảo đao ném ở một bên, xoay người đi ra ngoài, sau đó phất tay hướng thị vệ dặn dò, nhiều điểm giáp sĩ theo ta dự tiệc. Tiếng cười dũng cảm, tự mái hiên hạ truyền ra, đi xa bầu trời đêm. Chương 75, sóng ngầm trước cấm áp. Bóng đêm thanh minh, mây đen tích hầu. Trường An. Gió đêm phất qua thành trì, chập chờn Tư Đồ quý phủ đèn lồng, mấy trăm giáp sĩ cầm cây đuốc đứng yên ở bên ngoài. Không lâu sau đó, một đạo rộng phì thân hình mang theo mùi rượu loạn choạng mà ra, bên cạnh ôm lấy yểu điệu nữ tử đồng thời bước lên đặt cửa xe ngựa, càng xe sau đó chậm rãi lăn chạy khỏi, mấy đội quân tốt giơ ánh lửa như một cái hàng dài theo ở phía sau, hướng đường cũ trở lại. Thân xe nhẹ lay động, có lô mang cười to ở bên trong vang lên. Tư Đồ thực sự là lão phu xương cánh tay, gì ta tâm. Tối nay càng là đưa một phần thiên vui mừng thật lớn, đến này mỹ nhân, trong lòng sảng khoái, ha ha ha. Dơ cao bụng nạm, cách gấm lụa, mềm mại không xương ngón tay nhẹ nhàng phất qua đi, mặt cười ở cạnh tại tráng kiện trên đùi, đôi môi đỏ hồng mở ra đóng lại âm thanh kiều mị, người thái sư kia nên có biểu thị mới được. Con mắt chớp chớp, trở nên lạnh lẽo. Lã bố, ngươi không lọt mắt ta, tự sẽ có người coi trọng. Ngươi không phải hối hận. Còn có công tôn chỉ, cái kia một đao, Hồng Sương nhớ kỹ. Làm trả lại ngươi. Thưởng. Tự nhiên nên thưởng, có ngươi mỹ nhân như thế, lão phu đêm không thể chợp mắt ta. Ha ha ha. Đồng Trác Lô mạng âm thanh theo càng xe nhấp nhô lay động lên, còn tối nay việc, đặt tại thiên hạ chữ trước mặt, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà lại là cực kỳ trọng yếu một khâu. Tại một hướng khác, còn có một khâu phát sinh tại số ít người nhìn kỹ địa phương, đang lặng yên phát sinh biến hóa. Phương Bắc, tự Triệu Vũ Linh Vương, lại đến Tần Hán thời kỳ, thậm chí sau này mấy thời đại, trên thảo nguyên dân tộc du mục cùng nông canh dân tộc hình thành thủy hỏa tư thế, Hán Vũ qua đi, Hung Nô thế yếu, chia làm Nam Bắc, mà đã từng bị Hung Nô đánh bại Đông Hồ phân liệt hai bộ, Tiên Ti cùng Ô Hoàn, thoát khỏi Hung Nô khống chế sau, Đàn Thạch Huệ thống nhất Tiên Ti các bộ, nhiều lần hướng Nam lược một bên, sát hại cướp giật quan lại bách tính, khi bình 6 năm, Hán Linh Đế Lưu Hoành phái ra 3 đường đại quân, các đường 10000 kỵ binh chia quân vượt biên, sau đó không lâu, binh bại mà quay về. Đến Quang Hòa 4 năm, Đàn Thạch Huệ tạ thế, Tiên Ti lần thứ 2 phân liệt, theo bộ độ căn ngoài dự đoán mọi người tử vong, Tây Bộ Tiên Ti xuất hiện chưa từng có hỗn loạn trạng thái. Sơ bình trong năm nguyên các chấn hỗn loạn tranh cướp thành trì, vẫn chưa nhiều người thiếu chú ý tới suýt cửu nước lấy bắc địa khu, tại năm tháng ngày nào đó, mênh mông thảo nguyên, đồi núi lên tới hàng ngàn, hàng vạn kỵ binh, bộ tốt triều đại quận phụ cận lan tràn mà đến, tinh kỳ phần phật kéo dài ra mấy dặm. Phạm vi Trung Bộ Tiên Ti Kha Bỉ Năng bộ rốt cuộc tại nhận được bộ độ căn chết đi tin tức sau, tới đón thu hồi bộ lạc dân chăn nuôi, cùng với đồng cỏ, mang theo chi binh mã mơ hồ uy hiếp huyện Ninh, Mã Thành, thậm chí đại quận Ba Thành. Bất quá, Kha Bỉ Năng từ trước đến giờ lý trí, lại đây trước hắn liền đem nguyên do báo cho Hán Triều biên cảnh mấy thành, hắn cũng không tập kích thành trì tâm ý. Ào ào ào. Gió thổi lớn hơn, bóng đêm thâm thúy hạ xuống, loang lổ điểm điểm ánh lửa nhiên tại nơi đóng quân bên trong, càng xa một chút phương hướng, quy phụ mà đến Tây Bộ Tiên Ti dân chăn nuôi bị sĩ tốt kiểm tra sau đó thả đi tới từ lâu chuẩn bị hậu doanh đợi. Nơi đóng quân trung ương lều lớn, hỏa tại buồn bên trong thiêu đốt, đã tới trung niên Kha Bỉ Năng chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Liền không có sớm nghỉ, trong lều trừ ra có vài tên dưới trướng thiên phu trưởng, các bộ tiểu soái đang ngồi bên ngoài, còn có một tên thân hình gầy yếu cao gầy nam tử đứng ở chính giữa, bị xung quanh cả người tỏa ra mùi máu tanh đại tướng nhìn chằm chằm, nghĩ đến tiếp thu Tây Bộ Tiên Ti cũng từng có chống lại, chính là giết người sau, tới được. Bộ độ can. Bị người đánh giết tại chính mình trong bộ lạc, quả nhiên ngu xuẩn. Kha Bỉ Năng dùng đao nhỏ gọt xuống một mảnh thịt, ánh mắt uy nghiêm nhìn trung gian người kia. Công tôn chỉ chính là con trai của công tôn Toản, tin tức này có thể tin được không? Người kia gật đầu, hồi thiên vu, tin tức không có sai sót, đối phương không tới thiên nhân, bất quá nghe đêm đó bị tập kích quân tốt giảng giải, còn đã xảy ra lang thai, đem phần lớn binh tướng hấp dẫn đi tới mặt đông, mới để người này đánh lén thành công. Chờ đối phương nói xong, Kha Bỉ Năng cau mày, ngừng tay bên trong tức thịt đao nhỏ, công tôn Toản danh tiếng đúng là có thể dùng, người này cũng là kẻ hung hãn, như vậy đao nhỏ điểm điểm trung gian người kia. Ngươi đi chiêu hàng, thành công thì được, không thức thời, đem hắn lao. Ngươi đi rồi, trong lều xì xào bàn tán, một tên thiên phu trưởng đứng ra, thiên vu, hắn đã công tôn Toản con trai, nghĩ đến là sẽ không hàng, huống hồ chúng ta cùng công tôn Toản cũng từng có giao thủ, lẫn nhau đều có cửu hận. Không cần lo ngại. Phía trước nghiền ngẫm bóng người, lau chùi thân đao dầu mỡ, âm thanh chìm xuống. Hàng không hàng đều phải chết, mang binh trước tiên đem chỗ kia lặng lẽ bao vây lên. Đoan một tiếng. Sắc bén đao nhỏ cắm vào cơ án thượng. Sói trắng nguyên. Thâm thúy thảo nguyên đêm đen, trong tầm mắt có ánh lửa tự đồi núi sáng lên đến, tình cờ phong từ bên kia thổi tới âu nghẹn ngào hết trong tiếng, xen lẫn có người náo nhiệt thanh âm vui sướng. Tháng 3 giết bộ độ căn sau đến 5 tháng tới nay, qua mùa đông lương thực vấn đề mặc dù là trọng yếu nhất, nhưng đối với hỗn loạn tiên ti dân chăn nuôi, công tôn chỉ quản lý sói trắng nguyên một đám lang kỵ nhưng là như săn thú được mùa mùa, 2 tháng, cướp bóc nhiều đến hơn 100 lần. Dê bò ngựa đều là chủ yếu mục tiêu, thu hoạch khá dồi dào, tạm thời có thể ứng phó trước mắt ăn không đủ no cơm vấn đề. Mặt khác, Cao Thăng mang theo mấy trăm con dê bò, cùng với chiến mã lui tới Hát Sơn quân 3 lần, trong đó chiến mã số lượng có gần 2,000 tớt, đối với Trung Nguyên mà nói đây là rất lớn một bút số lượng, đổi lấy đồ vật, kê, mạch chỉ là chiếm trong đó một phần rất nhỏ, binh khí, móng ngựa chiếm rất lớn tỷ lệ, 2 tháng do Hát Sơn quân trong núi thợ rèn chế tạo ra khôi giáp. Mã Khải bất quá miễn cưỡng 200 phó, này đã là bọn họ lớn nhất cực hạn. Sói trắng nguyên hiện nay dựa vào chính là cướp bóc quanh thân tán loạn tiên ti, Hung Nô để đạt tới cung cấp, ở mức độ rất lớn để số lượng có hạn lang kỵ, trên vai gánh nặng biến rất nặng, Công Tôn Chỉ rõ ràng đạo lý này, Đông Phương Thắng rõ ràng đạo lý này, thậm chí mới vừa gia nhập vào Tào Thuần cũng thấy rõ đến sói trắng nguyên lớn nhất tai hại. Nhưng, tại đây thối nát cục diện bên trong, chỉ có thể duy trì sức sống đi ngược dòng nước. Xuyên qua đồi núi trong rừng, náo nhiệt náo động âm thanh càng lúc càng lớn, ánh lửa soi sáng bầu trời đêm. Bị chém đứt một đoạn cây cái thiêu đốt to lớn của lửa, đốm lửa nhỏ lưu đạn lên theo nhiệt lưu thăng lên bầu trời đêm, vây quanh cột lửa xung quanh, xuyên tại giá gỗ thượng hơn 10 chỉ dê béo chạy xuống mê người dầu mỡ, lưỡi dao nhanh chóng bổ xuống mấy khối thích hợp tuổi thịt non, lô hàng tiến vào bàn bên trong, kiện thạc bưng mâm gỗ tiểu chạy tới. Hang soi phía trước trên sườn núi, bằng phẳng ra rộng rãi địa phương, bày nổi lên đơn sơ bàn dài, hơn 10 bóng người tụ lại nhậu nhẹt, nói giỡn âm thanh khá lớn. Ta Cao Thăng trước tiên kính đại thủ lĩnh. La lên đại hán để trần cánh tay bưng lên bát gốm lảo đảo đứng lên, đầy mặt đỏ chót, nghĩ đến đã là uống không ít, hắn nâng bát rượu quát. Nói không ra êm hay, chính là cảm thấy theo thủ lĩnh, thật là con mẹ nhà nó sảng khoái. Dứt tiếng, ngửa đầu lên, rượu theo khỏe miệng rơi rụng không ít, bát để hướng mọi người dơ dơ lên, cái kế tiếp đến ai? Ta. Khôi Ngô thân hình đứng lên, một cái chân đạp ở có gỗ, con ngươi đỏ chót trừng qua xung quanh, sau đó thác nâng bát gốm hướng bàn dài đầu kia khoác áo khoác bóng người chúc rượu. Sau đó lại ngồi xuống, Cao Thăng vô bàn một cái đứng dậy, kêu lên, nói hai câu à. Hoa Hùng liếc hắn một cái, nói rồi. Ngươi mẹ kiếp chơi xấu. Cao Thăng hồi suy nghĩ một chút, đối phương còn thật nói rồi một cái ta chữ. Còn muốn chửi bậy, một bóng người từ Công Tôn Chỉ đứng bên cạnh lên, nâng qua bát gốm, hướng xung quanh bóng người, khỏe miệng bay lên một vệt nụ cười, chiêu cơ cũng hướng các vị đầu lĩnh dâng lên một bát đi. Phu nhân mọi người hơi kinh ngạc, sau đó có người xua tay kêu lên, phu nhân không được. Người uống không quen rượu mạnh, Cao Thăng liếc nhìn một chút bên kia cũng có chút ngạc nhiên Công Tôn Chỉ, nhưng mà nữ tử nâng bát rượu túi đầu liếc mắt nhìn, tương tự trông lại nam nhân, sau đó khá là phóng khoáng hướng mọi người một kính, chiêu cơ cũng tại sói trắng nguyên đợi hồi lâu, các ngươi uống đạt được, ta tự nhiên cũng theo uống đến hạ mới được. Nữ tử nở nụ cười, ngửa đầu uống xong một cái, đôi mi thanh tú đột nhiên nhíu khẩn, nhưng vẫn là từng ngụm uống cạn, cay liền khặc vài tiếng, một lát sau, đem bát để hướng mọi người giơ giơ lên, nhất thời Cao Thăng Hoa Hùng bọn người lớn tiếng vỗ tay ủng hộ. Phu nhân đây là từ tài nữ biến thành nữ trung hào kiệt. Tào Thuần cũng không tiếp tục như từ trước y quan đoan chính, húc đầu tỏa ra, để trần cánh tay cười to lên, cũng bưng rượu lên nước, Thuần cũng kính phu nhân một bát. Kiển Thạc châm dâng rượu, có chút đỏ lên nhỏ bé mềm mại tay nhỏ muốn đoan qua rượu, Công Tôn Chỉ đưa tay để lại không cho, sắc mặt đỏ bừng bừng thái diễm đem hắn bỏ tay ra, bưng lên đến bái Tào Thuần kính qua đi, thỉnh. Lại là uống một hơi cạn sạch. Kính phu nhân. Bên kia, Hoa Hùng cũng đứng dậy, bưng lên bát gốm. Ao ào, rượu tự đàn bên trong đổ ra, thái diễm lần thứ hai bưng lên, ngửa đầu lại là uống một hớp tận, lần này rượu tí tung đi ra, gò má càng thêm đỏ. Lúc này, mọi người đang ngồi người xem này nguyên bản yếu đuối mong manh thiếu nữ có chút không giống, chính là cùng nhau đứng lên, nâng qua bát rượu, âm thanh cao vút. Cao Thăng kính phu nhân. Hoa Hùng kính phu nhân. Tào Thuần kính phu nhân. Lý. Lý Khắc kính phu nhân. Lần này, bọn họ cùng nhau ngửa đầu uống trước, đại khái là đối này xuất từ đại nho dưới gối thiếu nữ có mặt khác ánh mắt, mà không phải bắt đến áp trại phu nhân. Tiếng sói tru xa xưa vang lên tại thảo nguyên, gió đêm lạnh giá, ánh lửa, tiếng người dần nhược hạ xuống, Công Tôn Chỉ gánh vác mơ mơ màng màng thiếu nữ trở lại bên trong thạch thất, đặt ở giường đá thượng, che giấu thảm lông, nhìn đỏ chót mặt cười, đưa tay ngắt một thoáng. Sẽ không uống rượu, xính cái gì có thể. Trong mơ mơ màng màng, thiếu nữ như là nghe được lời nói. Nhúc nhích một chút, mềm mại ửng đỏ tay đột nhiên nô ra đến nắm chặt tay của người đàn ông, nỉ non, nhìn thấy ngươi tốt khổ cực. Công Tôn, ta muốn giúp ngươi, muốn cùng thượng ngươi. Ngốc cô nương. Công Tôn Chỉ nắm chặt tay của nàng, nở nụ cười, nỉ non đại khái là trong mấy ngày này, hắn nghe qua duy nhất ấm áp. Chương 76, trọng kỵ. Oanh. Tiếng sấm ở trên bầu trời lăn, thanh bạch chớp giật xẹt qua mây đen. Tách 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 tiếng vó ngựa mạn qua thảo nguyên. Mấy đạo cưỡi ngựa bóng người tự mặt phía bắc tới rồi, hướng tên là sói trắng nguyên địa phương qua đi, tại mùa hè trận đầu trời mưa đến trước, giữa đường thượng bị một nhánh mấy chục người kỵ binh do thám ngăn lại. Mũi tên phi tới, veo một tiếng đóng ở móng ngựa không xa thảm cỏ thượng, màu nâu nhạt chiến mã chậm rãi đứng ở khoảng cách nhất định, trên lưng ngựa kỵ binh do thám gọi Lý Hắc Tử, bây giờ đã là này mấy chục người trong tiểu đầu mục, trên tay cũng dính hơn 10 cái nhân mạng, tất nhiên là có chút khí thế. Đang ép đỉnh đối phương sau, vi khẽ rũ xuống cùng. Nghiêng đầu nhìn sang, hắn cũng sẽ một chút tiên ti ngữ, người tiên ti. Đến sói trắng nguyên làm gì? Ta là Kha Bỉ Năng sứ giả, tới gặp Công Tôn thủ lĩnh. người kia tại trên lưng ngựa học người Hán lễ nghi, cùng lên tay đến. Lý Hắc Tử sớm trước là Hán tốt, lại lưu lạc mã tặc sau, tâm tư từ đè nén trở nên nhạy bén, đưa tay đưa tới một tên dưới trướng, hạ thấp âm thanh, mang mấy người đi xung quanh nhìn có hay không đuôi, đi xa một chút. Tên kia lang kỵ gật đầu dẫn người rời đi, hắn kéo qua dây cương liền hướng cái kia mấy tên người tiền ti phất tay, đi theo ta. Không lâu, một giọt mưa nước từ bầu trời hạ xuống. Sói trắng nguyên. Ào ào tiếng mưa rơi rội rửa lá cây, lọt vào hồ nước tạo nên từng vòng gợn sóng, ướt át trong không khí thỉnh thoảng sẽ có một hai bóng người tại màn mưa bên trong xuyên hành, còn lại đại đa số tụ tập tại lều ốc nói giỡn, hoặc thợ khéo, tú năm tụm ba phụ nhân thì xuống lại vài vòng, vừa may áo ra, vừa tán ngẫu lập nghiệp thường, có lúc sẽ bước lên vài câu hơn nói làm cho tuổi tác thiên nhỏ bé nữ tử mặt đỏ tới mang thai che miệng cười trộm. Qua một trận, mưa càng kịch liệt hơn đột nhiên, phong thổi tới, hạt mưa đánh vào ngọn cây đùng đùng tiếng vang. Hang sói bên trong truyền ra lời nói, giọng nữ dễ nghe từng chữ ghi nhớ, thạch sảnh bên trong, tràn đầy đầy áp người, giữa hai lông mày có nghi hoặc, hương phấn, đương nhiên cũng có trâu đầu ghé thai tán ngẫu cái khác đi tới. Nơi này lại như là lớp học. Đông nghìn nghịt trong đám người, mấy cái nay tóc vàng bóng người, vẻ mặt đặc biệt chăm chú. Bọn họ trước đi tới phương đông bởi vì vội vàng, dù cho nghĩ tới ngôn ngữ phương diện cản trở, nhưng vẫn chưa hết sức suy đoán, mà trước mắt trải qua chiến sự sau. Cũng biết nếu là ngôn ngữ không thông, tại phương Đông nửa bước khó đi, thậm chí ngay cả phương Đông Thánh Thành đều không tìm được. Cho tới những người khác, đại thể là thấy người ngoại bang kia tại biết chữ, hưu tâm cũng lặng lẽ lưu lại đây theo đồng thời nhận thức chữ, quá trình này kéo dài một quãng thời gian, tới được người càng ngày càng nhiều, sau đó công tôn chỉ dứt khoát để còn chưa triệt để khỏi hẳn Đông Phương Thắng cũng cùng đi hỗ trợ giáo sư. Đương nhiên, một mặt đám này mã tặc, lang kỵ, thậm chí tầng dưới chốt bách tính tỷ lệ biết chữ ở thời đại này vốn là hạ thấp, nếu có thể thức một ít chữ, ở trong có một số người có lẽ sẽ chạm càng cao hơn một chút vị trí. Mặt khác, cũng có tư tâm, ngày ấy Thái Diễm ngày thứ hai tỉnh táo qua đi, nhìn thấy hắn sẽ mặt đỏ né tránh, nói vậy ngày đó say rượu bản thân nàng cũng rõ ràng, hiện nay mỗi ngày lại đây biết chữ người càng ngày càng nhiều, công tôn chỉ để Đông Phương Thắng qua đi hỗ trợ giáo sư, chính là không muốn để cho thiếu nữ lui. Bởi vì không có bảng đen chủng loại, công tôn chỉ nghĩ đến dùng sa bàn để thay thế, Thái Diệm ở phía trên viết một chữ, để mặt sau học sinh đứng lên xem sa bàn thượng tiểu chữ theo đọc. Tại cửa động nghe xong một lúc, công tôn chỉ thu tầm mắt lại, cùng Đông Phương Thắng đi ra hang sói, có người ở bên đẩy lên cây rủ, hai người hướng trên núi đi đến. Chỉ là luôn có dự cảm không tốt. Cái kia Kha Bỉ Năng sẽ đến gây sự với chúng ta cây rủ hạ, đi ở mặt bên Đông Phương Thắng thấp giọng nói một câu. Sắp đến đồi núi đỉnh, công tôn chỉ nhìn phía trước cái kia viên cây một chút. Ngược lại tìm đến phía bên cạnh sắc mặt tái nhợt thư sinh, chắp hai tay vừa đi vừa nói, nên đến trung quý đến, nhạn muôn quận, đại quận những quan lại sẽ không cho chúng ta đám này mã tặc vào thành tránh né. Chỉ là biết. Đông Phương Thắng thở dài một hơi, nhìn phía mở mịt bầu trời, mưa tuyến tình cờ đứt rời phiêu ở trên mặt, lạnh lẽo lương, bọn họ cũng là sợ dẫn lửa thiêu thân, thủ lĩnh không bằng hướng đông di chuyển, đi hưu Bắc Bình tạm thời che chở tại Bạch Mã tướng quân dưới cánh chim, đây là chúng ta đường ra duy nhất. Lợi dụng lúc Kha Bỉ Năng còn chưa chú ý tới nơi này, nên rời đi trước, bảo toàn sói trắng nguyên phụ nữ trẻ em mới vừa rồi là thượng sách. Hắn xoay đầu lại, nhìn đã đứng lên đỉnh bóng người kia, một cái trống chân tay háo ở trong gió bước lên, bầu trời ầm 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 tiếng sấm lăn, dưới cây bóng người cũng không e ngại lóe sáng thiên địa điện quang, lạnh leo trong con ngươi chớp giật cảnh cây xẹt qua bầu trời, mở miệng, trước khi đi, Kha Bỉ Năng như một tới, vừa vặn bắt hắn mở ra. Vâng! Lại là một tiếng lôi tại tầng mây cút đi. Mờ mịt mưa to bên trong, một đội người ảnh cưỡi ngựa xuyên hành, sau đó tiến vào đồi núi, một lát sau đang nói chuyện hai người nghe được trên sơn đạo người tiếng chạy bộ, Lý Khắc lảo đảo chạy tới, đầy người nước bùn, muốn là trên đường ngã sấp xuống qua. Hắn chạy tới, thấp giọng nói, người nói xấu thúc mang về mấy cái người tiên ti, giống như là Kha. Cái gì có thể sứ giả? Thủ lĩnh có muốn gặp bọn hắn hay không? Không gặp. Ta liền đem bọn họ đánh đi. Để bọn họ lại đây. Công tôn chỉ không có suy nghĩ nhiều. Điểm phía dưới. Tiểu mã tặc chạy xuống đi, thư sinh nhíu mày lại, Kha Bỉ Năng lúc này khiến người ta lại đây, muốn là chiêu hàng chúng ta. Hắn cần phải rõ ràng thủ lĩnh là Bạch Mã tướng quân đại công tử, e sợ không có đơn giản như vậy. Kinh Đông Phương Thắng nhắc nhở, công tôn chỉ ngược lại cũng trầm xuống tâm tư, ngồi vào dưới cây trên tảng đá, mở ra bóng mở địa đồ, trung điệp tầm mắt theo hắn đem độ cao kéo thăng, địa đồ càng ngày càng lớn, đại khái có thể quan sát xung quanh mấy chục dặm phạm vi sau mới dừng lại, mới tới cái thời đại này. Hắn cũng đã làm chuyện như vậy, hiển nhiên cũng không có như vậy phạm vi, lẽ nào bản đồ này còn có thể thăng cấp? Tâm tư loại qua, trên bản đồ, lấy sói trắng nguyên làm trung tâm mấy chục dặm phạm vi mấy chi cờ nhỏ đang bơi động, nhưng vẫn chưa đánh dấu địa danh hoặc là cờ nhỏ do bao nhiêu người tạo thành, nhưng Công Tôn chỉ khẳng định nhân số sẽ không quá ít. Đang kiểm tra thời điểm, bị Kha Bỉ Năng phái tới sứ giả đã đi tới đồi núi, ngoài ra còn có vài tên tiên ti hộ vệ tại Lý Hắc Tử bọn người giám thị hạ cùng lại đây. Tên này sứ thần tiếng Hán nói lưu loát, nhưng tên cứ gọi là gì, Công Tôn chỉ cũng không có tâm tình đi nghe. Lại đây trước, chúng ta Thiền Vu nghe nói thủ lĩnh hung manh quả cảm, trong tay kỵ binh cũng đều anh dũng tuyệt vời, khi đến đặc biệt dặn nhất định phải thỉnh thủ lĩnh đến ta tiên ti đi xem, cái gọi là lương cầm chọn. Bên kia, địa đồ cất đi, bàn tay bột một tiếng vỗ vào trên đầu gối, ánh mắt chuyển hướng người tiên ti, ngón tay gật đầu một cái, bình thản mở miệng, ta còn có đầu óc, không ngu. Tiên ti sứ thần trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, chắp tay, thủ lĩnh ý tứ là quy thuận ta tiên ti đại Thiền Vũ Kha. Nói chưa nói xong, áo khoác dương một thoáng, Công Tôn chỉ đứng lên đánh gãy đối phương, vẫy vây tay, như là khu đuổi con ruồi đồng dạng, xoay người nhanh chân rời đi, âm thanh đồng thời vang lên, đem bọn họ từ nơi này ném xuống. Cái gì? Tên kia sứ thần tự nhiên nghe hiểu được tiếng Hán, trước hết phản ứng lại, nhiên còn bên cạnh Lý Hắc Tử trực tiếp rút đao bổ tới, huyết quang ở tại nước mưa bên trong. Người còn có thể chết, liền bị một cước chúng ngay ngực đạp hạ xuống vách núi, bóng người phát ra tiếng kêu thảm nhẹ nhàng một khoảng cách, chính là hoành một tiếng, nện ở một khối trên nham thạch lớn, xuất tan cảnh. Còn lại vài tên tiên ti hộ vệ đại khái có chút huyết dũng phản kháng mấy lần, đoàng 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 liều qua mấy đao, cuối cùng vẫn là chết một người, còn lại bị một đám lang kỵ bức hạ xuống đồi núi. Sau đó, sói trắng nguyên mọi người nhận được sắp rời đi tin tức. Hang sói bên trong đang dạy thụ Thái Diễm nhanh chóng cùng nhận được rời đi tin tức lang kỵ từ hang động chạy ra, bên ngoài tiếng hô tiếng kêu đã nối liền một mảnh, lão nhược đang chạy nhanh thu thập bọc hành lý, phụ nhân đem hoa hoa khóc lớn hải tử bó ở trên lưng, trong tay nhấc theo trên đường dùng ăn lương khô, đệm chăn. Lão nhân cũng đều trên lưng nồi sắt, tuổi khô một ít không kịp làm được áo da vân vân có thể cầm vật phẩm. Rộng rãi nhất trên đất trống, Hoa Hùng, Cao Thăng, Tào Thuần, Lý Khác, Lý Hắc Tử bọn người mang theo lang kỵ tụ tập lên. Liền ngay cả ngày xưa có chút phòng bị trăm tên người ngoại bang cũng đều lại đây, cùng nhau xoay người lên ngựa, đồi núi chính là ầm một tiếng. Thái Diễm ôm thảm lông dê cùng lúc trước cái này tân nương trang phục chạy tới, bên kia, Hoa Hùng phủ thêm do mảng lớn thiết toàn bộ chế tạo ngực giáp, trừ ra ngực thiết giáp bên ngoài, trên vai, cánh tay, hộ đàng, chân đều là miếng sắt chế tạo, mà bụng nhưng là do bé nhỏ miếng sắt đan thành, thuận tiện động tác, một kiện kiện ở bên người dưới sự giúp đỡ mặc được. Nguyên bản khôi ngô uy mạnh thân thể đột nhiên trở nên càng thêm thiết huyết dũng mãnh, mặc vào có chút tốn sức, không qua lại thương trong rừng va chạm cũng là không sợ. Hoa Hùng không phải lần đầu tiên mặc, tuy rằng khôi giáp hình tượng thượng không tính là đẹp đẽ, nhưng đối với Hắc Sơn quân công nghệ mà nói, có thể chế tạo ra như vậy, Công Tôn chỉ cũng không có quá nhiều oán giận. Hoa Hùng đột nhiên trên đất chặt một cước, miếng sắt ma sắt phát ra tiếng vang. Ở phía sau, tương tự tỉ mỉ chọn lựa ra thân thể cường tráng lang kỵ cũng đều mặc vào như vậy thiết giáp, ở tại bọn hắn mỗi người bên cạnh đều có hai con chiến mã, trong đó một con ngựa bột hạ cố định một mặt thiết thuẫn, mặt trên có thật dài thiết truy, yên ngựa hai bên là buông xuống bảo vệ hai lặc miếng sát, mặt trên là còn có ránh, ở bên hiệp trợ lang kỵ đang giúp mang tương hai cái rộng trường loan đao đặc chế trôi đoan răng rắc một tiếng xếp vào lên. Như vậy trọng kỵ một khi va tiến bộ tốt phương trận, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cách đó không xa, trên lưng ngựa Tào Thuần nhìn khoát trọng giáp, hai bên xếp vào loan đao chiến mã, không khỏi cảm thán một câu. Không lâu sau đó, Công Tôn chỉ trương vung tay lên, âm thanh ở đỉnh đầu mọi người vang lên, người già trẻ em hướng phía đông xuất phát, những người còn lại theo ta đi mặt phía bắc, để bọn họ mở mắt. Và anh, đó là binh khí nện ở thiết giáp thượng âm thanh, tràn đầy sơ sát tiêu điều. Chương 77, sau cơn mưa, gót sắt như sấm. Màn mưa theo gió nghiêng lệch, tí tách lạc, hạt mưa đánh vào áo giáp màu đen thượng. Tầm mắt tự đổi núi qua đi phía đông, tràn ngập hơi nước bên trong mấy trăm người im tiếng xuyên hành, trừ ra vắng lặng nổn ngang tiếng bước chân, thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo hài tử tiếng khóc chuyển tới, vang lên ở mảnh này ngày mưa bên trong, trời mưa bên trong, cụ tay thư sinh nhìn lại đổi núi, Thái Diễm cơi ở trên lưng ngựa hồi xem, bên kia dưới cây, khoác áo khoác bóng người đang xung bọn họ phất tay. Muốn đem mặt đông đường mở ra, trực tiếp đánh tới, đối phương cái khác đường kỵ binh chắc chắn truy ở phía sau, lão nhược đi không xong. Nói chuyện bóng người, Công Tôn chỉ xóa chân ngồi ở trên tảng đá, loan đao cắm ở bên chân trong đất bùn, rối tung sợi tóc hạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đi xa đội ngũ, sau lưng hắn mấy tên thủ hạ đứng thẳng. Sau đó có người mở miệng, thủ lĩnh trước tiên công mặt phía bắc chính là hấp dẫn những phương hướng khác người tiên thi. Những người còn lại ánh mắt nhìn, nói chuyện chính là Tào Thuần, hắn hồi bé tập văn, binh thư tự nhiên cũng là xem qua, từ bên kia trong lời nói, hắn rất nhanh phản ứng lại. Là nghĩ như vậy màn mưa hạ, bóng người đứng lên, xoay người. Tất cả mọi người trầm mặc nghe hắn nói tiếp, Công Tôn Chỉ nhanh chân hướng đồi núi hạ đi đến, giáp diệp đang run lên, âm thanh chuyển tới. Nhưng ánh sáng hấp dẫn còn chưa đủ, giết thống bọn họ, những phương hướng khác người tiền ti tự sẽ tới cứu viện, còn cuối cùng, có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Nước mưa từ ngọn cây rơi xuống nhỏ ở giáp vai thượng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau ngạc nhiên mọi người, vây vây tay, xuất phát. Đồi núi trong rừng, chim tước kinh ra ngọn cây, bay ở màn mưa hạ, trong chốc lát, tiếng vó ngựa nổ vang đạp vang đại địa, hơn ngàn kỵ đội ngũ từ mặt phía bắc miệng núi lao ra, lang kỵ tại trước, đem trọng kỵ hộ ở phía sau, tận lực ép xuống cũng không vui tốc độ, hướng phương bắc chậm rãi qua đi. Phương bắc, rất xa, bầu trời chuyển đến ương lệ. Không lâu sau đó, mưa rơi hoán hạ, dần dần dừng. Phía tây mây đen mở ra một cái khe, dò ra một tia đồng hồng chiếu vào trên thảo nguyên chạy nhanh kỵ binh, tiến lên bộ tốt. Trường Sinh Thiên đang nhắc nhở chúng ta, không xa có một nhánh binh mã hướng chúng ta lại đây, lẽ nào biện không ra phương hướng, đi nhầm. Này chi hơn 2.000 người kỵ binh ở trong, cầm đầu tiên ti tướng lĩnh chính là Kha Bỉ Năng dưới trướng rất có vũ lực dũng sĩ một trong, tên là Cát Nạp, lúc này từ bộ lạc mang đến ưng bên trong, nghe ra cảnh cáo, không để ý lắm nở nụ cười. Này chi người Hán mã tặc cần phải không nhiều. Trợ thủ thúc ngựa tiến lên nhìn ngó phía trước, nheo lại mắt, bất quá nếu là con trai của Công Tôn Toản, trong tay khẳng định có bạch mã kỵ, tiểu soái làm cẩn thận ứng đối. Sau đó, trinh sát đã trở về, mau mau trước đem tìm được tin tức trình báo lên. Điều này cũng làm cho Cát Nạp cảm thấy bất ngờ, ngón tay nhẹ nhàng go go ngựa bột, ra cáo mũ hạ, tao mày đến, hơn ngàn người. Tất cả đều là kỵ binh. Vâng. Trinh sát gật đầu. Tên kia trợ thủ suy tư một phen, ghim lại dây cương, nói chuyện, cái này Công Tôn Chỉ hay là đã biết bốn phía bị vây, cần phải muốn tìm một chỗ đột phá, nếu đối phương chủ lực đã hiện ra, tiểu soái có thể lập tức thông báo khóa nô bọn họ. Khoảng thời gian này, bọn họ thu nạp bộ độ căn tàn quân, cũng nghe nói liên quan với Công Tôn Chỉ một ít nghe đồn, người này hung ác không giả, nhất làm cho người cẩn thận đề phòng chính là đối phương hoàn toàn đem sói cái kia một bộ học 10 phần 10, hoặc là bất động, hơi động liền chuyên tìm kẽ hở ra tay. Một cái chí mạng, tại định ra vây giết con này sói trắng hành động, mọi người cũng là thương lượng qua, tuy nói là bao vây, nhưng dù sao sói trắng nguyên cũng không lớn, tại bao vây khoảng. Cách thượng, hành động mấy chi binh mã đều tương đối gần, một khi phát sinh chiến sự cũng có thể bất cứ lúc nào tiếp viện, hình thành bao vây, giáp công tư thế. Không cần, ta nếu có thể trước tiên đánh hạ Công Tôn Chỉ đầu lâu, thiền vu trước mặt, không còn là khóa nô độc đại. Cát Nạp thúc vào bụng ngựa, phất tay dặn dò, trước tiên kỵ 1.000 theo ta. Khác tả hữu 500 bảo vệ bộ tốt hai cánh bất cứ lúc nào tiếp ứng. Còn có, hôm nay liền không để lại người sống, giết xong này quay ngựa tặc, toàn lực truy kích người đàn bà của bọn họ, lao nhân cùng hài tử cũng không muốn. Hắn chính là như vậy dặn dò, truyền lệnh kỵ binh xuyên hành phát ra mệnh lệnh, trận hình đang di động bên trong chậm rãi làm ra tương ứng thay đổi. Thời gian đến bên muộn, mưa vân đã hoàn toàn tàn đi, đồng hồng tà dương chiếu rọi thảo nguyên, phóng ánh phản xạ tàn hồng giọt nước mưa ấp ủ tại diệp tiêm, sau đó mặt đất chấn động. Đùng lọt vào thổ nhưỡng bên trong. Phảng phất mảnh này thảo nguyên đều tại dưới chân bọn họ run rẩy. Không lâu sau đó, phía trước thảo trên gò bọn họ trong miệng nhắc tới kẻ địch chậm rãi liệt trận. Đầu ngựa phun khí thô đung đưa run run lông bẩm, Công Tôn Chỉ nhìn phía dưới đồng dạng liệt trận ước chừng 6.000 kỵ, bộ trận hình, áo khoác dương một thoáng, giơ cánh tay lên, đổi thừa. Phía sau, 700 lang kỵ trung gian, phát sinh oanh tiếng vang, từng đạo khoác thiết giáp bóng người xuống ngựa, lên ngựa. Sau đó len ken xích sắt nhẹ vang lên, bay ở giữa không trung, mặc giáp chiến trên lưng ngựa, bóng người hướng một bên vứt ra xích sắt, lại đưa tay từ một bên khác tiếp nhận người khác ném đến xích sắt, hướng về yên ngựa phía trước nửa cung tròn vị trí, dùng sức chụp xuống. Ca. Từng cái cổ tay độ lớn xích sắt tại chiến mã cùng chiến mã trong đó soạt một tiếng căng thẳng. Chư vị huynh đệ, không cần nghĩ toàn bộ giết chết bọn họ, chúng ta không có thời gian. Công Tôn Chỉ tại tiền phương vang lên. Xung quanh lang kỵ chính là cười ra tiếng, sau đó phía trước bóng người nắm chặt chuôi đao, thân đao chậm rãi ra khỏi vỏ nâng ở trên trời, ánh tà dương phản xạ trần bị ánh sáng. Thế nhưng, đánh không lại, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Sau đó, móng ngựa bước ra một bước lao xuống thảo khâu, lưới đao xẹt qua hình cung, chém xuống. Rối tung tóc thổi tới sau đầu, cái kia trương tràn ngập dã tính khuôn mặt hóa ra dữ tợn, âm thanh đột nhiên quát tầm. Hiện tại, nghiền nát bọn họ. Phía sau hơn ngàn kỵ binh đầu tiên là chậm rãi theo di động, càng lúc càng nhanh, gót sắt còn như lôi đình lan lộn, thảo tiết cuốn lên tại bước lên móng ngựa, phát sinh ầm 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 hướng người tiên ti bên kia bổ nhào mà đi. Giết, lao nhanh bóng người gào thét. Sói chu thổi lên, kỵ binh kéo lên cung tên ngưỡng tới bầu trời. Cắt Nạp Đâu chuyển đầu ngựa, nhìn thấy đối phương dĩ nhiên lớn như vậy đâm đâm hướng hơn 6.000 người bên trong tấn công tới, này hoàn toàn để hắn cảm thấy khó chịu, thúc vào bụng ngựa, khua thương, phía sau còn bắn, những người còn lại theo ta đục thủng bọn họ. Hai bên mũi tên bay qua bầu trời, đan sen hạ xuống, song phương xung phong tiến vào ngắn nhất khoảng cách, Công Tôn Chỉ đánh võ thế, dẫn ra bọn họ. Sói Chu Ba ngắn hai trường thổi lên, phía trước lao nhanh lang kỵ thả xuống trường cung, xả qua dây cương, tả hữu cùng nhau tách ra, vẽ ra một đạo to lớn hình cung. Không cần để ý tới bọn họ, kế tục xung kích bọn họ sau Cắt Nạp hướng tả hữu hô to, đột nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía trước tách ra kẻ địch bên trong, có thêm không giống nhau đổ vỡ. Sau đó, con ngươi đột nhiên xúc đến cực hạn. Âm ầm tiếng vó ngựa, xen lẫn ngựa minh, phong gào, đó là quyết chí tiến lên một loạt dòng lũ đen ngòm còn như sóng biển giống như quay lại đây, trước tiên một ngựa, móng ngựa mỗi giẫm một xuống mặt đất đều sẽ phát sinh nặng nề vang trầm, toàn lên lầy lội. Hoa à, Cắt Nạp trợn to mắt không gào thét, ra sức nhấc cánh tay ra thương, phía trước, thiết kỵ nổ vang trực tiếp trước mặt đụng vào, hổ cây trường đao gào thét chém ra, đoàn một tiếng, đốm lửa đều nhảy lên. Lưỡi đao chém xuống, cán thương túi xuống đến, phát sinh vặn vẹo thân. Ngâm. Chương 78, rời đi. Đồng cái vặn mẹo, loan đi, trực tiếp tuột tay theo nặng nề lưỡi đao đồng thời nện ở ngực, cả người từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra chiếu vào giữa không trung. Hí luật luật. Chiến mã rên rỉ hí dài, chuyển tới được ngựa thượng thiết truy sát qua chân trước mang theo một vòi máu tươi báo tô phi, hoàng hôn ánh sáng bên trong, bóng người tại phi, chiến mã ngã xuống, vô ngẩn trên thảo nguyên, đột nhiên biến hóa khiến người ta không kịp chuẩn bị, 1.000 tiền ti kỵ binh nhẹ vội vã quay đầu lùi lại. Nhưng mà đối diện vùng đào thiết giáp tráng hán bổ ra phía sau một người, trong miệng quát thầm, trăm trượng. Hô ơ! 200 tên song song tập kích bất ngờ thiết giáp trọng kỵ hạ xuống trường thương, gót sắt bước lên bắn lên bùn tiết, một giây sau, trực tiếp xuyên vào đối phương thiên nhân kỵ binh hàng ngũ, trường thương phủ phù đâm vào trong máu thịt, thi thể mặc ở trường thương thượng, nhằm phía hạ một người, tung hoành xích sắt ào 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 tại người ngực, ngựa cái cổ mang theo hoành 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 liên tiếp không ngừng tiếng vang, người, ngựa thân thể mảng lớn quải ngã xuống. Như một mặt to lớn vách tường đầy. Qua đi, trực tiếp giết một cái đối xuyên. Không có chịu ảnh hưởng hai bên biên giới tiên ti kỵ binh nhẹ thẳng thốt chưa định ra có người dương cung, nhưng mà mũi tên đinh qua đi, chỉ là con một tiếng từ đối phương thiết giáp thượng văng ra, tùy theo mà đến chính là đối phương phân lưu mở làng kỵ cũng tại dương cung, mũi tên từ mặt bên bay đến, vèo một tiếng đâm vào giáp ra, áo ra bên trong, huyết hoa ở trong đám người bắn lên, chúng tên thân hình tài xuống lưng ngựa, lúc này đội ngũ vừa mới loạn cả lên. Phía sau, trước Cắt Nạp tên kia trợ thủ đã nhìn thấy tiểu soái xuống ngựa, vội vã tổ chức bộ tốt phòng ngự, nhấc lên thương lâm phía trước, gót sắt âm thanh mãnh liệt mà tới. Rầm 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 bốn. Thiết giáp trọng kỵ xuyên vào dòng người, ầm ầm đánh vào bì thuẫn thượng, sắc bén thiết truy trực tiếp từ trung gian đem thuẫn bài phá nát, một nhánh bình quả thực trường thương đâm thủng một tên người tiền ti viên mắt, huyết tương phun ra, đầu thương từ sau gáy rọ ra nháy mắt, càng nhiều chiến mã va vào, san sắt trường mâu, thiết thương đè xuống đâm thẳng ép tới được kỵ binh. Nhưng mà chống đỡ lên chính là đối phương cứng rắn thiết giáp, từng chuôi trường thương sát qua thiết giáp, hoặc chống. Đỡ ở phía trên phát sinh kim loại vặn vẹo chi ca thanh, trùng kích cực lớn lực chuyển tới, bóng người đầu tiên là không ngừng trên đất bị phản đẩy lùi về sau, sau đó làm bằng gỗ cán thương đùng gãy vỡ thành hai đoạn, thân thể trong chốc lát bị va lăn đi, đạp dưới móng. A a a. Tiên ti sĩ tốt cuồng loạn gào thét, bị lật đổ, cũng có may mắn né tránh, còn không tới kịp lấy hơi. Mặc giáp chiến mã hai bên cỡ lớn loan đao vụ kêu khẽ, từ thân thể chặn ngang tìm tới, thi thể tại chỗ quay một vòng nhào ngã xuống, màu sắc rực rỡ ruột từ bên eo to lớn miệng vết thương chảy đầy đất. Hoành quải xích sắt, trọng kỵ hai bên cỡ lớn loan đao lại như ruộng cày cày, trực tiếp tại tiên ti bộ tốt trong trận hình nổi lên to lớn sóng máu. Trọng kỵ binh xung phong tất cả một hơi khoảng cách ngắn xung phong, đục thủng lúc trước tiên ti kỵ binh nhẹ sau, thoáng qua liền hướng bộ tốt đẩy mạnh. Mà hai bên bảo vệ hai cánh mặt khác ngàn tên kỵ binh chỉ kịp thôi thúc chiến mã, sau đó chính là làm người trợn mắt liễu lưới một màn. Chuyên lệnh thu nạp trận hình, tên kia phó tướng không ngừng mà phát ra lệnh, nhưng mà trận hình đã hỗn loạn, muốn nắm chặt nói nghe thì dễ. Nguyên bản tiên ti liền chú trọng kỵ binh, nhưng cơ bản đều là kỵ binh nhẹ, thảo nguyên vốn là vật tư khuyết thiếu, không thể tất cả mọi người có thể có chiến mã, thêm vào tiên ti lại phân liệt thành ba bộ, ở mức độ rất lớn trái lại không bằng huynh đệ trong nhà, ô hoàn. Bọn họ đối bộ tốt vận dụng tới, đại khái là so không được kỵ binh, huống chi bọn họ lần này mang đến kỵ binh còn có phần lớn bị những bộ lạc khác tiểu soái lôi đi, mà đối phương lại đem đám này trọng kỵ giấu ở kỵ binh nhẹ bao vây hạ, đột nhiên làm loạn, đánh một cái thốt tay không kịp, trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Lùi lại, từ bỏ bộ tốt, lập tức phát tên lệnh thông báo những phương hướng khác tiểu soái lại đây tiếp viện. Tên kia tiên ti phó tướng tránh đỏ mặt giống to. Một lát sau, tên lệnh bay lên trời nổ tung. Hắn xoay đầu lại, phía trước, một đao trước mặt vung chém. Móng ngựa tách 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 lao nhanh, trọng kỵ ở trong duy nhất để đao bóng người, xông thẳng lại, tên kia tiên ti phó tướng há mồm, lưỡi đao liền từ hắn ngoài miệng chém ngang mà qua, bắn cái đầu hiên lên bầu trời. Hỗn loạn tiên ti ngữ la lên, kêu sợ hãi, không hiếm thấy đến chỉ huy tướng lĩnh chết đi, không ít các bộ bên trong thủ lĩnh mang theo chính mình trong bộ lạc người bắt đầu lùi lại, cũng mặc kệ đội hình có trọng yếu hay không. Trước mắt đối phương trọng kỵ đẩy qua địa phương, người tiên ti thi thể đều rất khó tìm đến hoàn chỉnh, máu đỏ tươi tích một đường về phía trước lát, đoạn trì, vụn vặt huyết nhục, phiên ra đến nội tạng, nhìn thấy mà giật mình tại dưới móng ngựa bắn lên đến lại hạ xuống, kéo dài về phía trước. Sói chu ở phía sau thổi lên. Kiên quyết không rời đẩy mạnh trọng kỵ binh giờ khắc này đã tại người tiên ti 4.000 người phương trận mặt sau, xung quanh tất cả đều là hỗn loạn kinh hoàng lùi lại bóng người, Hoa Hùng cũng không để ý tới đám này lùi lại sĩ tốt, phân phối lập tức đi, phát ra lệnh. Trăm trượng đã qua, tá xích sắt quay đầu lại. Trọng kỵ dừng lại, từng con chiến mã thượng xích sắt từ hiên phía trước chụp hoàn bên trong gỡ xuống, chậm rãi kéo dài trên đất tại chỗ thay đổi phương hướng, Hoa Hùng từ trước mặt bọn họ chạy qua, nâng đao, lại xung một lần, xích sắt suy chuyển động. Lần thứ hai chụp lên, có mục tiêu trọng kỵ một lần nữa đạp ra chiến trường, chạy qua đi. Chiến trường mặt bên, lang kỵ vẫn dương cung hoặc vùng đào quấy rầy bên kia tiên ti kỵ binh nhẹ, dây dưa không cho bọn họ đi tiêu hao trọng kỵ xung trận. Bây giờ sự tình gần như kết thúc, công tôn chỉ liếc mắt nhìn một lần nữa nghiền ép trở về trọng kỵ binh, trên lưng ngựa đã ít một chút người, đại khái là tại xung trận thời điểm bị đối phương bộ tốt kéo xuống chiến mã. Hắn đánh võ thế, gần đủ rồi, làm cho tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị rời đi. Lý Khắc gật gù, nắm lên sói hầu thổi lên. Không lâu sau đó, thảo trên gò, màu đen thiết giáp chảy xuống máu tươi lại đây, còn lại 187 danh trọng kỵ đổi thương ngựa, tùy tùng công tôn chỉ hướng đông nam di động qua đi, hắn như là phi thường rõ ràng sói trắng nguyên bách tính đội ngũ ở nơi nào như thế. Một bên khác, nghe được không trung tên lệnh khoán ô, từ mặt đông mai phục địa phương rút khỏi, mang theo 3.000 kỵ binh nhẹ hướng phát sinh tên lệnh địa phương chạy đi, tà dương cuối cùng một vệt ánh sáng hạ xuống. Đầy đất thi thể để hắn nhìn thấy mà giật mình. Phiên xuống lưng ngựa, xung quanh đều là huyết, xúc trong đất bùn, có thể đạp ra dấu chân máu đến. Có ai nói cho ta, nơi này xảy ra chuyện gì? Giọng trầm thấp nói tiên ti ngữ, một đôi dài nhỏ con mắt quét qua đám người, cắt nạp ở nơi nào? Hắn mang cái gì đội ngũ? Vành một cước, đem một bộ thi thể đá bay ra ngoài. Âm thanh hung lệ quát tầm. Người đâu? Sau đó, có thuộc hạ lại đây, bọn họ tìm tới cắt nạp, bị nhấc lại đây. Đối phương càng là không chết, trừ ra lồng ngực đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn, một chân bị chiến mã dẫm đứt đoạn mất, cắt nạp đem sự tình bắt đầu chưa suy yếu nói cho khoán ô, đối phương lệch nghiêng đầu, khuyên đồng tại vành thai đung đưa một thoáng. Tại sao không sớm một chút phát sinh tên lệnh? Sau đó, chính là đột nhiên một đao đem cắt nạp chặt chết, cầm đao phiên lên lưng ngựa, hét lớn, đuổi theo, đối phương có trọng kỵ, đi không xa. Mấy canh giờ sau, màn đêm thăm thẳm hạ xuống, Kha Bỉ Năng nghe được tin tức này. Một trượng tổn thất hai nhiều tiền kỵ binh, hơn 1.000 bộ tốt. Vành một thoáng, đem cơ án đập ra một cái lỗ thủng. Thêm phái nhân thủ, đi phía trước chặn đường bọn họ. Hắn nặn nặn nằm đấm, trầm xuống âm thanh, con này sói nhất định phải giết chết, không sau đó hoạn vô cùng. Chương 79, hỗn loạn. Bùi cỏ phủ động, tiếng côn trùng kêu im bặt đi. Trong bóng tối, dây cung kích thích nhẹ vang lên, mũi tên bay vào màu đen bên trong, có âm thanh chạy như bay ở trong gió, đạp đạp đạp. Một cái không biết tên côn trùng đêm mới vừa bò lên trên thảo diệp, móng ngựa oanh đạp hạ xuống, nhấc lên lầy lội, ba thất chiến mã phi nước đại, mặt trên bóng người đột nhiên xoay người dương cung hồi bắn, đuổi theo phía sau bóng người chúng tên xuống ngựa, sau đó lại có 7 tên kỵ sĩ đuổi theo, làm ra kéo động dây cung động tác. Cẩn thận, rõ ràng mà đè nén tiếng hắn tại tiền phương trên chiến mã gọi ra, đối với tại đêm đen bắn tên, cơ bản dựa vào chính là thính giác cùng với vận may, theo đè nén nhắc nhở, mũi tên vèo sát qua không khí. Từ bọn họ mai phục trên đầu phương bay qua, hồi bắn bang này tiền ti rất rưỡi. Có người giống lên một tiếng, nhưng mà phía trước lại có chiến mã kéo tới, 4-5 tên đánh bọc sần mà đến tiền ti chính xác, hung lệ gầm rú, rút đao chính là một chém, buôn thỉ trên chiến mã, ánh đao liên tục đoảng 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 va chạm mấy lần, trước tiên tên kia tiền ti kỵ sĩ trên eo phun ra máu tươi hoành một tiếng hạ xuống ngựa, tên kia vung đao lang kỵ cánh tay háo ra xé ra, đỏ sâm chảy ra ngoài, chớp mắt truy tập kẻ địch tiền hậu giáp kích lại đây. Đi mau. Trở về báo tin A. Âm ấm va chạm, hai âm thanh giống lớn đi ra, điều khiển hai con chiến mã tiến lên đón phương 3 tên tiên ti kỵ sĩ mạnh mẽ đụng vào nhau, huyết nhục phát sinh nặng nề nổ vang, to lớn lực va đập, thân ngựa trực tiếp tại giữa không trung bước lên lên, một tên người Hán trinh sát bị lực trùng kích trực tiếp hiên bay ra ngoài, một con xúc trên đất. Cùng hắn chạm vào nhau hai con tiên ti trinh sát, một tên bị đầu ngựa đội lên một thoáng, té rớt trên đất đã không thành hình người, xương vỡ thì tán, trong miệng, trong mũi không ngừng mà tuôn ra sền sệt máu tươi, mạn qua phần gáy, một gã khác đánh bay nháy mắt, chân rảo tại đơn một bên thường bộ bên trong, bị ngựa lôi kéo một thoáng, khinh hoắn ngã trên mặt đất, nhưng mà chiến mã rên rỉ ngã xuống, trực tiếp ép xuống, cũng không một tiếng đê. Ộng! Cánh tay chảy huyết tên kia lang kỵ hoán hạ tốc độ quay đầu nhìn lại, bị thương lang kỵ bò lên khỏe miệng hàm huyết giống to, đi à, âm thanh hạ xuống nháy mắt, đưa tay một phát bắt được từ bên sông tới tiên ti kỵ sĩ, nắm lấy đối phương cổ chân từ trên lưng ngửa kéo dài duệ hạ xuống, chính mình cũng bị chạy nhanh chiến mã va lảo đảo, sau đó, nhào tới, một cái cắn vào cổ đối phương lôi kéo lên. Phía sau sáu tên tiên ti trinh sát chạy tới, cánh tay chảy máu lang kỵ cắn chặt hàm răng, xoay người thúc vào bụng ngựa, móng ngựa chạy vội lên, đem phía sau vì hắn tranh thủ thời gian đồng bạn nhấn chìm ở trong bóng tối, không lâu, vung đao chém nhập huyết nhục câm thanh. A! Hắn há to mồm, phong quán tiến vào trong miệng, muốn tiếng kêu, nhưng mà âm thanh đến cuống họng hóa thành khàn giọng nghẹn ngào, nước mắt đem tầm nhìn trở nên mơ hồ, lại bị gió thổi khô. Thân ảnh cô đơn hướng về hướng đông nam đi xa. Đêm đen, vô số hai chân bộ chậm rãi đi qua thảo nguyên, kéo dài ra đội ngũ thật dài. Đến từ ngoại bang giáp sĩ cũng đều phủ thêm áo da, như vậy ban đêm phong có chút lạnh giá, bị bọn họ che chở trung gian sói trắng nguyên người già trẻ em thì cả người run, chỉ có bộ phận mặc vào chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng toàn thể mà nói, đội ngũ vẫn chưa xuất hiện bi thương tình hình. Lão, sư sở tỷ phẹn nhỉ thúc ngựa ở bên cạnh đi tới, nhìn phía mất tập trung thiếu nữ, dùng sức sẹo tiếng Hán, lắp ba lắp bắp nói một ít đơn giản câu. Hán là gì? Dạ. Quốc gia. Nàng. Mỹ. Lệ sao? Mỹ lệ trên lưng ngựa, Thái Diễm nhìn về phía tóc vàng nữ nhân, trên mặt hóa ra mỉm cười, cũng dùng đơn giản chữ trả lời đối phương, thanh âm êm dịu, từ nơi này đi về phía nam qua đi, vượt qua núi lớn, liền tiến vào Hán địa giới, nơi đó có rất tốt bách tính, bọn họ thuần phát thiện lương, đương gia viên chịu đến uy hiếp, cũng sẽ hung ác cầm lấy vũ khí, nếu như ngươi qua bên kia, sẽ thấy rất nhiều thành trì, đi thẳng xuống, ngươi sẽ phát hiện vĩnh viễn cũng mấy không xong chúng. Sở tỷ phẹn nhỉ có thể nghe hiểu một ít chữ, nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng tạo thành lời nói là có ý gì, vuốt vuốt sợi tóc màu vàng nóng, sau đó vô vô bộ ngực. Ta, da cũng rất xinh đẹp. Mặt trời chiếu lại đây. Tảng đá đều giống như biến thành. Màu vàng. Còn có. Thánh thành. Đó là. Càng càng mỹ lệ địa phương. Nếu như ngươi có thể đi. Nói tới chỗ này, nàng nói ngừng lại. Đi xem các ngươi thánh thành sao. Thiếu nữ nhìn nàng. Đối phương trầm mặc chốc lát, ánh mắt có chút ảm đạm, nắm chặt nắm tay run rẩy, cuối cùng sợ tỷ phẹn nhì nhắm mắt lại. Nàng giấy lên đại hỏa. Thái Diễm không có hỏi thăm đi, tĩnh lặng ngồi ở trên lưng ngựa, hai người theo móng ngựa nhấp nhô tại đi, tâm tình của đối phương nàng rõ ràng, bởi vì Hán triều cũng giấy lên đại hỏa. Bóng đêm thâm thúy bên trong, đại gia còn tại đi tới, yên tĩnh căng thẳng cảnh giác xung quanh, sau đó hướng tây bắc một tên cưỡi ngựa bóng người chạy như bay đến, trong đội ngũ mấy người tiến lên nhìn xảy ra chuyện gì. Một lát sau, đồng thời hồi tới bên này. Thái Diễm ló đầu liếc mắt nhìn, tên thám báo kia cánh tay còn đang chảy máu, một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nam nhân đang cho hắn băng bó vết thương. Người kia trong miệng cũng đang không ngừng nói chuyện, lau nước mắt, khiến người ta cảm thụ một sự bất an bầu không khí tại trong đội ngũ truyền ra. Không lâu, tên là Dơ Dắt Tráng Hán cùng Đông Phương Thắng mang theo tên thám báo kia lại đây. Sở tỷ phẹn nhì, chúng ta có phiền phức. Người tiên ti trinh sát phát hiện nơi này, tin tưởng bọn hắn sẽ tới rất nhanh. Nhất định phải tìm một chỗ dễ dàng phòng thủ địa thế chuẩn bị sẵn sàng. Bên này huynh muội hai người đang dùng tiếng nói của bọn họ giao lưu, bên kia Thái Diễm xuống ngựa nhìn một chút trinh sát cánh tay. Sau đó dùng tay sẽ có hay không có vấn đề? Còn có đau hay không? Không đau, chỉ là ta cái nhóm này huynh đệ không về được trinh sát không có khóc, chỉ là cắn chặt hàm răng gian nan nói lên tiếng. Cụt một tay thư sinh thở dài, không tụ bị gió thổi dơ dơ lên, nói chuyện, vị này tô nhân là chúng ta sắp xếp ra đi trinh sát. Cùng hắn đồng thời hai người đồng bạn đều là cùng từ tiên ti tù binh bên trong cứu trở về, bọn họ cùng kẻ địch trinh sát liều mạng mấy lần, vẫn bị bao vây, mặt khác hai cái huynh đệ cho hắn tranh thủ trốn ra được, cho chúng ta báo tin, phu nhân nên ngươi quyết định. Ta, cái gì đều sẽ không, ngươi là nhị thủ lĩnh, đây là sự tình ngươi định đoạt là tốt rồi. Dứt tiếng, bên cạnh sở tỷ phẹn nhì xoay đầu lại, dùng tiếng hắn mở miệng, lao sư, chúng ta nhất định phải tìm. Cao. Địa phương. Rừng cây cũng được. Bọn họ có kỵ binh. Không thể tại bằng phẳng trên đất. Đông Phương Thắng cũng không dây dưa dài dòng, gật đầu, sự tình gấp gáp, chỉ là liền làm rút. Chật, hắn hướng một bên khác phảng phất không có có tồn tại cảm bóng người chắp tay, làm phiền chăm sóc một chút phu nhân. Bên kia, Kiển Thạc chắp tay, chúng ta biết được. Không lâu sau đó, trong đội ngũ đã biết được người tiên ti nhanh muốn đuổi tới tin tức, mấy trăm người do chậm chậm đến bước nhanh hơn, hướng phía trước chạy nhanh đi, dưng người nói xấu tại trong đội ngũ gọi mọi người đem trùng đồ vật ném xuống, bất quá không ai để ý đến hắn, đám này gia sản đối với bọn hắn mà nói, chính là toàn bộ gia sản. Phía trước xuất hiện đồi núi, phía dưới có một mảng nhỏ cây thấp lâm, Đông Phương Thắng tại phía trước đội ngũ dục tiến vào rừng cây liền không cần lo lắng người tiên ti kỵ binh, đồng thời cũng tốt ẩn thân nơi này, đại gia nhanh lên một chút ta. Đội ngũ tại thảo nguyên trong gió đêm lảo đảo chạy nhanh, thực sự sức cùng lực kiệt bóng người ngã xuống, người bên ngoài chạy tới kéo đối phương hướng về bên kia đi, âm thanh vội vãi. Lên A. Người tiên ti mau tới. Lên đi mau. Ầm ĩ tại trong đội ngũ vang lên một mảnh, phía trước khoảng cách cái kia mảnh rừng cây nhỏ 30 trượng thời điểm, rất xa, tại đội ngũ mặt bên, từng đạo bóng đen dơ ánh lửa hướng bên này lan tràn. Ầm 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 tiếng vó ngựa, không cách nào phán đoán có bao nhiêu người. Loang lổ điểm điểm hỏa long do một hàng nhanh chóng triển khai, kéo dài ra hơn trăm trượng xa, sau đó mãnh liệt xông lại, hung lệ hô quát, đã cho thấy bọn họ cũng không phải là quân đội bạn. Kết trận, dơ rát âm thanh gọi vang bất an đội ngũ. Đội ngũ hai bên trăm tên ngoại bang cầm thuẫn sĩ tốt nhanh chóng chạy nhanh, một mặt diện thuẫn bài từ bọn họ phía sau lưng phiên đi ra nâng ở trong tay, ánh đao ra khỏi vỏ, dưng người nói xấu bên này làng kỵ bảo vệ tả hữu hai cánh, hắn hô to, chuẩn bị. Mười mấy tên lang kỵ giơ cánh tay lên, kéo lên trường cung. Sở Tỷ Phẹn Nghị cùng Kiển Thạc lôi kéo thiếu nữ cùng đội ngũ hướng trong rừng chạy đi. Mấy chục đạo mũi tên bay lên đêm đen, như vậy thị lực không tốt trong hoàn cảnh, bắn tên chỉ có thể là tìm vận may, móng ngựa chạy như bay áp sát, lang kỵ rời đi tại chỗ đi khắp lên, tiếp theo đón lấy, đối diện mưa tên bao trùm mà xuống, căng lại thiết thuẫn trận hình bên ngoài, như mưa xối xả gấp gáp hạ xuống, bùm bùm đinh ở trên khiên, có bộ phận đâm vào trận hình phụ cận trên cỏ, lít nha lít nhít kéo dài mở ra. Đi. Dơ rát từ thuẫn bên trong bước lên bóng người, giống to một cước giẫm đoạn mấy chi chắt trên đất mũi tên, kéo cự kiếm hướng cánh rừng bên kia chạy nhanh, phía sau hắn trăm tên bộ hạ vừa nâng thuẫn, vừa chạy nhanh, sau đó, bọn họ thấy rõ này chi người tiên ti số lượng, chỉ có mấy trăm kỵ. Đã tới gần rừng cây trận hình thụt lùi cánh rừng, xoay người lần thứ hai nâng thuẫn, tới được mấy trăm tên tiên ti kỵ sĩ chỉ là phân ra 100 kỵ đuổi theo bên kia đi khắp sói trắng nguyên lang kỵ, còn lại xông thẳng thuẫn trận, cùng với phía sau bọn họ rừng cây. Thoáng qua, móng ngựa nổ vang, kéo lại linh khoảng cách. Hàng đầu, thiết thuẫn ép tiến vào bùn đất, từng đạo khôi ngô cường tráng thân thể, gân xanh nơi cánh tay phồng lên, phát sinh cuồng loạn gầm rú, một giây sau. Rầm 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 rầm. Mấy chục thất chiến mã điên cuồng va vào thiết thuẫn, sau đó là tùng, cầm thuẫn bóng người bị va ngã xuống, theo sát phía sau mà đến đồng bạn đâm ra lưỡi dao đâm vào ngựa cái cổ, xoạt rút ra, máu tươi bao táp. Ngựa dãy rủa trên đất đá móng, máu me khắp người người tiên ti bò lên. Trước mặt cự kiếm bổ xuống, huyết tương từ đầu lô nổ tung phi bắn ra, mười mấy tên tiên ti kỵ sĩ kiên trì trường thương xông tới, va vào thiết thuẫn cùng với mặt sau thân thể cường tráng sĩ tốt, hai bên đều có người bị lật tung, sau đó bộ tốt, kỵ binh chém giết đến cùng một chỗ, máu tươi trong nháy mắt tung khắp thổ địa. Một bên khác, hơn trăm người kỵ binh vọt vào rừng cây, dương người nói xấu mang theo hơn 40 số lượng lang kỵ muốn chết xoay qua chỗ khác, nhưng mà đối phương đồng dạng có người lại đây dây dưa. Hai chi đoàn ngựa thổ tại không lớn phạm vi vòng quanh vòng tròn bắn nhau mũi tên, hoặc vung đao chém chém, trong rừng lúc này chuyển đến tan nát cõi lòng rít gào, càng là gấp mù quáng. Giết, hắn bỏ quên cung, rút đao gào thét lên. Xoay một cái đầu ngựa xuyên thẳng đối phương chạy ra nửa cung tròn bên trong, chắn ngang xé rách. Rừng cây, máu tươi ở tại thân cây, chậm rãi chạy xuống. Xôi trào chém giết đột nhiên từ vọt vào trong rừng cây, những cưỡi ngựa bóng người phiên xuống ngựa đến, vung đao hướng càng sâu xa đám người xông tới giết, trong hỗn loạn thiếu nữ bên cạnh Sở Tỷ Phẹn Nhỉ như thư sư giống như mang theo duy nhất vài tên ngoại bang sĩ tốt cầm đao thuẫn xông lên cùng đối phương giết cùng nhau. Phía trước có mấy bóng người xông lại vung đao chém chết vài tên phản kháng bách tính, sau đó hướng bên này lại đây. Kiển Thạc rút kiếm cắn răng, phu nhân, ngươi trốn ở ngựa mặt sau, cẩn thận chớ bị tên lạc bắn trúng. Bên cạnh tên này hoạn quan nhắc nhở một câu, chính là tiến lên liên tiếp. Trong bóng tối, đốm lửa đoàn bắn lên, một tên vọt tới người tiền ti trực tiếp bị Kiển Thạc đá ngã lăn. Lại là một kiếm như là cắt đứt cái gì, có đồ vật ném thượng cành cây, nhưng mà có thân ảnh từ mặt bên nhào tới, hai người nhất thời lăn tiến vào màu đen bên trong. Thái Diễm nghe tràn ngập lên mùi máu tanh, bưng bụng dưới nhẫn nhịn lăn lộn nôn mửa cảm, cảnh tượng như vậy nàng đến Thảo Nguyên ngày đó liền từng thấy, có thể giống như vậy trực diện chém giết, nhưng là lần thứ nhất, nàng sờ qua lưng ngựa, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, sau đó, một vệt bóng đen hoành lại đây, đánh vào chiến mã mặt bên, sợ đến thiếu nữ sóc này lùi về sau tựa ở cây cối, bóng người kia lại đàn hồi trở lại, nằm trên mặt đất. Ngựa kinh ngạc một thoáng, đá móng chạy đi, nàng lo lắng nhìn trên đất thân hình, đối phương sau đó nhúc nhích một chút, từ một đống lá khô bên trong bò lên, giống như nghe được phía sau có động tĩnh, đột nhiên quay đầu, cùng thiếu nữ mặt đối mặt. Một giây sau, đối phương trực tiếp liền đánh tới, thô ráp bàn tay một cái bóp lấy Thái Diễm cái cổ, đưa nàng cả người đều nâng lên. Trong nháy mắt đó, thiếu nữ đầu góc trống rỗng, nàng đỏ lên, dưới tình thế cấp bách vừa mới nhớ tới một chuyện, vội vã đưa tay tại bên eo áo ra bên trong lấy ra một cây truy thủ, đột nhiên phất lên, tại cái kia người tiền ti trên cánh tay ra sức ghim xuống. A, cái kia nhân cánh tay thượng còn cắm vào đoạn kiếm, thống kêu to lùi về sau hai bước, Thái Diễm lúc này mới hồi rơi xuống đất, bưng cái cổ liên tiếp ho khan mấy lần, bị thương bóng người đã đánh tới, một thanh trường mâu từ mặt bên đâm ra, xuyên tiến vào tiền ti sĩ tốt bụng bên trong, vọt tới bóng người nha à, gầm rú đem đối phương đẩy rút lui, cuối cùng đóng ở một thân cây. Thái Diễm nhớ tới người này, là trước tên thám báo kia, gọi Tô Nhân. Chưa chết tiên ti sĩ tốt ôm lấy cánh tay vung vẩy chụp vào nam tử kia, đối phương gõ má kêu to, phu nhân. Nhanh giết hắn, cánh tay của nam tử băng bó địa phương, vết thương đã vỡ toang, máu tươi chảy ròng. Xung quanh rít gào, kêu thảm thiết tràn ngập tại trong thai con con vù. Vang rền, xung quanh bị bảo vệ lại đến lang kỵ gia đình, mái tóc màu vàng nóng dính máu tươi, nổn ngang tung mở, lưới đao cắt qua đập tới thân thể. Hơn 10 vị lao nhân nắm côn đồng ưỡn ngực đứng ở phía trước, muốn dùng giàn mua thân thể đến đổi tuổi trẻ sinh mệnh sống tiếp, nhìn vùng đến lưỡi đao, mặt không sợ hãi. Thiên ti cẩu tặc, người Hán giết không dứt, một ông lão như vậy hô. Thái Diễm ôm đầu rít gào một tiếng, bám thân từ trên mặt đất rơi xuống đoạn kiếm, phát rồ dường như chạy tới, tháo ra tên là Tô Nhân người, đoạn kiếm phù một thoáng đâm vào người tiên ti trong cổ. Huyết hoa bắn lên mặt, nhiệt nhiệt, sau đó buông ra đoạn kiếm, cái kia người tiên ti đã chết rồi. Nàng lùi về sau một bước co quắp ngồi dưới đất, cả người run. Không lâu, cánh rừng bên ngoài, sói tru liên tiếp vang lên liền thành một vùng, mấy chục con màu xám đen bóng đen đánh tới chớp nhoáng, tại cái kia phía trước nhất. Một vệt màu trắng cự lang. Chương 80, thoát khỏi truy tập. Vung đao tiếng vang, người kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai từ trong rừng truyền đến. Hỗn loạn thảng thốt bóng người tại trong rừng chạy nhanh, sau đó bị người đuổi theo ném lăn ngã xuống đất, lại tiến vào trong một chút. Mấy nhóm sói trắng nguyên bách tính chen chút chung một chỗ, nữ nhân hải tử hiện đang khóc, tại các nàng phía trước hơn 10 tên quần áo lam lũ lao nhân run run rẩy rẩy nắm côn đồng đứng nơi đó. Tiên ti cẩu tặc, người Hán là giết không dứt, một ông lão râu bạc trắng nộ trương hô to. Nhìn đám này làm gầy như quét ủi, rách nát lộ ra vàng như nghệ màu da thân hình, vọt tới người tiền ti trực tiếp nhào lên, vung đao liền đập, đối với tay không thuần thiết người Hán, từ trước đến giờ không có nương tay qua, mà đối phương phía sau người Hán nữ tính nhưng là yêu thích nhất. So bọn họ người đàn bà của chính mình muốn trắng miệng đẹp đẽ. Giang giác. Lưỡi đao chặt đứt gậy gỗ nháy mắt, huyết quang vẫn chưa bắn lên đến, chỉ là theo sát đoàn một thanh âm vang lên, đốm lửa đều bắn lên ở trong bóng tối, tên kia tiên ti binh sĩ cánh tay tê dần, chấn động lui nửa bước, bên cạnh, bước chân dẫm lên lá rụng, một đạo nhìn qua gầy yếu thân hình sung thẳng, hoành đao chính là một chém, huyết tuyến từ vai kéo đến ngực, thi thể về phía sau ngã xuống. Tại thi thể xung quanh, giết vào rừng cây tiên ti sĩ tốt cũng cầm binh khí xông lại. Hỗ trợ, âm thanh gào thét, kiện thạc kéo nửa người nhuốm máu thân hình mang theo mấy người lại đây, làm hoạn quan ở trong thiểu số từng làm trong quân tướng tá, tự thân võ nghệ cũng không kém, trường kiếm cản một thoáng, cổ tay xoay chuyển chùi đối phương lưới đao, léo vào cổ của người nọ. Sau đó, trong bóng tối bị người đá một cước, lảo đảo lùi về sau, lại giết về, hung hãn chống lại người tiền ti này phân phối thế tiến công. Cây đuốc hào quang nhỏ yếu bên trong, bóng người hỗn loạn chém giết, một thất chiến mã từ bên ngoài va vào. Kỵ sĩ trên ngựa va qua mấy cỗ chặn tại tiền phương thân hình, vung đao hướng cầm kiếm hoạn quan bổ xuống. Không xa, tên là Diêm Nhu thanh niên lao nhanh, nào đi ra ngoài, cánh tay đồng dạng vung ra lưới dao. Chiến mã chân trước đột nhiên chênh chết tách ra, sền sệt máu tươi báo tố ra đến đồng thời, chạy nhanh ngựa về phía trước một khuất, trên lưng ngựa vung đao bóng người trực tiếp quẳng xuống, lăn trên đất. A, từ trước đến giờ nội liễm thanh niên, giờ khắc này hai mắt đỏ lên gào thét, xung quanh tất cả đều là giết chóc. Không cách nào cứu thân hình từng bộ ngã xuống, cũng không có thiếu bóng người liều mạng hộ vệ phía sau phụ nữ trẻ em. Hắn nhìn thấy một tên cầm trong tay trường mâu, một cái cánh tay nhuốm máu tuổi trẻ mã tặc, phát điên đánh đâm đầu mâu, đem một tên người tiên ti đóng đinh. Hắn nhìn thấy tên kia ngoại bang nữ nhân nửa người đều là huyết, vung vẩy thuẫn bài cùng mấy tên kẻ địch đọ sức. Hắn nhìn thấy trước cái kia quái gở nam nhân, giờ khác này biến thành nam nhân chân chính, liền giết hai người, trên người đã chết mấy đạo vết thương. Đại gia đều là người, tại sao không có thể sống chung hòa bình? A Diêm Nhu hơi trường cắp hạ miệng nỉ non một câu, hô tiến vào một hơi, đầy máu tinh khí tức, sau đó, ha một cái, tiếng nói run rẩy lên, thân thể cũng đang run lên. Tại sao không thể ở chung A? Hắn giống như bị điên xuống tới, gần kề một tên người tiên ti, vung quyền nện ở đối phương trên mặt, đột nhiên tập kích, nhất thời để người kia bối rối một thoáng, sau đó quyền thứ hai lại đập, máu mũi phun ra ngoài. Tại sao muốn giết người? Đoằng. Lại là một quyền. Tại sao không thể để đao xuống binh, cố gắng đàm luận A? Quyền tiếp tục đánh, choáng váng thân hình ngã trên mặt đất, Diêm Nhu đè lại đối phương không ngừng mà vung quyền đánh ở trên mặt, khóe mắt của hắn ướt tắt lên, trong miệng khàn giọng gầm thét lên, sau đó một cái tay khác vung xuống, một đao chặt tại máu me đầy mặt người phần gáy thượng. Một lát sau, thảo nguyên trong đó chuyển đến sói chu. Lý Hắc Tử bắn ra một mũi tên, quay đầu lại nhìn sang, mấy chục đạo than chỉ bóng đen tại dưới màn đêm chạy nhanh hướng bên này xung lại, phía trước nhất cái kia một vệt màu trắng bóng sói, đột nhiên để hắn con mắt sáng ngời, liền vội vàng đem bên hông dự phòng túi nước mở ra, kêu to, sói tới rồi. Thủ lĩnh cần phải liền tại không xa, còn chưa có chết đem bình thường thu thập nước tiểu sói cũng ở trên người. Còn sót lại hơn 30 danh mã tặc, lang kỵ đem đã sớm thối không thể ngửi nổi một cái nào đó chất lỏng từ dự phòng trong túi da dê lâm tại chiến mã cùng áo da thượng, mùi vị làm người phát hoẹ đồng thời, đàn sói phong hào, chém giết phi nhanh chiến mã hí luật luật thét lên ầm ĩ, bộ phận chiến mã chấn kinh bay nhảy lên. Một bên khác, bị khuấy lên hỗn loạn thuẫn trận, dơ rát từ thuẫn bài hạ lao ra, quay về một thất tựa hồ chấn kinh chiến mã vung chém, sền sệt máu tươi phun ra, ngựa hướng bên cạnh ầm ầm rơi xuống đất. Một cước đem trên mặt đất người tiền ti dâm chết, máu me đầy mặt gào thét, các dũng sĩ, bọn họ người chấn kinh, phản công. Trên đất, một mặt diện thuẫn bài lật lên đến, ngồi xổm thân hình từ đứng lên, hưng có chút hỗn loạn đoàn ngựa thổ khởi sướng xung phong, bóng người lao nhanh đem thiết thuẫn chống đỡ ở trước người, trên lưng ngựa người tiền ti lôi kéo dây cương muốn đem nóng nảy chiến mã tỉnh táo lại, đầu lĩnh phu trưởng dùng tiền ti ngôn ngữ điên cuồng hét lên, để chúng kỵ tập kết trận hình, nhưng mà cầm thuẫn bóng người ầm ầm đánh vào thân ngựa thượng, trực tiếp đem hắn hiên hạ xuống. Dãy rùa bóng người muốn bỏ lên, lay động tầm nhìn bên trong, sói móng nuốt đột nhiên đặt tại trước mặt, lúc ngẩng đầu, mõm sói há mồm liền cắn lại đây. Một thất sói nhào tới giơ rát bên cạnh, bị hắn dùng cự kiếm vỗ bỏ, ý thức được bầy sói là không phân địch ta, vội vã để bộ hạ rút nhập trong rừng cây, vào giờ phút này bất kể là ngoan cường chiến đấu, vẫn là sợ sệt chạy loạn đưa tới đồ đao, bên này chiến đấu rất nhanh lại có sức mạnh mới gia nhập vào. Phương xa thảo trên gò tìm sói thanh tới được đoàn ngựa thổ phát sinh nổ vang tiếng vó ngựa. Lý Hắc Tử nhìn sang, trên mặt hiện lên đại hỉ thần sắc, dựa vào cây đuốc mờ nhạt ánh sáng, xung quanh tiên ti kỵ sĩ vội vàng thổi một tiếng huýt sáo, hoặc bắn ra tên lệnh, chính là cực nhanh quay đầu ngựa lại, hướng phương xa lao nhanh. Nghe được lùi lại âm thanh, vừa mới rút khỏi rừng cây người tiên ti không kịp lên ngựa liền bị nhìn chằm chằm, móng ngựa ầm 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 đạp vang mặt đất, cùng với mà đến chính là lít nha lít nhít mũi tên, mấy chục đạo bóng người mới vừa bò lên lưng ngựa liền bị bắn đi, còn lại hơn 100 người thấy đi không được, trong đó có người ném mất binh khí, quỳ xuống đến hai tay nâng ở trên đầu, dùng tiền ti ngựa sốt ruột nói một chút đại khái là đầu hàng chủng loại lời nói. Đối diện, móng ngựa hoán hạ mau tới, gần nghìn lang kỵ xúm lại bọn họ, trong tay từng cái cung tên ngắm chúng qua đi, màu đen chiến mã đi ra hai bước, áo khoác xốc hiên, vươn mình hạ xuống, trực tiếp vượt qua đám này tù binh, hướng trong rừng đi tới, phất tay, âm thanh bình thản. Không giữ lại ai. Ngắm chúng qua đi dây cung vụ run rẩy, vèo vèo vèo. Vô số mũi tên bay qua, cái kia mảnh quỳ xuống hơn 100 cụ bóng người hai tay chắp tay đau thương. Sau đó, tử vong ở tại bọn hắn ở trong nháy mắt lan tràn ra, hầu như mỗi người trên người đều cắm vào mấy chi mũi tên, liên miên ngã xuống, máu tươi ròng ròng một chỗ. Mùi máu tanh tiến vào trong lỗ mũi. Công Tôn Chỉ đi vào này mảnh nhỏ rừng cây thời điểm, chiến sự cơ bản đã kết thúc, trong bóng tối không thấy rõ người vẻ mặt. Đi ra vài bước giẫm đều là từng bộ nổn ngang đột tử thi thể, trong đất bùn dòng máu có thể mạn qua cước diện. Cũng không phải tất cả đều là hắn người. Lão. Sư. Ở phía sau. Tóc vàng nữ nhân hầu như không thấy một chỗ sạch sẽ, suy yếu ngẩng đầu lên. Tới được nam nhân đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, âm thanh khàn giọng nói một câu, cảm ơn. Sống sót phụ nhân ôm hài tử khóc sướt mướt, dùng sức hôn môi hài đồng, nước mắt ướt át. Không có ai biết các nàng lần sau còn có thể hay không thể sống sót. Công Tôn Chỉ đi tới lòng dạ, trên mặt nhuốm máu thiếu nữ trước mặt, run bóng người còn nắm đoạn kiếm, nhìn thấy nam nhân vừa mới dần dần thu lại sợ hãi. Ta vừa giết. Một người. Giết được. Tới được bóng người đem nữ nhân từ trên mặt đất ôm lên, con mắt ở trong bóng tối như là có chút tỏa sáng, đảo qua bi thương đám người, không có thời gian cho các ngươi bi thương, càng nhiều người tiền ti đang ở phía sau truy chạy tới, thi thể liền lưu lại đi. Nếu là tương lai chúng ta còn có thể trở về, ở đây cho chết đi đồng bạn lập xuống văn bia. Thế nhưng, chúng ta đường còn phải tiếp tục đi, chúng ta còn phải sống sót. Chư vị, theo kịp. Hắn nhẹ giọng nói, xoay người đi ra phía ngoài, đem Thái Diễm thả lên lưng ngựa sau, nhìn thấy bên kia ngồi tọa sói trắng, đi tới tại trước mặt nó ngồi xuống, mọi người kinh ngạc vọng hướng bên này, Công Tôn Chỉ Hơi Thủy phía dưới, trên mặt có chút vẻ xấu hổ, quay về đầu kia sói như là lẩm bẩm lầu bầu đang nói, sói trắng nguyên bị người một cây đốt, liên lụy ngươi theo đồng thời chạy trốn, xin lỗi nhất định phải nói. Sói trắng một mực đầu, không biết trước mắt kẻ nhân loại này đến cùng đang nói cái gì. Ngươi không trả lời, coi như tha thứ. Công Tôn Chỉ cười cợt, tại đàn sói nhìn kỹ đứng dậy trở lại, xoay người lên ngựa, phất tay, Cao Thăng. Một ngựa từ hàng ngũ trung thượng trước, tại. Ngươi mang mấy người đi đầu đi U Châu thấy phụ thân ta, mang binh ngựa tới tiếp ứng chúng ta. Công Tôn Chỉ hướng đối mới gật đầu. Càng nhanh càng tốt. Cao Thăng liếc mắt nhìn bên kia dáng dấp thê thảm đám người, cắn răng chắp tay, sau đó mang theo mấy người khoái mã đi trước một bước. Công Tôn Chỉ nhìn theo bóng người rời đi, xoay đầu lại, sau không có đường lui, chỉ có thể cắn răng về phía trước. Nhưng lần này, các ngươi theo sát ta, sẽ không lại để cho các ngươi chịu đến người tiên ti truy kích. Hắn ôm trầm trong lồng ngực căng lại thiếu nữ, lật qua dây cương cao quát một tiếng, đi. Lan tràn đoàn người lần thứ hai chậm rãi ra đi, kéo dài ra đội ngũ thật dài, phương xa đầu kia sói trắng nhìn phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc, nháy một cái mi mắt, để phía sau bầy sói tản ra, chính là bước ra sói trưởng hướng phía trước đội ngũ đuổi theo. Sau đó hành trình, có người kinh ngạc phát hiện, bọn họ không có gặp lại kẻ địch chặn đường, hoặc là chuyển đạo né tránh, nhưng mà phía trước còn có tàn khốc hơn thử thách đang đợi bọn họ. Đó là liên quan với, khó có thể dùng lời diễn tả được sự tình. Chương 81, đường lui. Khi bầu trời hiện lên những vệt sáng, bắt đầu mưa, không ngủ buổi tối qua đi, vắng lặng cùng bi thương kéo dài đến hướng đông. Đối với tối hôm qua tao ngộ, đại đa số người không muốn đi nhắc tới, làm trời sáng tỏ sau, mưa hào hào càng lớn hơn, nhân cơ hội này nghỉ ngơi đội ngũ trốn ở đồi núi trong rừng hạ, phân phát lương khô lang kỵ đưa đến lão nhược trong tay, nắm đồ ăn nhỏ bé tiếng khóc từ trong đám người truyền đến. Giọt nước mưa từ lá cây tiêm rơi xuống, dựa vào đồi núi trên sườn núi, bị phong nham thạch mặt sau, quán nhỏ lửa trại đang thiêu đốt, bao bọc áo khoác thiếu nữ tại khe nham thạch dạn nước hạ ngủ, vài tên khoác áo già, nướng nụ can. Ngai lương khô hán tử xuống lại đống lửa, bên cạnh ngồi xếp bằng cụt một tay bóng người quay đầu. Trước mắt mấu chốt nhất còn có một chỗ. Hắn liếc mắt nhìn, đối diện rối tung búi tóc nam nhân, lại quét xung quanh mấy khuôn mặt, trong tay cảnh cây trên đất viết một ít chữ, trước mắt thượng cốc quận không thể đi, kha bị năng thế lực liền ở xung quanh, đối phương sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta hơn 1.000 người qua đi, thế nhưng nếu có thể mạo hiểm một kích, qua đi quân Đô Sơn, chính là người Hán chiếm đa số địa giới, ý vị đại gia đều an toàn. Có thể. Nói không nói gì, toàn lại ngừng lại, bên cạnh đống lửa hoa hùng, Tào Thuần bọn người nhíu mày lại, ánh mắt nhìn sang, tráng kiện đại hán bẻ gãy một cái cành cây, đè nén mở miệng, người thư sinh này có lời gì liền cứ việc nói, ấp a ấp úng, có thể thẳng thắn chút. Bên kia, Công Tôn Chỉ tầm mắt nhìn sang, Đông Phương Thắng thở dài một hơi, đem trên mặt đất viết chữ tích hoa đi, vước đi cành cây. Ú Châu Mục Lưu Ngu chính là hoàng thất dòng họ, hắn đối nhân xử thế thanh liêm khoan hậu, nhưng luôn luôn thân thiện tiên ti, Ô Hoàn chính là cùng đại thủ lĩnh phụ thân có dạn nước, đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng để chúng ta qua quân Đô Sơn, dù sao chúng ta vẫn tại giết người tiên ti. Giết mấy cái người tiên ti, ta còn sai rồi. Hoa Hùng ném xuống cành cây, trợn to mắt không vỗ một cái bắp đùi, tránh khỏi thượng cấp quận, trực tiếp vượt qua quân Đô Sơn không phải thành. Không cần để ý tới hắn một ông già. Bên cạnh hắn Tào Thuần lắc lắc đầu, vượt núi chuyện nhỏ, thư sinh mà nói, ngươi không nghe ra đến, coi như chúng ta qua quân Đô Sơn. Lưu Vũ Châu cũng sẽ không trơ mắt để chúng ta kế tục tiếp tục đi, huống hồ chúng ta còn có nhiều như vậy người già trẻ em, vượt núi băng đèo đối với bọn hắn quá khó. Nói trong lời nói, tiếng mưa rơi sổ soạt lạc qua trong rừng, thiếu nữ bao bọc áo khoác vặn bèo hai lần, nói mê mơ hồ chữ, không xa sói trắng đang đóng mi mắt, tình cờ hơi run run hạ lỗ thai, bên đống lửa thượng, có người âm thanh nói như vậy mở miệng. Chúng ta là người Hán A trong mấy người, tên là Diêm Nhu thanh niên nghiền ngẫm nhục can, nhấc lên ánh mắt, Hầu Kết Lan. Lại lặp lại nói chuyện. Chúng ta là người Hán A. Hắn không thể mặc kệ. Thư sinh cúi thấp xuống mi mắt, nhìn chập chờn ánh lửa, không núp ních, trầm mặc chốc lát, vừa mới mở miệng, quản hay không, muốn thật đi tới bước đi kia mới sẽ biết. Mặc kệ chúng ta kỳ thực cũng không đáng kể. Có thể những lao nhân kia cùng phụ nữ trẻ em, hắn cần phải chung quy quản. Diêm Lưu chung quy vẫn là tràn ngập ước ao, dù sao cùng nhau đi tới, từ không muốn cùng nhóm này mã tặc một nhóm, tới nhìn thấy người tiền ti hung tính, không thể không cầm lấy đao thương, hắn nhìn đống lửa nhỏ giọng nỉ non. Lưu Châu Mục là người tốt, hắn sẽ tiếp thu những người này. Mọi người nói rồi rất nhiều, lúc này cũng thảo luận cũng không được gì, ánh mắt nhìn phía vẫn trầm mặc nam nhân, Đông Phương Thắng mở miệng, thủ lĩnh, chúng ta không thể chỉ chờ Bạch Mã tướng quân tới tiếp ứng, nên bị một ít đường lui của hắn mới được. Cong lấy thiếu nữ phương hướng, Công Tôn Chỉ đem bẻ gây cảnh cây ném vào hỏa bên trong, hắn tại mọi người nói chuyện, cũng đã nghĩ đường lui của hắn, lúc này ánh mắt của mọi người nhìn sang, hắn lấy khối tiếp theo nướng nhiệt mét bánh đẩy ra một nửa đưa cho thư sinh, vừa trong miệng nghiền ngẫm, vừa nói, không đi Quân Đô Sơn, trực tiếp đi lên đi, qua dính nước sau hướng về đông, tiến vào Ô Hoàng địa giới, cái này cũng là trước ta cùng Cao Thăng thương lượng qua, không thể dịch ra. Nghiền ngẫm dừng lại một chút, lại mở miệng. Cho tới đường lui của hắn, chính là qua Quân Đô Sơn, khi đó cũng chỉ có thể gửi hy vọng Lưu Ngu buông tay ra để chúng ta qua đi. Lời nói đại khái là như vậy vẽ ra dấu chấm tròn, mưa to tại hạ sau một lúc, dần dần dừng, suốt đêm chạy đi để mọi người tại ngắn ngủi, hiếm thấy thời gian nắm chặt nghỉ ngơi, hơn 1.000 người chấp nhận mặt đất ẩm ướt phát sinh nặng nề tiếng hít thở. Công Tôn Chỉ không buồn ngủ, bởi vì hắn cần mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm bóng mờ địa đồ, nếu là người tiền ti điểm đỏ xuất hiện, hắn có thể trước tiên biết được, cũng thông báo xuống. Tòa trên nham thạch, nhìn cây rạn nước bên ngoài mờ mịt bầu trời, một nhánh chim nhỏ tại sau cơn mưa hiện ra thân, đứng ở đầu cành cây sắp xếp lông vũ, phía sau vang lên tiếng bước chân đi tới, một bóng người ở bên cạnh ngồi xuống. Thủ lĩnh trước cần phải còn có con đường thứ ba, ngươi không có nói, thư sinh quay đầu nhìn nam nhân gò má. Tiếng nói chuyện bên trong, chim nhỏ minh kêu một tiếng, từ ngọn cây bay đi. Công Tôn Chỉ gật gật đầu. Vượt qua núi Nam, qua Lai Thủy, Ngũ Nguyên Quan, nhập Trung Sơn Quốc đi tìm Hắc Sơn Quân. Chỉ là trong đội ngũ người già trẻ em không biết có thể hay không tiếp tục kiên trì được, dù sao này điều sơn đạo không giống Quân Đô Sơn như vậy tốt đi, lúc này lại là ngày hè, trong núi rắn độc trùng thịnh hành, đại khái sẽ chết rất nhiều người. Thư sinh nắm đấm siết chặt, hít sâu một hơi. Nhưng mà tóm lại là một con đường xuống A. Hắn nói ra câu nói này sau hơn nửa tháng sau, một ít chuyện lặng yên phát sinh biến hóa. Nước mưa chuyển đi hữu Bắc Bình. Tiểu trong mưa, sắc trời đen tối, lui tới đội buôn ở cửa thành bài lên hàng dài chờ đợi vào thành nghỉ ngơi. Nơi đây là Bạch Mã Công Tôn địa phương, thủ vệ cửa thành binh lính đại thể đều là dưới trướng bị thương lui ra lai an bài ở đây làm việc, bất quá kiểm tra lên nhiều là nghiêm ngặt chiếm đa số. Móng ngựa bắn lên bọt nước từ xa đến gần lại đây, khoác ẩm ướt lộc áo râu mép lôi thôi mấy tên kỵ sĩ trực tiếp vượt qua hàng dài dường như đội buôn, có người nói thầm, đám này sợ là man nhân. Nên ngang chạy đến Hữu Bắc Bình đến, muốn chết ta. Cũng tính khí gấp tiến lên cản, kết quả cầm đầu người kia trợn mắt trừng lại đây, chính là sau này rụt trở lại. Thủ vệ cửa thành quân tốt sau khi thấy được phương mấy kỵ chạy như bay lại đây, trên lâu thành đã có cung tên hướng phía dưới ngắm chúng, một tên sĩ tốt nắm mâu tiến lên, người nào, xuống ngựa. Mấy kỵ bên trong cầm đầu cái kia đại hán chọc đầu, ghim ngựa nhìn một chút cửa thành lầu thượng thành tên, không khỏi thở ra một hơi, mấy ngày liền chạy đi, thêm vào trên đường lại là mấy ngày mưa to. Lúc này đến nơi này, người đã có vẻ phi thường tiểu tụy, ngựa khí sốt ruột, nhưng cũng không còn hỏa khí. Ta là nhà ngươi đại công tử Tâm Phúc, đây là Công Tôn tướng quân trong nhà lệnh bài, ngươi có thể mau chóng trình lên đi, ta ở chỗ này chờ Công Tôn tướng quân triệu kiến. Lệnh bài thả tới, bên kia sĩ tốt tiếp ở trong tay, cảnh giác liếc mắt nhìn, gật gù, ngươi ở chỗ này chờ, không được đi loạn. Trên lưng ngựa, Cao Thăng Phiên hạ xuống, chắp tay. Qua hồi lâu, cái viên này lệnh bài một tầng đưa lên. Công Tôn phủ đệ trưởng sử quan Tĩnh tự nhiên cũng biết việc này, nhưng mà cũng không lâu lắm, có người lặng yên triệu kiến hắn, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Chương 82, ngày hè hàn ý. Bắc Bình ngoài thành quân doanh, mưa nhỏ tí tách hạ xuống, bên trong đất trời tràn ngập mông lung hơi nước. Chiến mã bóng người dẫm lên mặt đất bùn loãng từ mỗi cái trong doanh chui qua lại, trên giáo trường lúc này đã không có thao luyện sĩ tốt, như vậy khí trời bên trong, đại thể đều núp ở trong doanh trướng chờ đợi trời quang hạ xuống, móng ngựa tại trung quân đại trướng dừng lại. Hạ xuống bóng người đem dây cương giao cho tới được quân tốt, nhanh chân đi tới, mảnh lều xốc lên. Đại huynh, tin tức tốt. Vào là Công Tôn Việt. Ở chính giữa trường án mặt sau, bảo đao giáp trụ thân hình thả xuống thẻ tre khi thấy mang theo sắc mặt vui mừng mặt, đối phương dưới trướng, hắn đem thẻ tre hướng về án thượng bỏ vào, khoe miệng hồ ra ý cười, tin tức tốt gì? Lưu Ngu bị triều đình triệu hồi đi tới. Ha ha, đại huynh cũng sẽ nói giỡn, bất quá đại huynh liền không muốn biết là tin tức tốt gì. Ngồi xuống Công Tôn Việt nở nụ cười, sau đó thấy huynh trưởng nụ cười dần nhỏ, ho khan một tiếng, là cháu trai tin tức à, hắn một tên bộ hạ hôm nay vội vội vàng vàng chạy tới trong thành, ngươi cầm viên lệnh bài cũng đến trên tay ta. Hắn liền đem từ Cao Thăng trong miệng biết đến bắt đầu chưa nói cùng Công Tôn Toàn nghe, nắm đấm đập một cái lòng bàn tay nói tiếp. Ta Công Tôn gia sói trở về, như thế nào, là tin tức tốt đi, nếu ta nói chúng ta trực tiếp mang tể binh mã qua đi, đem cái kia Kha Bỉ Năng đánh một lần, liền tiên ti hiện tại trạng hướng này, chính là thời điểm tốt. Công Tôn Toản đứng lên đi ra trường án, cau mày, mọi người bị đuổi chạy, ở đâu là tin tức tốt gì, huống hồ nói đánh liền biết đánh nhau. Ta một khi xuất binh Lưu Ngu nhất định mọi cách cản trở, giống ta Công Tôn Toản đánh hắn tổ tiên đồng dạng. Người kia cũng phải cứu a, chúng ta Công Tôn gia có thể nào để tiên ti cho ức hiếp. Công Tôn Việt cũng đứng dậy đứng ở trung gian, Dương Quyền, đại huynh ngươi chính là quá mức bó tay bó chân, hiện tại thiên hạ đều ra sao, hắn một cái Lưu Ngu thủ hạ binh tướng tính được là cái gì? Nếu ta nói, trực tiếp xuất binh, cản trở liền ngay cả hắn một khối đánh. Nói lời ngu ngốc. Qua lại đi qua mấy lần thân hình, vác lấy quay tay đầu, cười gằn. Hiện tại không nể mặt mũi, gây bất lợi cho ta. Huống hồ trước đó vài ngày Viên Thiệu lừa ta xuôi nam bức bách Hàn Phước, có thể bốn đời tam công trong nhà tận làm chút không biết xấu hổ việc, tự lĩnh ký châu mục, một thành một chỗ đều không đáng, cơn giận này vi huynh còn kìm nén đây, Lưu Ngu tạm thời liền không thể động. Đi lại chốc lát, bên trong đại trướng trầm mặc một hồi, Công Tôn Toản xoay người lại bệ vệ ngồi xuống, bất quá dưới mắt, con trai của ta là nhất định cứu, ai cũng cản không được. Lập tức vây vây tay, phía dưới em họ Công Tôn Việt tiến lên chắp tay, hắn phân phó nói, trước hết để cho Nghiêm Cương xuất 3.000 bạch mã kỵ ra rồng tiến nước, đi từ không. Để hắn đi. Công Tôn Việt ngẩn người, Nghiêm tướng quân tính tình bướng bỉnh, sợ là không được. Không sao, hắn theo ta nhiều năm, biết nặng nhẹ. Có thể. Chuyện này liền như thế định ra. Công Tôn Toản ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, bất quá chớp mắt lời nói dừng một chút, hắn đi đầu, ta sau đó lại mang binh qua đi, đỡ phải để Lưu Ngu lão nhân kia biết được, tại bên thai ồn ào quấy nhiễu. Hắn mấy câu nói như vậy, Công Tôn Việt vừa mới cao hứng lên, chắp tay xuống sắp xếp. Trong lều yên tĩnh lại, Công Tôn Toản ngồi ở chỗ đó, nhìn trường án thượng thẻ tre, cũng là không có có tâm tình tiếp tục nhìn. Nhận được nhi tử trở về, nói vậy là không có vấn đề, quá mức cùng Lưu Ngu không để mặt mũi chính là... Chỉ là trong nhà khác một đứa con trai cùng mâu thân hắn tương lai có thể bị nguy hiểm hay không, dù sao năm đó giết mâu mối thủ, lấy con sói này tính tình, sẽ không không báo. Nhưng nghĩ đến cũng có hóa giải biện pháp, hắn nuốt dâu nghĩ đến một trận. Gia đình không yên a. Sau đó lại thở dài một hơi. Nước mưa từng tí từ mái hiên hạ xuống, bắn lên bọt nước. Làm Công Tôn phủ đệ thượng trưởng sử, tên là Quan Tĩnh người cảm giác được ngày hè ngày mưa hàn ý, túi thấp đầu cùng đứng ở bình phong không xa vị trí. Nghe phụ nhân âm thanh trầm trầm đang nói. Quan trưởng sử, ngươi cảm thấy tục làm sao? Tục công tử đối nhân xử thế khiêm tốn, người ngoài nhiệt thành, tính tình cũng rất có đáng làm địa phương. Vậy ngươi cảm thấy cái kia chưa từng gặp mặt Công Tôn chỉ thì làm sao? Chuyện này Quan Tĩnh tham tài, nhưng cũng không có nghĩa là vụ về, đầy mồ hôi hột lúc này đã xuất hiện tại trên trán, nói không dám chậm lại. Hồi phu nhân, nghe nói người kia lô mãng hung tính, là kẻ hung hãn, cái kia chọn người cũng dám trêu chọc tiên thi, hung nô. Thậm chí còn cùng phi tướng lã bố. Đoằng. Còn chưa có nói xong, sau tấm bình phong như là có món đồ gì rơi vỡ, một mảnh tàn tạ sứ mảnh bắn ra ngoài, tại hắn bên chân đảo quanh, bóng người tại sau tấm bình phong đứng dậy, chậm rãi đi ra, Lưu Thị cũng không thèm nhìn hắn, từ bên cạnh qua đi, váy dài kéo dài, phụ nhân nhìn bên ngoài mái hiên treo lên màn mưa, trên mặt không có biểu cảm. Lần trước nói tới người này thời điểm cũng là đồng dạng ngày mưa, nhưng là... Quan trưởng sử, nếu là hắn trở về... chính là không đồng dạng người. Tương lai, ngươi nói này quý phủ có phải là phải biến đổi biến đổi. Đến lúc đó đáng thương ta này trẻ mồ côi quả phụ, sợ là không còn sống lâu nữa. Quan Tĩnh nhíu hạ xuống mi, hiển nhiên nghe ra phụ nhân trong lời nói phép ẩn dụ, tiến lên nửa bước. Phu nhân, có muốn hay không trước tiên đem người kia phái tới bộ hạ diệt trừ? Lúc này làm, chẳng phải là lôi kéo người ta hoài nghi. Huống hồ giết một cái bị phái tới làm do đường tiểu tốt, liền để cho cái kia trong lòng người có đề phòng. Cái được không đủ bù đắp cái mất ta, quan trưởng sử. Quan Tĩnh như một tiếng, sau đó không lâu hắn từ Công Tôn phủ đệ đi ra, mới vừa trở lại phủ nha liền nghe đến binh mã có động tĩnh tin tức, vội vã khiến người ta chuẩn bị xe ngựa ra khỏi thành, thành Bắc quân doanh, hắn khiến người ta tiến vào thông báo sau, vừa mới bị quân tốt mang tiến vào, xung quanh binh mã hiện đang làm xuất trình chuẩn bị, chung quanh có thể thấy lưu ngựa bóng người. Bên trong đại trướng, hắn bước nhanh tiến vào, nhìn thấy trung gian thân hình khôi ngô. Cần nghiêm nghiêm cẩn có thuận tướng lĩnh, đối phương ánh mắt trầm ổn, hiện đang kiểm tra mảnh lụa thượng địa đồ, gặp người sau khi đi vào, đứng dậy chắp tay, nguyên bản còn muốn cười một thoáng, nhưng thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí tự nhiên cũng chìm xuống, trưởng sử không đợi ở trong thành, nhưng là chạy đến ta trong doanh trại có thể có chuyện quan trọng. Có. Quan Tĩnh hạ thấp âm thanh. Sau đó nhích tới gần, tại đối phương bên tai nói nhỏ vài câu, Nghiêm Cương nắm chặt nắm tay đứng tại chỗ, thủ mi trợn lên giận dữ nhìn qua đi, như vậy việc xấu xa sao có thể làm ra. Nếu không phải xem ở ngươi ta cùng hầu hạ chúa công nhiều năm, không thể thiếu đưa ngươi giết tế cờ. Nhỏ giọng Quan Tĩnh cẩn thận nhìn một chút mảnh lều, xoay đầu lại, việc này ta cũng không muốn làm, có thể. Phu nhân có câu nói là đúng, chúa công coi trọng như thế người này, có thể chúng ta tương lai đây. Tục công tử một khi thất thế, chúng ta địa vị tràn ngập nguy cơ à, Nghiêm tướng quân, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi cam lòng vị trí hiện tại sao? Giáp trụ nhẹ văng lên, Nghiêm Cương nâng tay lên cánh tay nâng tại giữa không trung cứng đờ, chậm rãi bung ra, con mắt thẳng tắp nhìn hắn, đối phương sau đó gật gật đầu. Tâm muốn tàn nhẫn, nhân tài lập ổn a, Nghiêm tướng quân. Cái này thô thiển đạo lý, ngươi hiểu. Trải qua chốc lát, trong lều yên tĩnh lại, Nghiêm Cương đi ra lều lớn, đầu hạ trời u u ám ám, hạt mưa đánh ở trên mặt còn có chút hơi lạnh lẽo, có một số việc trùng quy tại tư tâm trước mặt, phá nát. Chương 83, Cao Thăng một tiếng mắng. 6 tháng, mùa hè mưa xối xả qua đi 2 ngày, tao ngộ người tiền ti chặn đường đến đột nhiên. Nguyên bản dựa theo kế hoạch lợi dụng bóng mờ địa đồ né tránh Kha bị năng trinh sát, qua dính nước sau, lại đi Quánh Bình cùng Cao Thăng mang đến viện quân tụ họp, nhưng mà thân ở chân thật địa thế thượng, đỉnh đầu chim diều hâu nhưng là khó có thể tránh thoát, từ phía tây, mặt phía bắc tiên ti kỵ binh chia làm 4, 5 đường đổi tới, là bảo đảm đội ngũ đi tới tốc độ không giảm, Công Tôn Chỉ lại phải mang theo ngàn tên lang kỵ đánh đuổi đối phương một làn sóng tiên phong kỵ binh, này đã là đến cực hạn. Trên đường, Kiển Thạc từng kiến nghị vứt bỏ đi trong đội ngũ người già trẻ em, bị hắn tặng một cái bạt tai, lúc này làm ra chuyện như vậy, bị vứt bỏ người chỉ có thể bị sau đó truy đuổi mà đến tiên ti sĩ tốt tàn sát đi, tạm thời trong đội ngũ mỗi cái huynh đệ tinh thần cũng sẽ rơi xuống đến khó có thể mức tưởng tượng. Mưa to qua đi, bầu trời trời quang mây tạnh, lầy lội mặt đất từng bước khô rắn hạ xuống, trở nên thích hợp kỵ binh chạy băng băng, tất cả có vẻ cấp thiết cùng không rõ. Móng ngựa chạy như bay, ánh đao đập tới người thân thể, nghiêng lệch rơi xuống ngựa, hỗn loạn đồi núi khu vực, chém giết làn sóng dần dần thối lui. Một luồng hơn 100 người tiền ti dòng nhỏ kỵ binh bỏ lại hơn 10 cụ thi thể sau, thẳng thốt thoát đi, một đường lao nhanh, sau đó trở lại mấy chục dặm bên ngoài bản trận ở trong, mênh mông cuồn cuộn, tinh kỳ kéo dài bộ kỵ pha trộn mấy ngàn binh mã hiện đang tiến lên. Gần một tháng, Công Tôn Chỉ đội ngũ như trước còn có sức chiến đấu, quả nhiên lợi hại. Khóa nô làm này chi tiên ti kỵ binh người chỉ huy cao nhất, nghe xong trinh sát truyền đạt trở về tin tức, thấp giọng cảm thán một câu. Tà Dương Tử Vân chiếu lại đây. Màu da cam ánh sáng một chút trên đất rút lui, một lát sau, hắn phất tay. Bất quá hết thể đều không trọng yếu, thời gian lâu như vậy, bọn họ lương khô, mũi tên cũng đều nhanh tiêu hao hết, dù có thu hồi, cũng là không nhiều, truyền lệnh những phương hướng khác. Có thể vây bắt con này sói trắng. Khóa nô liếc mắt một cái Tà Dương, phát ra lệnh. Khoảng cách Quánh Bình hơn 30 dặm, Tà Dương chiếu núi đường nét, đội ngũ vừa đi vừa nghỉ. Để đại gia tăng nhanh bước chân, phía trước đến Quánh Bình thành, có thể nghỉ ngơi. Nơi đó người Hán chiếm đa số, người tiền ti không dám sang bậy. Cụt một tay thư sinh tỏ rõ vẻ tiểu tụy ngồi trên lưng ngựa, cùng Lý Hắc Tử chờ đầu mục dặn dò, thiên quang hối tối lại, hơn 1000 người đội ngũ bầu không khí vắng lặng, không ít người trên mặt đã mất cảm giác, bất quá nghe được phía trước có người Hán thành trì, con mắt bao nhiêu có thần thái. Tại bụi cây một bên, ngừng lại đội ngũ lần thứ 2 lên đường, người bị thương bị đồng bạn nâng, phụ nhân sức cùng lực kiệt ôm hài tử, lão nhân mua đi một bước đều đang phát run. Trên đường cũng có người kiên trì không được ngã xuống, bị xung quanh lang kỵ quăng lấy rời đi, bất quá cái này cũng là không có bị đối phương diều hâu phát hiện hạ mới có thể làm. Đội ngũ thật vất vả ra đi, một hạt dưới cây, Công Tôn Chỉ dãy rủa đứng lên, lại bị bên cạnh thiếu nữ ân xuống đi, ngươi ngủ tiếp một chút. Có thể đuổi tới bọn họ, ngươi ngủ tiếp một chút ta. Khoác áo khoác bóng người lắc lắc đầu, trong đôi mắt vằn vện tiêu máu, gần một tháng qua, hắn hầu như ngủ không được ngon giấc qua một lần. Thậm chí có lúc 2-3 ngày cũng không cách nào chớp mắt, đối với người tiền ti truy kích, đến cùng vẫn là coi thường, một cái dân tộc có thể kéo dài, hoặc sinh sôi hưng thịnh, rất nhiều nơi không phải dựa vào vận may đến. Công Tôn Chỉ vung mở tay của thiếu nữ, đi tới chiến mã nơi đó, đem đối phương nâng lên đi, sau đó chính mình cũng theo kỵ đến lưng ngựa. Móng ngựa chậm rãi đi tới, tiếng nói khàn giọng đè nén mở miệng. Cuối cùng một đoạn đường, làm sao cũng muốn tiếp tục kiên trì, đến khi Quán Bình, có nhiều thời gian ngủ, đến lúc đó. Ta muốn ngươi ngủ cùng ta. Ngươi. Ngươi. Đều lúc nào, ngươi nói những thứ này thái diễm viền mắt hồng, càng cũng không giống ngày xưa như vậy mặt đỏ thẹn thùng, đưa tay ra tại nam nhân gò má vuốt nhẹ, ngươi cứu bọn họ, cho bọn họ sống tiếp hy vọng, đại gia trong lòng đều biết, một tháng qua, đều không ai oán giận. Chính là. Ngươi muốn yêu quý chính mình. Yêu quý. Công Tôn Chỉ ôm trầm thiếu nữ, đưa nàng mặt kề sát ở lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tóc xanh, trên mặt có thêm nụ cười. Hai năm qua nhiều tới nay, kỳ thực ta không chết ở một cái nào đó góc, đã là may mắn nhất một cái. Yên tâm đi, ta còn không cùng ngươi động phòng, coi như chết cũng muốn từ âm tào địa phủ bỏ lại đến. Vô lại. Tại cùng ngươi nói đoan trang. Ta cũng đang nói đoan trang. Nam nhân vẻ mặt thành thật gật đầu. Đi ở chiến mã bên một vệt màu trắng bóng sói, đem mặt chuyển tới một bên, hắt xì hơi một cái. Nặng nề bầu không khí bên trong, duy nhất hai người nói rồi chút ung dung lời nói, phía sau phần cuối, tà dương yếu ớt tàn ánh sáng, nhuộm đỏ phía tây bầu trời, sợ tỷ phẹn y ngoắc ngoắc bay là tả màu vàng, nhìn mấy lần, cùng với mặt sau trên lưng ngựa nói giỡn nam nữ, bĩu môi, liền muốn quay đầu lúc rời đi, có bóng người xuất hiện tại đội ngũ phía trước, cưỡi chiến mã hướng bên này nhanh chóng chạy băng băng mà tới. Tới được mấy kỵ ở trong, cầm đầu chính là từ Hưu Bắc Bình trở về Cao Thăng, phía sau mấy tên lang kỵ trừ ra râu tóc nổ ngang, hơi có chút chật vật bên ngoài, cũng không có bất kỳ tổn thương gì, nhìn qua này chuyến đúng là có chút thuận lợi, đại hán chọc đầu không thèm quan tâm tiến lên chào hỏi Lý Khác, cưỡi ngựa thẳng thắn chạy tới, vai tị nghiêng miệng cười to. Ha ha ha. Thủ lĩnh, rất cao có thể không có để ngươi thất vọng. Lệnh tôn phát binh, do Nghiêm tướng quân mang theo 3000 bạch mã kỵ tới được, liền tại cách Quánh Bình không xa, hắn để ta mang theo các anh em trước tiên lại đây báo cho ngươi, sau đó cùng đi tụ họp. Tao thuần cưỡi ngựa lại đây, nhíu mày lại, nghe nói Nghiêm Cương là bạch mã tướng quân dưới trướng tư cách già nhất đại tướng, đã tâm phúc vì sao không tự mình tới đón thấy đại công tử, ta cảm thấy nơi này có vấn đề. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Công Tôn Chỉ. Có thể có vấn đề gì? Cao Thăng ngoảnh ngoảnh vỗ ngực, trừng trừng bên kia nghi vấn bóng người, lôi kéo giọng kêu lên, thủ lĩnh chẳng lẽ còn không tin được ta rất cao. Đến thời điểm, ta liền cùng cái kia Nghiêm Cương một đường tới được, người này là thật không tệ, tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe được bọn họ nói, Thái Diễm lo lắng liếc mắt một cái, ôm lấy chính mình nam nhân, sau đó đối phương mở miệng, lòng người khó phòng, bất quá nếu đến đều đến, tổng muốn xem thử xem, đội ngũ đi chậm một chút, đến 100 kỵ theo ta qua đi. Vậy ngươi cẩn thận. Thiếu nữ bị thả xuống ngựa đến, nhỏ giọng căn dặn, nếu là đối phương ý đồ đến không quen, tận lực chạy rất xa, không phải bị thương. Đi ra xa mấy bước bóng người ghìm ngựa quay đầu lại cười cợt, lộ ra hàm răng, muốn giết ta Công Tôn Chỉ người, thông thường đều sẽ chết. Không lâu sau đó, đoàn người khoái mã xuyên qua khe núi con đường, tại một dòng sông nhỏ trước một chỗ rừng cây dừng lại, nơi này khoảng cách Quánh Bình cũng không coi là xa xôi, đại khái 1-2 canh giờ liền có thể đến. Cao Thăng chỉ vào nước sông bờ bên kia khe núi, liền bên kia, trước ta cùng mấy cái huynh đệ liền từ nơi đó trở về, Nghiêm tướng quân nói địa điểm liền nơi đó. Công Tôn Chỉ quan sát xung quanh địa hình, sau đó trong tầm mắt bóng mờ địa đồ trùng điệp lên, khe núi bên kia điểm đỏ phân tán hai bên, dấu ở lâm dã, chỉ có một số ít lập ở chính giữa dễ thấy vị trí, hắn hơi ngẩn người, lắc đầu, không đúng. Tao thuần rủi ngựa tiến lên một bước cao mày, thấp giọng quát lên, cách Quánh Bình gần như thế. Vị này Nghiêm tướng quân hoàn toàn có thể lại tiếp tục hành quân, lúc này không đi. Trừ khi trong đây là thích hợp nhất mai phục 3,000 người vị trí, hắn không có giết Cao Thăng, chính là để hắn sung làm mối đến dụ dỗ thủ lĩnh yên tâm đi vào. Trong rừng bách kỵ nghe được lời nói, đều sửng sốt, Cao Thăng cũng phản ứng lại, trợn mắt lên, ta rất cao bị người đùa. Bên kia, Tào Thuần đem đầu rời đi chỗ khác, xung quanh lang kỵ cũng đều nín cười nghiêng đầu sang một bên. Chỉ có Công Tôn Chỉ mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm hà bờ bên kia rừng cây, một lát sau, hắn kéo qua đại hán chọc đầu hạ thấp âm thanh tại bên thai nói rồi vài câu. Cao Thăng ngược lại cũng gật đầu đáp lại, sau đó tại ánh mắt mọi người hạ một thân một mình cưỡi ngựa vừa xông qua đi bờ bên kia. Bên này, Công Tôn Chỉ phất tay, ánh mắt trầm như nước, chúng ta đi, người tiền ti phỏng chừng cũng chờ không nổi. Giữa núi rừng, lúc này tà dương đã hạ xuống, bóng đêm lạnh lùng, tiếng côn trùng kêu mang theo nóng nảy. Trong bóng tối bóng người lay động, không lâu sau đó, có người phát hiện bên ngoài trống trải đồng nội một mình một con ngựa lại đây, nhưng vẫn chưa khá cao, cách mười mấy trượng khoảng cách rìm ngựa dừng lại. Làm sao chỉ một mình hắn lại đây? Lẽ nào Công Tôn Chỉ phát hiện cái gì? Trong rừng cây, trên lưng ngựa tướng lĩnh nhíu mày lại, âm thầm suy tư, liền nghe đến người kia âm thanh từ đằng xa truyền tới. Chết nương Nghiêm Cương. Chiến mã đâu chuyển vài bước, Cao Thăng hô to. Nhà ngươi đại công tử để ta nói cho các ngươi biết. Rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Dứt tiếng, thúc ngựa điên cuồng trở về chạy đi. Bản tướng nương sớm đã chết rồi. Cái kia tướng lĩnh ở trong bóng tối nỉ non một câu, hơi hoán phản ứng lại, mẹ kiếp đang mắng người, vung tay lên, cho ta nắm lấy hắn, bản tướng muốn rút ra hắn. Một nhánh chi từng đạo đoàn ngựa thổ từ bên dưới ngọn núi lâm dã xuyên hành đi ra, hướng bên kia chạy trốn bóng người xông tới, Nghiêm Cương tức đến nổ phổi xông vào trước nhất, nguyên bản hắn muốn lấy xảo đã nắm người kia. Trước mắt đối phương tựa hồ đã nhìn ra có mai phục, vừa nhưng đã không có lựa chọn, dứt khoát trực tiếp giết tới cũng được. Ngược lại người kia cũng chỉ có cái kia chọn người. Chạy băng băng bên trong, hắn nghĩ. Chương 84, Triệu Vân. Vào đêm sau, Lâm Dã thỉnh thoảng sẽ có chim đêm hót vang, cỏ xanh thấp phục, từng con móng ngựa, bước chân không hề có một tiếng động bước qua đi, trống trải trên sườn cỏ, trên chiến mã bóng người vọng qua bên kia Lâm Dã phía dưới yên tĩnh nơi đóng quân, bên kia yếu ớt ánh lửa chiếu vào trong mắt, sau lưng hắn, xung quanh từng con chiến mã đung đưa lông bẩm, phun khí thô, nóng nảy bảo móng. Rốt cục vẫn là nắm lấy các ngươi. Thiên Ti Ngữ tự trong miệng lạnh lẽo nói ra. Khóa Nô Lặc một thoáng dây cương, tay chậm rãi nhấc lên, vô số móng ngựa, bộ tốt lặng yên cất bước trong đêm đen, không nhập xuống phương rừng cây, móng ngựa giẫm đoạn cảnh khô phát sinh lanh lảnh tiếng vang, hót vang chim đêm tựa hồ nhận ra được không giống nhau bầu không khí, chấn kinh bay nhảy cánh bay ra bí ẩn ngọn cây. Lít nha lít nhít bóng người hướng bên kia sáng mấy chỗ ánh lửa địa phương xuống lại, mỗi một khắc, Khóa Nô chậm rãi rút ra binh khí, âm thanh đè nén, xuất kích, giết công tôn chỉ. Mệnh lệnh phát xuống đi, chiến mã bóng người xuyên rậm rạp cây rừng, không lâu sau đó, oanh lao ra, móng ngựa bước lên khô rắn mặt đất phát sinh nổ vang, lưới dao dương lên không trung, từng đạo tiên ti kỵ binh như trong bóng tối sóng lớn nhào đi ra, giết hướng bên kia nơi đóng quân, móng ngựa đạp lên như lôi, Khóa Nô gào thét một tiếng, cánh tay đột nhiên về phía trước tìm tòi, trường mâu chọn qua mở nhạt trong ánh lửa đứng thẳng bóng người. Một cái rách nát áo ra, rải rác gậy gỗ bay tung tóe tới bầu trời. Sao sự việc? Trường mâu lơ lửng, cả người hắn đều sửng sốt một chút, nhìn quanh trong tầm mắt, dưới trướng bộ tướng ném lan, treo chọc tất cả đều là từng bộ khoác áo da gậy gỗ, chính là nhữ mày lại, trong mũi không khỏi hừ lạnh, mai phục. Buồn cười. Đối phương có bao nhiêu người, có cái gì chiến thuật, hắn lại quá là rõ ràng, dù cho có mai phục cũng là không sợ, vung mâu nhấc cánh tay, lớn tiếng quát, nổi lên cây đuốc, kiểm tra trên đất vết chân. Mệnh lệnh như vậy tại bên mép phân phó, Khóa Nô cưỡi ở trên lưng ngựa. Hay là cảm nhận được có chút khí tức không giống tầm thường, lời nói dừng lại, quay đầu nhìn về bên trái nhìn sang, loang lổ điểm điểm cây đuốc ánh sáng phần cuối, một thất chiến mã gấp gáp lao nhanh, mặt trên kỵ sĩ vung vẩy đại đao hướng bên này phát sinh xung phong gào thét. Một người, Khóa Nô lông mày càng nhíu, phất tay, toàn bộ lên tinh thần, cẩn thận người hán dở trò lừa bịp. A a a a, cô đơn ảnh chỉ kỵ sĩ phát sinh quyết chí tiến lên khí thế, hướng về mấy ngàn người trận hình vọt tới, vung vẩy ánh đao lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Bên này, Khóa Nô rủi ngựa tiến lên, chen trúc qua quân tốt, phát sinh tiếng gào, giết chết hắn. Trên lưng ngựa có người kéo lên cung ngắm chúng, khoảng cách rút ngắn, một giây sau. Lao nhanh móng ngựa, đột nhiên vẽ ra độ cong, một cái lặn xuống nước đâm vào bên cạnh rừng cây, ra sức hướng về trên núi chạy trốn. Khóa Nô hơi há mồm, ha một tiếng, nhưng mà mặt đất khẽ run lên, dưới trướng ngựa bất an lay động, sau đó mặt đất phát sinh ầm 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 nổ vang. Công tôn chỉ quả nhiên có phục binh. Phu cận Quán Bình thành biên quân. Khóa Nô đại khái là rõ ràng vùng này biên quân tình hình, hắn cũng là tướng giao thủ, bây giờ đối phương đã là khởi xướng xung phong, hiển nhiên vì chính mình này chi tiên ti kỵ binh mà đến, giờ khác này muốn bỏ chạy đã không phải đơn giản như vậy, chỉ có thể gặp phải truy kích, tổn thất có thể sẽ càng thêm nặng nề. Trước mắt, hắn lật qua dây cương làm tốt nên địch chuẩn bị, đừng làm cho người hắn giết tới, chúng ta giết tới. Hí luật luật. Một mảnh ngựa thanh hí dài bên trong, tiên ti kỵ sĩ nhấc lên thường, mâu, rồi ngựa bắt đầu chạy. Loang lổ điểm điểm cây đuốc ngưng tụ thành một con rồng lửa, tại cũng không tính rộng rãi bên dưới ngọn núi đồng dạng khởi sướng xung phong, màu đen hoàn cảnh, rậm rạp cảnh cây đưa đến nói giữa đường, hai bên đều không tồn tại bắn tên cơ hội. Tình cờ vẫn sẽ có mũi tên thưa thất phi trong đêm đen, Khóa Nô nâng thương quát tầm, chiến mã tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, trước mặt tới được đồng dạng là một cái hàng dài dường như kỵ binh. Công tôn chỉ mai phục. Đánh tan này chi công tôn chỉ viện binh. Hai bên hầu như tương đồng âm thanh tại người khác nhau trong miệng phát sinh, quát tầm, xung phong bên trong, nghiêm cương nắm chặt trường thương, phát ra âm thanh, bạch mã. Xung phong xếp theo thứ tự bên trong bạch mã nghĩa tùng kẹp chặt bụng ngựa, cầm trong tay thiết thương, nhìn đối diện nhanh chóng ép đến tiên ti kỵ binh, giữ tận đến mức tận cùng mỗi gương mặt khổng, cùng loạn phát sinh gào thét. Giết! Một tiếng chỉnh tề quát tầm. Bạch mã! Bạch mã nghĩa tùng! Đối với Kanji cũng không phải hiểu lắm, thế nhưng đối với nghe qua rất nhiều lần kêu khóc. Khóa Nô phân biệt ra được là người Hán đâu một nhánh quân đội, nhưng mà không có đường lui. Móng ngựa bước đến linh khoảng cách, đại gia đều có thể nhìn thấy song phương giữ tợn mặt trong nháy mắt, và tiến vào song phương xung phong hàng ngũ bên trong, từng chuôi trường thường xuyên qua người thân thể, chiến mã không cách nào tránh né đánh vào sông tới mặt ngựa cơ thể thượng, truyền đến liên tiếp không ngừng binh lách cách bảng. Huyết nhục va chạm tiếng vang, một đội lại một đội chiến mã, bóng người va ngã ngựa trên mặt đất. Hai chi nguyên bản mục đích tương đồng hai chi binh mã. Tại tầm mắt cực thấp dưới tình huống, bất ngờ giết đến cùng một chỗ, cũng không rộng lắm bên dưới ngọn núi trống trải khu vực, tràn đầy xung phong chém giết bóng người, Khóa Nô lật tung một tên bạch mã kỵ, không ngừng cho thân binh phát ra lệnh, hoặc hô to một ít phấn chấn sĩ tức giận. Nhưng mà, tại hắn phía trước không xa, một cưỡi ngựa trắng mặc giáp bóng người vung vẩy một cây ngân thương cực nhanh đỡ mấy thanh binh khí, vung vẩy, đem một tên người tiền ti gò má đánh nát, còn lại hai tên cái cổ phun ra lượng lớn xương máu từ lưng ngựa tài ngã xuống, mạnh mẽ tại tiền ti kỵ sĩ bên trong mở một đường máu. Giết người kia. Khóa Nô chỉ huy người lên, chính mình cũng dương cung nhắm ngay phía trước đạo kia tư giết tới kỵ sĩ. Đột tiến bóng người trong tay ngân thương ở trong đám người đi nhanh, cùng đâm, chém vào mà đến không giống binh khí đoàng 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 phát sinh vô số va chạm. Bên một tên tiên ti kỵ sĩ đột nhiên vung đao nhào lên, tên kia tiểu tướng cán thương vung lên, mang theo tiếng xé gió, xoạt một thoáng đem đầu thương coi như lưới dao ầm ầm đập xuống. Đầu ngựa hí lên một tiếng, huyết quang nổ tung tung tóe, thân thể cao lớn trực tiếp sa xuống ngã sấp xuống, trên lưng tiên ti kỵ sĩ bay lên khi đến, ngân thương lại tới, đâm thủng thân thể, chặn tại tiền phương. Mũi tên bay qua người khe hở, phu một tiếng đâm vào thi thể phía sau lưng, sau đó ném ra, tên kia tiểu tướng trên mặt nhiễm máu tươi. Trầm ổn ánh mắt nhìn chằm chằm bắn tên bóng người, mang theo bên người mười mấy tên bạch mã kỵ phách ba cắt sóng giết tới. Khóa Nô coi chính mình có thể chống đối một trận. Một lát sau, hắn mang theo thân vệ thẳng thốt thoát đi, phe mình toàn tuyến tan vỡ. Nếu như có thể quan sát toàn bộ chiến trường, không khó phát hiện tại bạch mã nghĩa tùng lần thứ nhất xung phong bên trong, tiền đội có ý thức chống đối người tiền ti va chạm, mặt sau đội ngũ thì hình thành lần thứ hai xung phong, mạnh mẽ đem đối phương hoán hạ xuống hàng ngũ xé rách. Đào tiến vào phe địch hàng ngũ bên trong, có tổ chức phân liệt thành do mấy kỵ đến mấy chục kỵ có phối hợp càng nhỏ hơn chi đội ngũ nhằm vào bị ngoại lực đỉnh trệ hỗn loạn người tiên ti tiến hành càng sâu đảo loạn. Hướng bốn phía khuếch tán, cũng hoặc là gõ nát tan trận địa địch phía sau trận hình. Do đó gây nên hỗn loạn lớn hơn cùng khủng hoảng. Chiến trường một bên khác, không xa đồi núi thượng, Công Tôn Chỉ đoàn người chính là như vậy quan sát bên kia chiến trường, Cao Thăng thở hồng hộc chùi đầu đầy mồ hôi, nương. Suýt chút nữa liền thật vọt vào người tiên ti quân trong trận. Lúc này, không người đáp lời hắn, đều đang quan sát Bạch Mã Nghĩa Tùng chiến pháp, luôn luôn lấy bầy sói chiến thuật học tập Công Tôn Chỉ, nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tùng chiến trận đấu pháp, âm thầm gật đầu một cái, đối với thứ hữu dụng, hắn xưa nay sẽ không từ chối. Lại quan sát sau một lúc, bên kia Hàm Vi tản sát tuyến tiền đạo mơ hồ có hướng bên này lan tràn tới xu thế, trước mắt chiến cuộc đã tan vỡ, không có cái gì tiếp tục nhìn cần phải, hắn xoay người, kêu lên mọi người, nên đi. Bị cuốn lấy, chúng ta chút người này còn thật không có cách nào đối phó Bạch Mã Nghĩa Tùng. Chờ đến bọn họ hạ xuống đồi núi cùng ẩn đi bách tính hợp lại chuẩn bị rút đi, tiếng chém giết đã lan tràn tới, thậm chí có mấy chục tên tiên ti kỵ sĩ, bộ tốt hoảng không chọn đường hướng bọn họ bên này đụng tới. Sau lưng bọn họ, một nhánh hơn trăm kỵ truy binh theo sát mà tới, sau đó song phương sửng sốt một chút đến, còn cái kia mười mấy tên tiên ti bại binh đã không ai để ý tới, xuất lĩnh này chi Bạch Mã kỵ tiểu tướng hoán hạ tốc độ đến đối diện dừng lại. Nắm thương tay cùng lên, giáp diệp run run. Vân gặp đại công tử. Triệu Vân. Công Tôn Chỉ nhíu mày, bên cạnh Hoa Hùng nhấc theo hổ cây trường đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lung lay muốn thử. Chương 85, Hạ Tinh Lôi Minh. Gió đêm phất qua gò núi lục dã, tiếng la giết vang vọng bầu trời, điểm điểm trong ánh lửa, máu tươi, thi thể, vô chủ chiến mã kéo dài tại con đường, lâm dã trong đó, chung quanh đều là hỗn loạn chạy trốn tiên ti binh sĩ, tình cờ cũng sẽ có tổ chức quy mô nhỏ chống lại. Sau đó bị trợ giúp mà đến Bạch Mã kỵ đào tan cảnh, xung quanh đã là một mảnh loạn tượng. Phong thanh, người tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, ngựa minh hy giải tụ tập ở trong màn đêm, một tên tiên ti bộ tốt toàn thân là máu hoảng loạn tại trong rừng xuyên hành, đẩy ra chặn đường cành cây, bụi cây, phía trước tầm nhìn đột nhiên rộng rãi lên, đập vào mi mắt chính là một mũi tên đang hướng hắn phóng tới, con ngươi co rụt lại, chính là phù một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Lý Hắc Tử thu hồi cung, tầm mắt từ đánh gục trên thi thể chuyển đi phía trước đột nhiên cùng lên tay bóng người, khoác áo khoác Công Tôn Chỉ giơ tay trên không trung hư ấn xuống một cái, xung quanh chính là soạt một tiếng, từng cái cung ngắn tự thân sau mọi người trong tay cùng nhau buông xuống. Vân gặp đại công tử, âm thanh bằng phẳng mạnh mẽ truyền tới. Người kia nhìn quen mắt hắn giống như tự xưng Vân. Là Triệu Vân đi hẳn là hắn. Thật muốn đánh, có chút phiền phức. Bên này, lang kỵ bên trong có người từ phía sau đại thể nhìn thấy đối diện dẫn đầu bóng người gò má. Theo bản năng há mồm nỉ non lên tiếng, bên cạnh cũng có vài tên lang kỵ theo nói thầm ra đối phương tên. Tên là Triệu Vân tiểu tướng mơ hồ nghe được có âm thanh đề cập hắn, ánh mắt tìm âm thanh nhìn lướt qua, đối diện mọi người bên trong quả thật có mấy khuôn mặt quen thuộc, sau đó chuyển qua tầm mắt một lần nữa rơi vào đối phương thủ lĩnh trên người. Công Tôn Chỉ vẫn nhìn chằm chằm này viên tuấn lãng, vóc người mạnh mẽ thon dài tiểu tướng, trầm mặc chốc lát, cũng chắp tay, Nghiêm Cương đến giết ta, cha ta sợ là không biết chuyện, cái kia ngươi đây, chuẩn bị động thủ sao?
Vân không dám.
Bên kia, Triệu Vân một tay hướng sau giơ giơ, phía sau chúng kỵ do dự một hồi, lẫn nhau đối diện một chút, chính là kéo động dây cương đem chiến mã tả hữu di chuyển, chậm rãi tránh ra một lối đến. Thê thảm chém giết còn đang kéo dài, Công Tôn Chỉ cao mày hơi có chút bất ngờ nhìn phía Triệu Vân, đối phương lần thứ hai cũng lên tay đến, ánh mắt trong suốt trầm ổn. Vân đã đoán ra một, hai, vì chúa công nghĩ, tự nhiên không muốn thấy đại công tử lâm nạn, cũng không muốn thấy Nghiêm tướng quân phạm vào sai lầm lớn, đại công tử từ đây lộ ra đi, hướng Nam Diên Hồ đi, chính là Ngư Dương quận. Tư thả ta đi, Nghiêm Cương sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Công Tôn Chỉ thấy hắn bằng thẳng, thăm dò mở miệng. Không bằng trước tiên theo ta cùng đi đi, lại đi Hữu Bắc Bình, đem sự tình bẩm báo lên trên. Bên kia lùi về sau một bước, lắc lắc đầu. Vân may mắn đi qua sói trắng nguyên một lần, bao nhiêu cũng từng nghe nói đại công tử sự tích, lấy vi chúng lực lượng hám hung nô, tiên ti, Vân rất kính nghệ, nhưng... đại công tử hung lệ quá đáng, Vân như cùng đi, khó tránh khỏi sẽ coi tranh chấp, như sinh ra khe hở, trái lại đối quân tâm bất lợi, đến lúc đó sẽ làm đại công tử khó làm, còn vi phạm Nghiêm tướng quân quân lệnh, Vân trong lòng tất nhiên là không thẹn, thản nhiên được chi chính là... Triệu Vân sắc mặt bình tĩnh như thường, không có có sóng chấn động, đối với bên kia lung lay muốn thử khôi ngô thân hình, làm như không thấy, chỉ là nhìn đối diện Công Tôn Chỉ. Vân cũng có tư tâm, thả đại công tử rời đi, hy vọng ngươi không nên quay lại, U Châu bách tính khốn khổ, không chịu nổi sóng gió, công tử một khi hồi Hữu Bắc Bình, tranh quyền đoạt lợi việc thì sẽ trình diễn, vốn nên bảo vệ quốc gia binh lính sẽ chết tại đồng bào nhân thủ bên trong binh khí thượng, nóng bỏng huyết liền bạch chảy, vốn nên ăn cư lạc nghiệp bách tính bị ngọn lửa chiến tranh cuốn vào. Tăng cửa nát nhà, Vân không muốn gặp lại những thứ này. Thỉnh đại công tử là Hữu Bắc Bình bách tính suy nghĩ. Trường thương đoàn một tiếng, cắm vào trong đất, khôi giáp thượng giáp diệp soạt nhẹ vang lên, thân hình một chân quỳ xuống đến, chắp tay, thỉnh đại công tử tất thành. Xung quanh rơi vào trầm mặc, vô số đạo tầm mắt đan dệt vọng hướng bên này. Quân tiên phong tại đồi núi bên kia bao phủ, tiếng chém giết trở nên càng ngày càng xa. Công Tôn Chỉ hơi há mồm, tay cầm tại trên chuôi đao run rẩy, sắc mặt thay đổi nhiều lần. Chưa bao giờ nghĩ tới tại truyền hình, tiểu thuyết ở trong Triệu Tử Long có thể có mấy câu nói như vậy, chỉ chốc lát sau, hắn hít một hơi, gật đầu, được, hôm nay ân tình, coi như còn ngươi. Sau đó, trong tầm mắt mọi người, hắn nhanh chân đi tới đưa tay đem trên mặt đất thân hình đỡ lên khi đến, tay tại đối phương cánh tay vỗ vỗ, ngự khí đè nén, nguyên bản ta còn đang do dự có muốn hay không tại Bạch Mã tướng quân uy danh hạ xúc ngẩng đầu lên, Triệu Vân, là ngươi thay ta hạ quyết tâm, đúng là muốn cảm tạ ngươi. Người Hán không giết người Hán, lý giải, có thể thói đời không phải ngươi có thể chi phối, mặc dù ta không giết, mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều người muốn chết, tâm tứ sẽ không có kết quả tốt. Nói xong, tại ánh mắt nghi hoặc bên trong, Công Tôn Chỉ quay lại xoay người lên ngựa ôm trầm thiếu nữ, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, áo khoác dương lên, giơ quả đấm lên. Đi! Móng ngựa hướng nam mà đi. Đứng thẳng nơi đó Triệu Vân gian nan thở ra một hơi, xoay người lên ngựa. Không nhịn được nhìn phía bên kia rời đi hơn 1.000 người, sói nên chạy nhanh tại núi rừng, trên thảo nguyên. Liền không nên tới nhân thế gian. Sau đó, trầm mặc, hướng đến đường trở về, tiếp nhận trách phạt đi tới. Hướng đông, phương đông nổi lên mờ sáng. Ngư Dương quận. Nguyên bản liền cũng không phồn vinh thành trì, 2 năm trước Trương Thuần bọn người làm loạn tạo phản sau, có vẻ càng thêm đổ nát, than trì che kín vết rạn nứt tường thành, tình cơ tại một chỗ khe hở còn có thể nhìn thấy ngày xưa lưu lại hồng dơ bẩn. Sáng sớm tờ mờ sáng, toàn bộ thành trì bắt đầu tỉnh lại, chọc lấy hàng hóa tiểu thương đi tới đầu đường, dựng quầy hàng, thanh lý trong nhà một đêm bài tiết vật nô bộc nhất theo thùng đứng ở trạch viện cửa sau chờ đợi chuyên chở xe ngựa trải qua. Trong viện sừng lạc, nha hoàn bưng rửa mặt buồn cụ nhu khăn lặng yên tiến vào chú Úc, hầu hạ một vị lão nhân rời giường, sau đó ăn điểm tâm, trời sáng tỏ, ngoài sân đã có không ít trong thành đại nhân vật chờ đợi đã lâu, đem đãi khách phòng khách chật ních, mọi người bên trong cầm đầu chính là Ngư Dương quận thái thú. Bọn họ xin đợi lão nhân chính là tuần sát đến đây U Châu Mục Lưu Ngu, trong sảnh người hầu tận lực cẩn thận bước đi, chỉ lo quấy nhiêu các đại nhân vật nói chuyện, không lâu sau đó, có hạ nhân lại đây nói tên họ, mọi người vừa mới đình chỉ lời nói, ngồi xổm ngay thẳng, chỉ chốc lát sau tấm bình phong một người tại nha hoàn dưới sự hướng dẫn lại đây. Bóng người buộc tóc sen lẫn hoa râm, râu dài cùng dưới cằm râu dài cũng tề, một thân đỏ sẫm trường bào giao chiếm hữu hoa văn, thần sắc có đủ uy nghiêm tại vị trí đầu não quỳ ngồi xuống. Nói tới Ngư Dương quận một ít chính sự. Trung nguyên hỗn loạn, hoàng thất bị long đong, nhiên biên cảnh chi mà không thể lại gây chuyện, ta U Châu lại là Hán triều bình phong không thể có thất, tiên ti, ô hoàn nhiều là khó có thể qua xuống, vừa mới cướp bóc biên giới, đột kích gây rối đại Hán tử dân, là bảo đảm Trung nguyên thông thuận, chậm rãi tiêu trừ tiên ti, người Ô Hoàn rất tính, tất nhiên cho một ít tiện lợi, để bọn họ cảm nghiệm đại hán ân đức, bằng không, nội ưu chưa giải, biên giới lại không yên, chẳng phải để ta mênh mông. Đại hán rơi vào hai mặt quẫn cảnh. Vì vậy, là để bách tính an cư trồng trọt, lão phu quyết ý tại Thượng Cốc quận cùng tiên ti, Ô Hoàn họp chợ trao đổi, tại Ngư Dương khai thác muối và sắt giảm bớt bách tính gánh nặng, ở trong có lẽ sẽ liên lụy một ít đại tộc lợi ích, các ngươi chính là muốn trấn an được, U Châu loạn không được. Yên tĩnh phòng lớn chỉ có lão nhân âm vang đanh thép ngự khí đang nói, âm thanh truyền ra phòng xá, xung tới bầu trời, tại phương bắc một nhánh rách dưới ke tua đội ngũ đang hướng bên này lại đây, đến buổi trưa, truyền đến tin tức đến đang ăn bữa trưa Lưu Ngu trong tay. Công tôn chỉ. Lão nhân cầm ghi chép tin tức bố lùa, hơi trầm mặc. Trời quang một đạo sấm sét xẹt qua, vang vọng bầu trời. Chương 86, sói vào núi rừng. Con ve vang lên tại trên cây, bóng người đi ở sân, đứt quãng tiếng nói chuyện vang lên. Công tôn chỉ mang theo bọc mấy trăm loạn dân từ mặt phía bắc mà đến, việc này các vị thấy thế nào? Là thật hay giả, đại gia nói một chút cũng không sao. Tay chắp sau lưng, lão nhân chậm chậm đi tới, phía sau mấy tên quan chức tay nâng bố lụa cẩn thận nhìn mặt trên cũng không thoải mái tin tức. Một lát sau, có người đứng ra, nghe nói người này tại Thảo Nguyên xoắn suýt đạo phỉ cướp bóc hung nô, tiên ti, năm ngoái còn lẻn vào Nhạn Môn quận giết Quách Thái Thủ, lòng dạ ác độc cực điểm như sói ác, lần này lại đây hiển nhiên là giả. Cướp bóc cũng có thể là thật. Hắn là công tôn toàn con thứ, tiền tài lương thảo đồ vật sao lại thiếu. Cũng có âm thanh phản bác, việc này phỏng chừng có ẩn tình khác mới đúng, những bách tính nghĩ đến khả năng là hắn từ tiền ti bên trong cướp hạ nô lệ, tin tức thượng nói hắn bị truy kích, có thể là bị Kha Bỉ Năng quân đội sở thuộc bức bách, chỉ được hướng Ngư Dương lại đây tìm kiếm che chở. Thanh âm kia sau khi dừng lại, Lưu Ngu cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn một chút người này, chính là biệt giá Triệu Thai, vuốt râu trầm mặc quay lại đi mấy bước. Triệu Biệt Giá nói có lẽ có lý, người này nếu thật sự tại người tiền ti trong tay cướp như trên bảo ngược lại cũng đúng là dũng liệt hạng người. Hắn dừng một chút, nhìn phía cảnh cây khe hở bên trong bỏ ra đến một tia ánh mặt trời. Công tôn toàn đứa con trai này đúng là cùng 10 phần 10 như A. Châu Mục ý tứ, thuộc hạ lĩnh hội. Triệu Thai dưới cằm râu ngắn run nhẹ, nheo lại mắt, nếu là cái này công tôn chỉ trở về U Châu, át phải để công tôn toàn thực lực tăng mạnh. Bên kia, Già Nua Mu bàn tay nâng lên trên không trung vẫy vẫy. Cũng không phải là như thế, mà là ưu trước mắt khổ tâm kinh doanh cục diện, này U Châu A. Lao Phu liền không hiểu, tại sao đều muốn nó loạn lên. Cây dạ nước bỏ ra vết lốm đốm chiếu vào trên mặt của ông lão, nhìn tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa rậm rạp cánh lá, thấp giọng hít một tiếng. Lao nhân ra ngươi ăn tà cái này đi. Diêm Nhu cất bước tại tập tễnh trong đám người, đem nửa khối mét bánh đưa cho một vị lao nhân, không xa, một tên ôm tã lót phụ nhân, trong lòng trẻ con khóc lớn tiếng khóc, thanh niên theo bản năng đi mò bên hông. Chiến eo túi vải bên trong đã khô cát. Gần một tháng lặn lội đường xa, khởi đầu mang theo lương khô từ lúc bán nói ăn gần đủ rồi, nguyên tưởng rằng đến Quánh Bình nên đến viện quân chính là giải lương thực nguy cơ, nhưng mà quay đầu lại người tiền ti muốn giết bọn hắn, liền ngay cả đều là người Hán bên trong cũng muốn giết bọn hắn, một đường xuôi nam, đội ngũ cái kia cố lòng dạ đã sớm tiêu tan. Hắn đứng tại chỗ nhìn tập tễnh mà đi đám người, nghiến răng nghiến lợi siết chặt nằm đấm, rồi lại là như vậy cảm giác vô lực. Thế đạo a, chính là như vậy. Thân hình gầy gò lão nhân nắm cái kia nửa khối bánh bột ngô vô vị thanh niên này cánh tay, gian nan xê dịch động bước chân đi tới, đem mét bánh kín đáo đưa cho vị kia phụ nhân, đầy người thâm văn trên mặt cười lên, nhíu càng sâu. Hơi không lưu ý sẽ chết, nhưng không liên quan. Để nhỏ bé sống tiếp. Mới đoạn không được chúng ta can. Làm việc một đường, Diêm Nhu gặp hắn mấy lần, đã quen thuộc, lần thứ nhất là tại bị tập kích cái kia mảnh trong rừng, lão nhân cứ gọi câu kia tiên ti cầu tặc. Người hắn là giết không dứt, vẫn nhớ kỹ, tình cờ nghĩ đến, đều có cỗ huyết đang thiêu đốt cảm giác. Lão nhân chậm chậm đi về tới, chống gậy gô đi ở phía trước, hoa dâm dâu dài đón gió phủ động. Chỉ cần căn không ngừng, người hắn không dứt, một ngày nào đó. Chúng ta cũng sẽ để người tiên tin đếm thử vị đắng. Lão nhân vừa đi vừa cùng Diêm Nhu nói rồi rất nhiều nói, nghe được phía trước đang gọi lúc nghỉ ngơi, vừa mới run run rẩy rẩy tại một tảng đá dựa vào ngồi xuống, nhìn bên kia tinh khí lang yên kỵ sĩ. Vẫn đục con mắt hơi xuất thần. Sau đó, khoe miệng nở nụ cười, năm đó ta cũng là có con trai có con gái, còn có bạn già. Nhớ tới năm ấy trời thu, đàn thạch hoẹ mang binh xâm Hán. Từng nhà cơ bản cũng là chết hết, lao Hán bởi vì có chút tay nghề, liền bị mang đi, cùng dê bỏ giam chung một chỗ 13 năm A. Lão nhân siết chặt gậy gỗ, xoay đầu lại nhìn về phía thanh niên, khoe mắt ẩm ướt hồng lên. Ngươi gặp sống sờ sờ đói bụng người chết sao? Ta đã thấy. Không nhớ được là một ngày kia buổi tối, một vị phụ nhân bị ném vào dê khuyên bên trong, liền cách ta chỗ không xa, người còn sống sót, bất quá trên người khắp nơi là thương, đại khái là nhận hết làm đủ, tóc hai bù xù không thấy rõ răng rớp, nàng trên đất vặn vẹo dãy rủa. Đưa tay hướng chúng ta muốn ăn. Nhưng chúng ta nơi nào lại có ăn a? Các loại đến hừng đông thời điểm, nàng đã chết rồi, trong miệng nhồi vào lông dê, cỏ xanh còn có thổ. Đó là đói bụng a. Diêm Nhu nhắm mắt lại, phảng phất nhìn thấy cái kia phụ nhân đói bụng hình ảnh. Lá cây bay xuống đầu cành cây, rơi trên mặt đất, đi lại dâm lên. Lão phu cùng các ngươi đăm chiêu không giống, công tôn toàn cùng ta có dạng nước chính là tư, về công tới giảng chỉ là chính kiến không giống thôi, tiếp thu công tôn chỉ chuyện nhỏ, cùng tiền ti trở mặt vừa mới việc trùng. Lão phu thu đám này rất tâm lâu ngày, sao có thể hủy hoại trong một ngày, tại tư ta hoặc có thiệt thòi, nhưng về công, lão phu đường đường chính chính, rõ rõ ràng ràng. Lưu Ngu chắp hai tay sau lưng, ngữ khí mạnh mẽ, hắn nhìn mọi người. Nếu vì một cái công tôn chỉ, mà để U Châu lại nổi lên ngọn lửa chiến tranh, lan đến càng nhiều bách tính, đó mới là ta cái này châu mục tội lỗi, chờ chết, lão phu cũng không mặt mũi nào xuống thấy liệt tổ liệt tông. Bọn ngươi nên hiểu chưa? Mọi người gật đầu. Bên này, lão nhân hít sâu một hơi phất tay, đều đi xuống đi, còn công tôn chỉ, liền không nên nghĩ giết hắn, cùng công tôn toàn chuyển biến xấu cũng không phải chuyện tốt, liền làm bộ không biết, đem hắn đánh đuổi chính là. Vâng. Buổi chiều này, mặt phía bắc mà đến đội ngũ rốt cuộc sắp đến Ngư Dương, ngơ ngơ ngác ngác cất bước phụ nhân ở trong đám người, đột nhiên sáng mắt lên chỉ vào phía trước, trưng cắp đôi môi khàn giọng không biết nói gì đó, mọi người trong tầm mắt, liền thấy một nhánh binh mã từ thành quách phương hướng lại đây ngăn ở phía trước. Chiến mã vung vẩy phất đuôi, trên lưng ngựa, Triệu Cai nắm dây cương liếc mắt một cái quần áo lam lũ, phát đồng như cỏ nói bóng người, lại tới bên cạnh cái kia chi nhìn qua rách dưới te tua, kỳ thực tỏa ra một luồng mùi máu tanh kỵ binh, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Hắn là Ngư Dương người địa phương, với bên ngoài mà đến người cũng không phải thân mật, đối bên kia bị kỵ sĩ bảo vệ quanh bóng người, cùng lên tay, lời nói đơn giản trực tiếp, châu mục căn dặn, tất cả người ngoại lai đều vào không được Ngư Dương. Kính xin vị thủ lĩnh này mang theo bộ hạ cùng bách tính rời đi. Nguyên bản trên mặt hiện lên hy vọng đám người, mất đi màu sắc, vừa hắn nói cái gì. Thật vất vả hoạt tới đây. Đuổi chúng ta đi. Chúng ta cũng là người hắn A. Từng đạo khuôn mặt vàng như nghệ bóng người khô gầy phát sinh bi thương âm thanh, trở nên tay chân luống cuống, phảng phất mất đi phương hướng. Trong đám người có người bỏ ra đến, một tên tóc bạc hoa dâm lão nhân chống gậy gỗ run run rẩy rẩy đi lên trước, nhìn cười ở trên lưng ngựa tên kia con trước. Đột nhiên quỳ xuống. Chúng ta, là bị người tiên ti bắt đi, không phải loạn dân, trước mắt bị người tiên ti truy sát, lại đứt đoạn mất lương thực. Sống không nổi. Van cầu ngươi, thả chúng ta vào thành, cứu tế một chút cơm canh, liền không chết đói người. Triệu Cai lắc đầu, bản quan chỉ là dựa vào châu mục chi lệnh, bất kỳ ngoại lai. Vèo. Một vệt bóng đen đột nhiên phi tới, người kia lời nói còn chưa nói xong, đỉnh đầu quan mũ bột một tiếng chính là không gặp. Búi tóc nổn ngang buông xuống đến, sợ đến Triệu Cai bưng đầu, bên kia chúng kỵ bên trong, Lý Hắc Tử thả xuống cung, một thất màu đen chiến mã chậm rãi tiến lên, xung quanh quận binh nhất thời khẩn trương lên, nắm chặt binh khí nhìn chằm chằm tới được người kia. Lông mày rậm hạ, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn trên đất lao nhân, trong đám người Diêm Nhu chạy ra đem đối phương từ trên mặt đất nâng dậy đến, tan nát cõi lòng hô to, chúng ta đã làm sai điều gì, bị các ngươi cự ở ngoài cửa, đến cùng đã làm sai điều gì, chính là lôi kéo lao nhân, lên. Ông lão lên, chúng ta không cầu bọn họ, chúng ta ăn cỏ, ăn vỏ cây cũng không cầu bọn họ. Đoàn người không ít người khóc lớn lên. Lưu Châu Mục thật sự không muốn dàn xếp. Màu đen trên chiến mã, thân hình cao lớn đang trầm mặc sau một hồi, rốt cuộc tại đây thiên nói ra câu nói đầu tiên. Triệu Cai tóc thai bù xù nhìn đối diện tên là Công Tôn Chỉ nam nhân, dưới trướng ngựa một chút cảm thấy bất an, nôn nóng muốn trốn khỏi, bị hắn ghìm lại dây cương, thân thể đồng đường, lắc đầu nói. Thứ khó nghe mệnh. Nói được lắm a. Công Tôn Chỉ lộ ra nụ cười, nguyên tưởng rằng Lưu Ngu khoan hậu, không nghĩ tới cũng là bụng dạ hẹp hòi người. Trong nụ cười, mang theo đau thương, hay là chỉ có trong lồng ngực của hắn thiếu nữ có thể rõ ràng này trong lúc cười bao hàm tư vị, Thái Diễm quay đầu hướng cái kia con trước, ngựa khí nghẹn ngào lên, cái kia để bách tính tiến vào, chúng ta không tiến vào, đều là có thể chứ. Người xem bọn họ, thật vất vả trong tay người tiên ti sống sót, ngươi không muốn lại đem mọi người hướng về tử lộ thượng bức a. Ta có thể cho các ngươi một ít khẩu phần lương thực. Trầm mặc chốc lát, Triệu Cai chính là nói rồi lời nói như vậy. Hoa Hùng, Cao Thăng bọn người bực bội kêu la lên, thúc ngựa vung đao đã nghĩ giết tới, bị Tào Thuần một cái ngăn cản, xung quanh mấy ngàn quận binh có ý thức xúc long trận hình nhấc lên thương mâu tiến lên vượt trên khi đến, Công Tôn Chỉ liếc mắt nhìn phương xa tường thành, thúc ngựa đi trở về, không nói một tiếng xuyên qua đội ngũ, hướng một hướng khác đi xa. Thấy thủ lĩnh vừa đi, cả nhánh đội ngũ không thể không theo sau. Triệu Cai vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thiên quang hạ xuống, rời đi đội ngũ đang đến gần chân núi trong rừng nghỉ ngơi. Trước tại sao ngăn ta? Không phải giết con chó kia quan. Giết. Giết chúng ta liền thật thành giặc cỏ. Cai vã mơ hồ truyền tới bên này, bên đống lửa, Công Tôn Chỉ đùng bẻ gây cành cây, trầm mặc nhìn chằm chằm chập trần hỏa diễm, Thái Diễm nhìn hắn, hôm nay, ngươi không nên đi, người kia kỳ thực có chút dao động. Vậy thì như thế nào? Quỳ xuống để van cầu hắn. Vẫn là lưu ngu. Cành cây ném vào hỏa bên trong, trong con ngươi lấp lóe ánh lửa, hắn cũng không sợ tiên thi, coi như lưu ngu nhận lấy những người này, Kha Bỉ Năng cũng không sẽ cùng hắn trở mặt, hắn là bởi vì ta, Công Tôn Toản cùng hắn lý niệm đi ngược lại, sợ sệt ta hai trà con liên thủ. Công Tôn Chỉ cắn răng, người lao tặc này nhưng là không biết, hắn tại nuôi hổ thành hoạn. Bên này kể ra, một bên khác, Diêm Nhu tại đám người bên trong ngồi, phụ cận có ngáy âm thanh, tiếng khóc mơ hồ, hắn tựa ở cây cơ thể thượng, ánh mắt có chút ngớ ra, ngày xưa tại Tiên Ti làm nô, cũng là nghe qua liên quan với Lưu Ngu nhân hậu đại danh, nhưng mà ngày hôm nay, nhìn thấy lao nhân quỳ xuống, trong lòng đã từng ngưỡng mộ dao động. Lá rụng dẫm lên nhẹ vang lên, một bóng người chậm rãi lại đây, vẫn chưa ngồi xuống, chỉ là đưa qua tay cầm trụ tay của thanh niên, có chút ấm áp. Không muốn nhục chí, hai tử, mặt sau đường tuy rằng khó đi, nhưng chung quy còn có đường, coi như không có đường, cũng có thể tạc ra một cái đến. Bên kia, Diêm Nhu ngẩng đầu lên, nhìn thấy lao nhân tại màu đen bên trong cười. Ta vẫn có một cái nguyện vọng, nhưng đang tiếc quá già, không xong. Tương lai ngươi thay ta hoàn thành đi. Giúp ta giết 6 cái người tiên ti. Nói xong, già nua thân hình lại đi vào trong bóng tối, lưu lại Diêm Nhu cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng mà không lâu sau đó, một tiếng nữ nhân rít gào vang lên tại nơi đóng quân, đang cùng thiếu nữ nói chuyện Công Tôn Chỉ nhất thời lật lên thân, hướng bên kia chạy tới, bên kia đã xúm lại đoàn người. Mọi người thấy hắn lại đây nhường ra một con đường, tầm mắt đột nhiên căng lại. Cây đuốc ánh sáng rọi sáng xung quanh, một hạt dưới cây, hơn 10 tên trong đội ngũ lão nhân ngồi ở chỗ đó, thùy trắng xám đầu lâu, máu tươi từ trên cổ chảy xuôi nửa người, một cây chủy thủ ở trong đó cho rằng lão nhân trong tay gắt gao nắm bắt, ở tại bọn hắn bên chân không xa chất đống gần nguyệt đến tiết kiệm được đồ ăn, có chút đã phát siêu. Bọn họ tại đổi mệnh A Tào thuần viên mắt ở mức hồng, sau đó nhắm mắt lại, hơi rung động. Đoàn người đẩy ra, Diêm Nhu ra sức đẩy ra bên này, nhìn thấy thủy tọa trong vũng máu lão nhân, bá quỳ xuống, hoa một tiếng đại khóc lên, âm thanh tan nát cõi lòng. Công Tôn, ngươi làm gì? Thái Diễm âm thanh đột nhiên kêu lên. Hí luật luật. Một tiếng ngựa hí, màu đen chiến mã lao ra rừng cây hướng phương xa thành trì chạy băng băng, Cao Thăng vội vã đi tìm ngựa của chính mình, vượt lên đi nói, phu nhân ở lại chỗ này, ta bây giờ liền dẫn người theo kịp. Trong nháy mắt, đã có mấy chục người xoay người lên ngựa xông ra ngoài. Sau đó càng nhiều bóng người từng đạo lao ra rừng cây, nổi lên nổ vang lôi đỉnh. Ngư Dương. Tới gần tường thành trạch viện, đen đuốc chập trần rọi sáng thư phòng. Lưu Ngu ngồi xổm trường ăn sau, lật xem điện tịch, thỉnh thoảng sẽ có một ít chú giải để hắn thú vị, liền tiện tay sao hạ xuống. Lúc này hắn vừa hết bận chính sự, mái hiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, người hầu cẩn thận đẩy cửa mà vào đưa tới cháo loãng. Trong phòng Lưu Ngu múc cháo đang muốn thả vào trong miệng, mơ hồ giống như nghe được thanh âm gì. Như là tại kêu tên của hắn. Chủ nhân ngoài phòng lại vang lên tiếng bước chân, người hầu ở bên ngoài thấp giọng nói, ngoài thành diện. Ngoài thành. Có người đang gọi. Lưu Ngu thả xuống bát, đứng dậy kéo cửa ra trực tiếp mà ra, đi tường thành. Liên như thế cùng người hầu như vậy dặn dò, sau đó lên xe ngựa, chạy qua một con đường khoảng cách, đã là đến dưới thành tường, từ trên xe bước xuống, lao nhân nhanh chân đi đi mặt trên, ngoài thành âm thanh càng thêm rõ ràng. Lưu Ngu. Đó là thanh âm của một người phẫn nộ đang vang vọng tại đêm đen. Trên tường thành, ven đường thắp sáng, binh sĩ nhìn bên ngoài đèn nhánh màn trời hạ một đạo cưỡi ngựa bóng người, lao nhân đứng ở tường đoa sau, tĩnh lặng nhìn một trận, có tướng lĩnh lại đây hỏi thăm có muốn hay không xuất binh đem người đánh hạ, lại bị hắn phất tay lui ra. Ngoài thành, Công Tôn Chỉ thúc ngựa chạy nhanh ở dưới thành, ngước nhìn đầu tường, âm thanh hùng hồn không ngừng vang lên, phát sinh tan nát cõi lòng gào thét. Lưu Ngu! Lưu Ngu! Lưu Ngu! Ngựa chiến mã dừng lại, tựa hồ nhìn thấy trên tường thành đứng thẳng bóng người kia, biến mất ở trong bóng tối, trên tường thành, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, móng ngựa đạp 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 qua đi. Một người, nhìn một tòa thành. Ta tung hoành phương Bắc 2 năm, đánh đều là ngoại tộc, chưa bao giờ tùy ý ức hiếp qua chính mình đồng bào, mà ngươi Lưu Ngu, vì một ít ngoại tộc, làm một chút khe hở, liền bách tính sinh tử đều không để ý, không phụ lòng ngươi tổ tông, xứng đáng người hắn à. Lời nói ngừng một chút, mà đi sau ra âm thanh lớn gào thét. Ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Âm thanh vang vọng tại bầu trời đêm, trên tường thành, Lưu Ngu nhìn người kia, xung quanh hết thảy tướng sĩ cũng đều nhìn người kia, gió thổi qua đầu tường, cây đuốc ào 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 vang rền, lao nhân trong tay háo, nắm đấm nắm chặt, cắn răng. Nhắm hai mắt nghe ba chữ kia, cả người run rẩy, thằng ngãi. Ngươi hiểu được cái gì? Cận thị lại đây nâng, bị hắn đẩy ra, xoay người nhanh chân hướng dưới thành đi đến. Chúng ta đi. Chiến mã hí lên, Công Tôn Chỉ cuối cùng liếc mắt một cái tòa thành trì này, cùng với người ở phía trên, mang theo tới lang kỵ xoay người rời đi, áo khoác lung lay ở trong gió đêm. Hắn nói chuyện, nếu không có liên lụy. Chúng ta đi Ký Châu tìm Trương Yên. Lại đến lấy người lão tặc này thủ cấp. Trên xe ngựa, Lưu Ngu phun ra một ngụm máu tươi, đã hôn mê. Ở buổi tối hôm ấy, có mấy người trong lòng thứ nào đó đổ nát, lại dựng nên mới đồ vật, gió đêm nghẹn ngào thổi qua thiên địa, lâm dã, cất bước đám người, tương lai không xa, bọn họ sẽ lần thứ hai đi qua nơi này, cái kia lại là không giống nhau phong cảnh. Sói ẩn nhẫn, chỉ vì chờ đợi lộ ra nanh vuốt một ngày. Quyền 2, Phong Yên Hà Bắc, Tứ Thế Tam Công chương 87, Triều Cường Bao Phủ. Nghĩa phụ, việc muốn nắm chặt một ít. Trong triều cảnh thần đã liên lạc bộ phận, Hồng Sương không cần lo lắng, còn lại như là bố, Lý Nho bọn người vẫn cần ngươi thêm gia lực mới được. 6 tháng, ánh nắng tươi sang chiếu vào thành trì, Nhâm Hồng Sương thừa ngồi xe ngựa từ Tư Đồ phủ đi ra xử trên đường phố nói, dòng người nhốn nháo rộn ràng chen chúc đến, thân xe hơi lay động, nàng vén rèm xe lên một góc, huyên náo tiếng người chuyển vào trong tai, con mắt lạnh lùng đảo qua này sán lạn ngày hè bên trong chen chúc chợ, không hề tức giận, phía trước có xe cộ trước mặt tướng sai. Nàng thả xuống mảnh, tính tỏa nhuyễn trên giường, không có động tĩnh. Từ Lạc Dương cung loạn vui mừng trốn ra được sau, cho tới bây giờ xuất hành có xe ngựa đưa đón, phía sau có trăm người thị vệ bảo vệ, tâm tình thượng đã có rất nhiều biến hóa, tình cờ nhớ tới bị ác tặc bổ một đao, lại bị người ghét bỏ sau, Hồng Sương có lúc cảm thấy, hay là nữ tử không nên bị trở thành bị nam nhân tùy ý nhào nặn. Cũng có thể làm rất nhiều việc, chỉ ít, có thể thử xem. Trường An, tướng phủ. Càng xe dừng lại, mềm mại bóng người đi qua đình viện, hành lang, còn chưa qua đi phòng khách bên kia, liền có âm thanh quát mắng quát tầm. Một đám rác rưởi. Đại khái là như vậy mấy câu nói bên trong, cánh cửa đột nhiên mở ra, vài tên Tây Lương tướng lĩnh ảo náo từ bên trong đi ra. Mái hiên hạ nữ tử che nhan khẽ cười một tiếng, đi ở phía sau một tên tướng lĩnh hồi liếc mắt nhìn, ống tay áo thượng lộ ra hai con mắt như câu người hồn phách giống như, để người kia nhìn mà trợn tròn mắt. Sau đó, Lư Hương từ trong nhà gào thét bay ra ngoài. Ầm một tiếng đập xuống đất, lăn mấy lần, đồng trác âm thanh ở trong phòng quát tầm, nhìn cái gì? Lan! Quách tướng quân đi nhanh đi, không phải vậy thái sư nổi giận hơn. Nữ tử buông xuống hồng tụ nhẹ giọng nói một câu. Bên kia, trong viện tướng lĩnh tỉnh lại, vội vã chạy đi rời đi. Người ngoài chạy, Hồng Sương vừa mới xoay người đi vào trong nhà, cơ án, rượu thương nghỉ ngơi một chút buông xuống tại trên thềm đá, nàng bước liên tục qua đi, từng cái đem nổn ngang vật nhặt lên đến. Phía trên đứng thẳng rộng phì thân hình. Một cái đỡ lấy gầy yếu vai đẹp, đây là hạ tỳ làm việc, ngươi làm cái gì, mau thả hạ. Thiếp thân cũng làm. Chỉ là không biết đến cùng là ai chọc thái sư giận dữ, sợ đến thiếp thân trong lòng run sợ. Nữ tử ngẩng mặt lên, hai con mắt hàm xuân chớp chớp, một bộ mị thái cảm động răng rấp, đối diện đồng trác mới hiểu được cô gái này đùa cợt chính mình hài lòng, chính là thu hồi vẻ giận dữ, ngồi xuống lần nữa, vô vô Hồng Sương mu bàn tay, trong lô mũi hừ một tiếng, đám phế vật kia không muốn nói ra. Chỉ là cái kia viên bản sơ để lão phu trong lòng khó chịu, cái gì bốn đời tam công, phi. Còn không phải lừa người khác châu mục đến tọa, bậc này người lão phu thật phải làm sơ tại Lạc Dương liền một đao chém. Nam ở trong lòng mặt cười, khỏe môi hơi ngoắc ngoắc. Thái sư nếu không thích này viên bản sơ, vậy liền đem người nhà hắn đuổi ra Trường An. Mắt không gặp đầu ngón tay trượt tới ngực, khinh vò một thoáng, nũng nịu mở miệng. Tâm cũng sẽ không phiền. Ôm nữ tử đồng trác cao mày, sau đó ha ha đứng dậy. Ngoài chiều hô to, người đến. Ngoài cửa, hơn 10 tên cầm đao giáp sĩ lại đây tập kết, hắn tay háo lớn vung lên, lệnh la bố, lập tức đi vào đem thái phó viên ngỗi, thái bộc viên cơ một nhà già trẻ toàn bộ giết, bạo sái đầu tường 3 ngày. Sau đó, đồng trác quay trở lại ngồi xuống, tay vô vào trên đùi, ôm trầm nữ tử, mỹ nhân nhắc nhở đúng lúc, lao phu trước mắt trong lòng vui sướng. Ha ha ha, chỉ cần thái sư trong lòng không phiền muộn, thiếp thể sắc và tinh thần bên trong cũng là vui mừng. Nhâm Hồng Sương tới gần, đưa tay đang mở hoài cười to cái kia trương hung ác sắc mặt, nắn nuốt trồng dâu. Kỳ thực, mỗi ngày thấy thái sư công vụ bề bộn, người cũng tiểu tụy nôn nóng, xem lòng người đau, có thể thiếp thân chỉ là nữ tử, coi như muốn rút. Cũng là không cách nào. Mỹ nhân muốn làm sao giúp lão phu. Bên kia, bóng người bưng lên thương, uống một hớp. Trong lòng nữ tử cắn cắn môi, a một tiếng, như là đang suy tư, trải qua chốc lát, ngưỡng mặt lên môi thắm bay lên nụ cười, ngón tay ở trong không khí giơ giơ, bây giờ binh hoang mã loạn, có không ít đáng thương phụ nhân không nhà để về, không bằng liền để Hồng Sương chọn chút trẻ tuổi xinh đẹp, tổ thành thị vệ, vừa đến, cũng biểu lộ ra thái sư nhân đức. Thứ hai, thiếp thân xuất hành có nữ tử làm bạn, cũng tốt hơn một đám nam tử tại trước mặt lúc gần lúc hiện, này thứ ba mà, cũng có thể giữ nhà. Hộ viện. Ha ha ha. Bất đồng nữ tử nói xong, Đồng Trác vuốt râu cười to, nói liên tục mấy chữ hảo, đem thương bỏ lên trên bàn, mỹ nhân đã có tâm, lão phu kia liền hứa ngươi chiêu mộ, muốn chiêu bao nhiêu liền chiêu bao nhiêu, nếu có thể đem phủ đệ lấp kín liền không thể tốt hơn, ha ha ha. Thái sư. Ngươi đừng cười. Thiếp đang ở nói chính sự đây. Giận dữ nữ tử lắc Đồng Trác cánh tay, trong miệng lại nói, ánh sáng chiêu không thể được, còn muốn sẽ lấy đao kiếm, không phải vậy chiêu tới làm cái gì. Thiếp thân muốn cho hắn thái sư để Ôn Hầu dành thời gian lại đây giáo dục các nàng làm sao. Đồng Trác trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Quý phủ nuôi ăn không xác thực nợ thỏa, như thế chờ ngươi đem người chiêu tề, lão phu lại còn ta lại đây giáo dạy các nàng cũng không sao. Trong lòng bóng người đứng dậy đi đến phía dưới, túi đầu nói một phút, thiếp thân đại vạn ngàn phụ nhân tạ thái sư cứu giúp tri ân. Vung xuống tóc xanh, giấu dế mặt cười, cười gần cong lên. Cùng lúc đó, trong thành tướng sai cái kia chiếc xe ngựa đi ra khỏi cửa thành, một nhánh trăm người đội ngũ đang đợi hậu, thiên quang tây nghiêng chiếu vào trên người hai người, kéo dài ra cái bóng thật dài. Bệ hạ thất chính, Đồng Trác họa loạn triều cương, quan đông quần hùng làm theo ý mình, lấy không cách nào cho kỳ vọng cao, Lưu Thị Trung chuyến này trở lại thấy Lưu U Châu nhất định phải xin hắn xuất binh cứu giá. Nói chuyện nam tử chắp tay một cung, hắn gọi Hoàng Phủ Ly. Đối diện bóng người nhưng là Lưu Ngu con trai, Lưu Hỏa. Đối phương cũng cùng lên tay, ngữ khí âm vang đanh thép, phó xạ hay yên tâm, chuyến này trở lại, định để gia phụ xuất binh giải cứu bệ hạ, còn hán thất sáng tỏ trời đất, cáo tử. Bảo trọng. Xoay người lên ngựa Lưu Hỏa xoay người lại lại chắp tay, chính là giơ roi một cái, mang theo đội ngũ hướng Quan Đông xuất phát, nhưng mà hắn không thể nào đoán trước chính là, không lâu sau đó, liền bị Nam Dương Viên Thuật khấu lưu, do đó khơi ra phương Bắc càng lớn hơn dung chuyển. Phương Bắc trong núi lớn, đi xa cái kia chi đội ngũ, rời đi U Châu sau, một đường xuôi Nam Kỳ Châu, tiện đường cướp giật một ít khẩu phần lương thực, cuối cùng cách Trung Sơn Quốc không xa giao giới thượng, bọn họ gặp phải một nhánh Kỳ Châu binh mã, ngăn ở trên sơn đạo. Người đến xuống ngựa, tay cầm búa lớn, cao lớn vạm vỡ bóng người quát tầm, trừng lớn viền mắt hung thần ác sát, ta chính là thượng. Hạ tướng. Phi. Phan Phụng. Bọn ngươi người phương nào xuyên Sơn Việt lĩnh đến Kỳ Châu nhưng là cùng Hắc Sơn tặc có cấu kết. Nhưng mà, hắn đối diện, là một tên gọi Hoa Hùng dâu quay nón đại hán, đối phương lên tiếng rác, cười ra dữ tợn. Chương 88, đặt chân, ngày càng rắc rối. Tiếng ve chấn động không khí, đơn điệu tại trên nhánh cây vang lên, chim bay đập tới, liền không một tiếng động, gió núi phất qua lâm dã, màu xanh lục ào ào nhấp nhô đung đưa, binh khí giao kích mấy tức sau cũng biến mất ở trong gió. Mặt phía bắc, một nhánh đội ngũ đi ở bốn lượn sơn đạo, tiền tiền hậu hậu. Là quần áo lam lũ phụ nữ trẻ em bóng người kẹp ở giữa, bọn họ ở trong có người cột hứng, không biết chỗ cần đến tại đi, cũng bộ phận đáy mắt tỉnh cờ lóe qua báo thù tâm tình, không lâu sau đó, một ngựa từ phía trước sơn đạo đi xuyên qua đến. Trong đội ngũ bị bảo vệ quanh cao to thân hình sau đó thu được tên kia lang kỵ chuyển tới tin tức, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp trong miệng nỉ non. Thiếu nữ từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, làm sao? Không có chuyện gì. Phía trước có người muốn chặn lại chúng ta, bị Hoa Hùng bắt lại. Công tôn chỉ ấn xuống một cái thái diễm đầu, dựa vào được, chúng ta qua xem một chút. Tiên đội thoát ly đội ngũ, màu đen chiến mã sung ở mặt trước, mang theo mấy chục cười ở hiểm trở sơn đạo chạy băng băng một trận, tầm nhìn tại loan nói qua đi triển khai, xa xa liền nhìn thấy hai đội binh mã đối lập, tắc ở nơi đó, âm thanh ầm ĩ hỗn loạn truyền đến. Phan tướng quân bị bắt, đem tướng quân cứu được. Đại gia đều không nên lộn xộn, cẩn thận đối phương giết Phan tướng quân. Trong gió đại khái là lời nói như vậy đang gọi, bên này móng ngựa hoán hạ tốc độ, công tôn chỉ người cưỡi ngựa trước, đối diện lang kỵ nghe được tiếng vang, gặp lại sau đại thủ lĩnh lại đây, liền để cho ra một con đường, phía trước tầm mắt biến rộng rãi lên, một thanh đúa lớn rơi trên mặt đất, một thất trên chiến mã, Hoa Hùng nắm hổ cây trường đao đang gác ở một tên cao lớn vạm vỡ thân hình cái cổ. Công tôn chỉ tiến lên, túi đầu liếc mắt nhìn trên đất nửa quỳ bán chạm thân hình, lệnh nghiêng đầu, Phan Phụng, ngươi biết ta. Lông mày rậm mắt to tướng lĩnh xoay đầu lại, nhìn trên lưng ngựa công tôn chỉ, trừng mắt nhìn. Ngươi biết ta, cái kia đại gia liền người mình, ha ha. Vừa vô lý xông tới, kính xin vị này đầu lĩnh không lấy làm phiền lòng, vì lẽ đó. Liên thả. Ta, khỏe không? Bên kia, gan bàn tay đao hướng phía dưới ép một chút, Hoa Hùng nhếch miệng cười to. Bây giờ liền kinh hãi. Thượng hạ tướng quân. Thượng hạ tướng quân. Thái Diễm suy nghĩ một chút, sau đó ô lên miệng, hai con mắt loan thành trăng lưỡi liềm, nhẹ giọng cười lên, đại hán nào có như vậy cách gọi. Công Tôn chỉ cau mày, nhìn về phía Hoa Hùng, nói một chút, xảy ra chuyện gì? Tính toán một chút. Chính ta nói, thực sự là mất mặt ta bị đao ép xuống phan phụng, đơn giản đặt mông ngồi xếp bằng xuống đến, hai tay giao nhau ôm ngực, đầy cõi lòng lời oán hận. Còn không phải Viên Bản Sơ, tiểu nhân hèn hạ. Thiết kế kiếm lời Hàn Châu Mục Ký Châu, chúng ta bang này lao thần cũng theo hạ biếm, bị ném đến Trung Sơn quốc mỏ cái tiếu hát sơ tặc, mấy trăm lão nhược tiếu mẹ kiếp. Móng ngựa chậm rãi đi tới hắn trước người, ngẩng đầu lên nhìn sang, màu đen trên chiến mã, hắn nghe được Công Tôn chỉ nói chuyện, ngươi đi đi. Phan Phụng nâng lên sừng châu khôi, nuốt xuống một ngụm nước miếng, thật thả ta đi. Cái kia. Vậy ngươi cũng đừng hối hận à, thả ta đi, thì không cho lại phái người hắn có chút nghĩ mà sợ liếc một cái bên cạnh để đao khôi ngô bóng người. Từ phía sau truy sát. Công Tôn chỉ phất tay, gật đầu, cút đi, giết người, ta cũng không có địa phương lĩnh công. Ai Phan Phụng vội vã từ trên mặt đất nhặt lên búa lớn, nhanh chân chạy về đi tìm qua ngựa của chính mình, hất lên áo choàng vượt lên đi, uy phong lấm lấm chắp tay, nếu đầu lĩnh như thế ân nghĩa, Phan Phụng lần thứ hai trước tiên cảm ơn, sau này như có sai phái, trả lại ngươi. Dứt tiếng, hắn lặc chuyển đầu ngựa, quát tầm, nơi này không phỉ nhân ra vào, trở lại phục mệnh. Xung quanh mấy trăm lão nhược quận binh theo hắn về phía sau lao nhanh lên, chuyển qua một cái luôn nói, chính là không thấy bóng dáng. Cỏ này bao có chút ý nghĩa, chính là nhìn thấy hắn cái tia đầu, tổng không nhịn được muốn chém thượng một đao. Hoa Hùng nhìn đối phương phong dường như đảo tẩu phương hướng, vuốt nhẹ trong râu, chớp hạ miệng. Sau, đội ngũ kế tục dọc theo sơn đạo tiếp tục tiến lên, trên đường ngược lại cũng chưa gặp lại quan binh chủng loại kiểm tra, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái người miền núi đốn tuổi đi qua từ nơi này, bị Lý Hắc Tử dẫn người bắt được. Hỏi đường sau, lại để cho chạy, không lâu, đội ngũ rốt cuộc trước lúc trời tối đi ra núi lớn, tầm nhìn bao la địa giới, vùng đất bằng thẳng. Đồng Hồng Tà Dương Hạ, gần nhất Dương Thành Thành Quách tại Tây Hà bên trong như ẩn như hiện. Lần đi Trung Sơn Quốc, nhất định phải cùng Trương Yên nói một ít chuyện. Đi chậm rãi trong đội ngũ, Công Tôn chỉ âm thanh trầm ổn, Viên Thiệu đoạt Ký Châu, cũng không phải là chuyện tốt, làm nhắc nhở hắn sớm làm một ít dự định. Cụt một tay thư sinh cưỡi ngựa theo ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, chần chờ một chút. Mở miệng, Viên Bản Sơ người này chỉ là không phải hiểu rất rõ, bất quá cái kia Phan Phụng trong miệng nói, có thể thiết kế đoạt được như đại địa bàn, hẳn là một con mãnh hổ, cái kia chúng ta lần này lại đây, có lẽ có ít nợ thỏa. Mãnh hổ? Hắn phối. Công Tôn chỉ nói một câu, nghiêng đầu nhìn về phía thư sinh, sau đó gật gật đầu, bất quá, dưới tay hắn dung tướng, mưu sĩ cần phải rất lợi hại, lần này lại đây, nhìn thấy Trương Yên sau, chính là muốn pháp cổ động hắn, hiện nay Viên Thiệu Sơ đến Ký Châu. Đảo loạn hắn là tốt nhất thời điểm. Đông Phương Thắng nhíu mày, người kia không biết đúng hay không đồng ý, nhà hắn nghiệp lớn, có thể không mạo hiểm đánh cuộc, còn đáng giá thương thảo. Viên Thiệu không phải Hàn Phước, hắn sẽ đáp ứng. Chỉ ăn mặc áo da bóng người nói đơn giản một câu, sau đó thiên quang hạ xuống được, trong đêm tối một nhánh hỏa long hướng bọn họ bên này chạy tới, đi đầu chính là trước tiên phái đi liên lạc Cao Thăng, hắn cùng khăn vàng ngọn nguồn thâm hậu, trung gian sẽ thiếu một ít làm khó dễ, kỵ sĩ còn chưa tới gần, liền gỡ bỏ giọng, thủ lĩnh rất cao trở về. Chiến mã đi vào, Công Tôn chỉ ghim lại dây cương, nhấc đi ánh mắt nhìn về phía đối diện hàng dài, thế nào, Trương Yên đã tới sao? Nay thật không có, Trương tướng quân còn tại Thường Sơn, bọn họ đã phái người đi thông báo, phỏng chừng muốn 2-3 ngày mới có thể đến Trung Sơn. Cao Thăng lặc chuyển đầu ngựa, cùng Công Tôn chỉ song song, chỉ về đằng trước độc kỵ tới được bóng người mở miệng, đó là Hắc Sơn quân tại Trung Sơn một cái tiểu soái, gọi Thiên Lôi Tào Thạch. Người kia mặt đen râu dài, hai bên xương gò má đột xuất, mắt phải rắc một hạt đại trí, lại đây, cũng không xuống ngựa, tại trên lưng ngựa chắp tay, âm thanh vô cùng lớn, bình khó tướng quân dưới trướng tiểu soái gặp Công Tôn thủ lĩnh. Khách khí. Công Tôn chỉ cũng đáp lễ lại. Tào Thạch rũ tay xuống cánh tay, chính là làm một cái thủ hiệu mời, hắn mang đến mấy trăm người đoàn ngựa thổ, chính là tách ra con đường, để bên này đội ngũ qua đi, tiến lên, Công Tôn chỉ cũng thầm để lý khác bọn người đề phòng đối phương, cây đuốc ánh sáng bên trong, hai kỵ song song. Tào Thạch vừa cùng Công Tôn chỉ hàn huyên một ít lời khách sáo, vừa mới nhìn thấy đối phương trong lòng còn có nữ tử ôm lấy, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Ngươi lại nhìn một chút thử xem. Một thanh âm bất thình lình vang lên, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền thấy một cái cứng đầu cứng cổ thanh niên nhấc theo lang nha bổng vẫn treo ở phía sau hắn, lại nhìn, ta cây này cây gậy gõ nát tan đầu ngươi. Công Tôn chỉ quay đầu, ngữ khí bình thản, lý khác, không được vô lễ, Tào đầu lĩnh chỉ là nói chuyện cùng ta mà thôi. Hành tiểu mã tặc ôm lang nha bổng đem đầu nữ mở. Cái kia Tào Thạch cười làm lành gật đầu, đúng là đang nói chuyện, này là dũng sĩ khả năng nhìn lầm, Công Tôn thủ lĩnh tạm thời tiến lên, ta trước tiên đi phía trước phái người thông báo một, hai, làm cho nơi đóng quân không chí hạ xuống, tốt dàn xếp thủ lĩnh binh mã. Đợi người vừa đi, Công Tôn chỉ mặt lạnh xuống, thiếu nữ tại trong lồng ngực của hắn nhỏ giọng nói chuyện, người này tướng mạo không được, tà từ dâm tâm đây, e sợ thường ngày liền không thế nào phục vị kia Trương tướng quân mệnh lệnh đi. E sợ cũng là Trương Yên có ý định làm như vậy. Đông Phương Thắng rủi ngựa tiến lên, hạ thấp tiếng nói, hay là muốn cho chúng ta mượn tay giết chết đối phương, dù sao hắn không thể xuất thủ, cũng hoặc tìm người như vậy đến cho chúng ta một hạ mã huy. Mặc kệ người nào, hắn chỉ cần trước tiên có động tác, vừa vặn thuận thế ăn hắn, Trương Yên cũng không tiện phát tác. Cây đuốc ánh sáng ở trong gió loẹ loẹ nhấp nháy, ánh Công Tôn chỉ trên mặt khi tỏ khi mở lên. Sau đó hành trình cũng không những chuyện khác phát sinh, mấy canh giờ sau, đã đến đêm khuya, đến địa phương, đó là khoảng cách Trung Sơn quốc phía tây bắc một tòa chân núi bên trong, trên sườn núi một chỗ bằng phẳng lùi bại sơn thôn, nơi này cơ bản không nhìn thấy bóng người, một dòng suối nhỏ tĩnh lặng từ trên đỉnh ngọn núi chạy xuống đến, từ thôn xóm không xa khe núi phi lưu thẳng xuống, yên tĩnh núi ban đêm, bách sâu bỏ cùng vang lên, bằng thêm mấy phần u tĩnh. Đây chính là bọn họ tạm thời chỗ đặt chân. Chương 89, mới đến. Thảo diệp treo lên nước sương, mông mông lung lung sương mù bao phủ khe núi, móng ngựa, bước chân nhẹ giọng chầm chầm vang lên, cây đuốc chập chờn, chiếu đội ngũ lờ mờ tại đi hỗn lượn trên sơn đạo, chui vào trắng xoa trong hơi nước, chỉ có mờ nhạt hỏa diễm ở chính giữa lấp lóe di động. Tiếng vó ngựa cộc cộc tại đi. Các ngươi nói, cái kia Công Tôn chỉ có lợi hại hay không? Tầm mắt của chúng ta đẩy ra sương mù trắng xóa thấu vào bên trong, tên là Tào Thạch người đàn ông trung niên theo đi lại ngựa, loạn choạng, đang khi nói chuyện nhắc tới trước tiếp dẫn nhân mã, bên cạnh một ngựa theo kịp, cười híp mắt phụ họa, đương nhiên lợi hại, nghe cái kia họ Cao gia hỏa nói về, bọn họ tại trên thảo nguyên giết không biết bao nhiêu người tiên ti, liền ngay cả trưởng tám cũng đã nói vài lần. Dám lợi hại, nhưng mà, Tào Thạch văng hắn một mặt ngụm nước, quay mặt sang không thèm để ý vây vây tay. Giống như chúng ta đều là tặc, trộm cũng là tặc, chúng ta lại không có thấy tận mắt, đâu có thể biết có phải là cùng người tiên ti đòn đánh. Nói không chừng hắn đổi cho Trương Yên ngựa chính là từ người tiên ti dưới mí mắt trộm đến. Người kia lau trên mặt nước bọt, a có thể nhỏ bé nghe nói, Công Tôn chỉ lúc trước cùng quan, Trương Tam người hiệp chiến phi tướng La Bố. Vậy cũng là một mình hắn lợi hại. Tào Thạch Niệp râu dài híp híp mắt, nhìn xung quanh sương trắng, thở dài. Có thể một người lợi hại đến đâu, cũng không đấu lại một đám người mà, lúc trước nếu không có bị Hàn Phức bức gấp, ta cũng sẽ không đành phải nương nhờ vào Trương Yên, có thể đều ở hắn ràng buộc từng hạ xuống hoạt, thật là con mẹ nhà nó khó chịu, chúng ta là tặc a. Đạt được một cái hư danh tướng quân, liền thật sự coi chính mình là người của triều đình. Xung quanh tâm phúc mọi người không có thanh, đại khái là không có theo kịp hắn mạch suy nghĩ. Bất quá hay là có người nói, nếu đầu lĩnh muốn làm Công Tôn chỉ, vậy chúng ta trở lại cho các sơn trại huynh đệ chào hỏi, tụ hợp nổi đến, các trời vừa sáng liền bộ tới, trước xem cái kia Công Tôn chỉ trong lồng ngực nữ tử đúng là trường thật là đẹp mắt, như nước trong veo, hình dạng lại tuấn. Bên này, mặt đen râu dài bóng người xoay đầu lại, cánh tay giỏ ra, vung lên. Đùng. Một cái bạt thai phiến trong lòng phúc trên mặt. Liền biết nữ nhân. Công Tôn chỉ thủ hạ chiến mã, đó mới là bà bối. Tào Thạch vò vò phiến đau bàn tay, nghĩ đến chỗ hay, không khỏi nết miệng cười lên. Chỉ cần trước hết giết Công Tôn chỉ, dưới trướng hắn người thì sẽ chạy tứ tán, chiến mã cùng nữ nhân không đều có. Nói xong lời này, hắn vuốt râu tiêm, ngồi trên lưng ngựa, hơi nheo mắt lại, không biết nghĩ đến chút gì, không nhịn được liếm môi một cái. Chính là phái người rời đi. Hơi nước tràn ngập chân núi. Gió nhẹ thổi qua mơ hồ đường viền hơi bồng bềnh, Lâm Dã tỉnh cờ có ban đêm hồ để gọi truyền đến, lờ mờ bóng đen tự hừng đông thanh minh thiên quang bên trong cẩn thận đi lại, quan sát đối diện yên tĩnh rách nát phòng xá. Giang rắc, cành cây tại dưới chân phát sinh bẻ gây vang lên giòn giã, bên cạnh thân đến đồng bạn tay đẻ trụ đạp ra tiếng vang bóng người, con mắt tại màu đen bên trong hoành trừng, tiếp theo đón lấy ngón tay hướng phía trước tới gần nơi này một bên phòng xá trên đỉnh cách không điểm một chút, bên kia tự một bóng người nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích. Đối phương rất cảnh giác, đi về trước báo cho đầu lĩnh. Ngón tay buông ra, bóng người kia hạ thấp giọng nói câu. Xung quanh ẩn nút bốn, năm đạo bóng đen lặng yên lùi về sau, tất tất tốt tốt vang lên một trận, không còn âm thanh. Trên nóc nhà, nam phục bóng người cũng thả xuống cung, ôm sát áo ra kế tục ngủ gật, sau, phương đông nổi lên ngân bạch sắc. Liên đã là đến sáng sớm, phát sinh kẹt kẹt giường gỗ vang lên một trận, Công Tôn chỉ đứng dậy phủ thêm áo ra, đẩy ra khác cửa một gian phòng, bước lên thiếu nữ còn đang ngủ say. Sau đó một tên phụ nhân bưng chậu gỗ thịnh thanh thủy từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, liền muốn hầu hạ hắn rửa mặt, Công Tôn chỉ xua tay từ chối, chính mình đơn giản nâng nước rội ở trên mặt, tùy ý xoa xoa, căn dặn, phu nhân còn đang ngủ, không nên quấy rầy nàng, các ngươi theo một đường xuôi nam, đi nghỉ ngơi nhiều. Cái kia phụ nhân viền mắt từng đỏ, nhìn một chút buồng trong, nhỏ giọng ừ một tiếng, túi đầu bưng lên chậu gỗ đi ra ngoài. Qua một trận, Công Tôn Chỉ cũng bước ra cửa phòng, bên ngoài lũi bại trong thôn đã là từng đạo bận rộn bóng người tại chuyển tá đồ vật, Cao Thăng dẫn theo tới bách tính cùng bộ phận làng kỵ hiện đang tu sửa nhà ốc, ở xung quanh xây lên lan can gỗ. Nguyên lai tại sói trắng nguyên điêu khắc sói hầu cái kia Trần Thợ Mộc càng cũng không chết, lúc này đang cười ở một chỗ xa nhà thượng làm chỉ huy, tất cả những thứ này nhìn qua đều có vẻ đều đâu vào đấy. Làng một bên là vết đá, Công Tôn Chỉ đi tới tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống, nhìn khe núi đồng bể sương mù hơi xuất thần. Ngày ấy nhìn thấy mấy ông già vì không liên lụy đội ngũ, đem hy vọng sống sót cho những người khác, hắn tại xuôi nam một quãng thời gian bên trong, vẫn tại tự xét lại, từ mới tới cái này ăn thịt người thời đại. Chính là cuồng loạn điên cuồng cùng giết người, chính là vì người khác sợ hãi, từ ngày đó sau, cảm giác mình nên làm một ít thay đổi. Ẩn đi răng nanh thường thường so lộ hết ra sự sắc bén càng thêm khiến người ta khó lòng phòng bị. Thủ lĩnh, dậy sớm như thế, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Tại hắn xuất thần nghĩ chuyện thời điểm, Tào Thuần Cầm có chút mốc meo nhục can, cùng Hoa Hùng, Đông Phương Thắng cùng đi lại đây, ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó trầm xuống tiếng nói, hôm qua các anh em báo lại, trong rừng quả nhiên có người trong bóng tối dò xét. Nghĩ đến hẳn là cái kia Thiên Lôi Tào Thạch phái tới người, lá gan rất lớn. Công Tôn Chỉ từ trong tay hắn đoạt qua nhục can xé ra một đoạn hạ xuống, thả vào trong miệng, còn lại trả lại đối phương, làm tắc phỉ, lá gan làm sao có thể không lớn, không lớn sớm đã chết rồi. Xem tình huống, cái kia Trương Yên một chốc sẽ không chạy tới. Trong núi không khí còn có chút ướt lạnh, thư sinh nắm thật chặt áo bảo, nói chuyện, chúng ta không thể cho hắn cung cấp chiến mã, trước mắt lại đến hắn đầu thảo ăn, trong lòng đại khái cũng là khó chịu. An bài như vậy không phải là muốn một mũi tên hạ hai chim, để Tào Thạch ăn chúng ta, hắn tới nữa đem đối phương trừng trị. Mặt bên, Hoa Hùng một cái đem còn lại nhục can ăn vào trong miệng, tàn nhẫn cắn, người đây nho hủ lậu nói hết ủ rũ nói, tại sao không phải chúng ta ăn cái kia Tào Thạch, tối hôm qua hắn dám phái người dò xét, nên đem người lưu lại, lại mang tới các huynh đệ qua đi giết chết hắn. Lưu lại, đối phương cũng sẽ thể thốt phủ nhận. Công Tôn Chỉ lắc đầu, xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, muốn đánh chết hắn. Nhất định phải một cái chí mạng, hắn tại Trung Sơn quốc nhân mã tất nhiên không ít, nếu như có thể thu nạp một nhóm lại đây, cũng coi như là ở đây đâm xuống căn. Tào Thuần xoa xoa tay, suy nghĩ một chút, lắc đầu, chúng ta ngoại lai, chưa chắc sẽ cùng chúng ta làm. Cùng, lời này không nhất định. Thư sinh cụt một tay nhặt lên một tảng đá ở trong tay ước lượng. Loại này kẻ tham lam làm ra việc không hẳn khiến người ta tâm phục khẩu phục, bọn họ ở trong khẳng định không phải bền chắc như thép, dù lượng là... chỉ là đã tìm người đi phụ cận thôn trại tìm hiểu tin tức. Trung gian, thân ảnh cao lớn đứng lên, quay lại, nếu Trương Yên sẽ chậm rãi ăn, chúng ta có nhiều thời gian cùng hắn chơi, tối hôm qua hắn nếu là thấy không chiếm được tiện nghi, nhất định còn có thể tìm cơ hội khác, hắn không làm thịt không được ta, ta liền làm thịt hắn. Âm thanh đệ nén vang lên, vọng qua mọi người con mắt, lóe qua ăn thịt người hung quang. Chương 90, không ngợi mà tới.